Chương 259, bị tội a. Chương 259, bị tội a. Ngươi nói con quái thú kia quả thực là quá điên cuồng. Một con tựa biết xanh, lại giống cá sấu, còn mang theo ngắn nha quái vật. Chúng ta vừa mới đã trải qua nhiều như vậy, hiện tại lại phải đối mặt cái này. Lao thái cho mày, mắt mở to, một bộ cảnh giác dáng vẻ. Đây thật là để người trở tay không kịp a. Chúng ta sao đối phó loại người này? Sở Ta tóm lấy tóc, suy nghĩ một chút nói, có lẽ chúng ta có thể nghĩ biện pháp dẫn ra nó, sau đó thừa cơ rời đi nơi này. Đúng, ta có một chủ ý. Lâm Tịch Tịch con mắt lóe ra chỉ riêng mang, chúng ta có thể tìm vài thứ, hướng dẫn nó đi địa phương khác. A Minh luốt luốt trên cánh tay vết thương, đau đến trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, ta cảm thấy chúng ta phải cẩn thận, loại người này nhìn lên tới khó đối phó. Ha ha, đừng sợ. Ta ngắt lời hắn, chúng ta là đoàn đội, cùng nhau đối kháng tất cả khó khăn. Hiện tại chúng ta cần chính là lòng tin cùng dũng khí. Mọi người gật đầu, lại lần nữa cố lấy dũng khí. Tốt, vậy chúng ta bây giờ thì nghĩ một chút biện pháp, xem xét sao hướng dẫn con quái thú kia. Lão thái phá vỡ trầm mặc, Lâm Tịch Tịch, ngươi nói chủ ý là cái gì? Lâm Tịch Tịch suy tư một chút, sau đó nói, ta phát hiện chúng quanh có chút thực vật tản ra đặc thù mùi, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng chúng nó chế tác một ít mùi nhử, dẫn ra con quái thú kia. Ý kiến hay. Sở Ta tán thưởng địa vỗ vỗ Lâm Tịch Tịch bả vai, chúng ta vội vàng động thủ, thời gian không đợi người. Thế là mọi người bắt đầu bốn phía tìm kiếm có thể chế tác mùi nhử thực vật, một bên cẩn thận tránh đi con quái thú kia phạm vi tầm mắt. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn thành công địa làm ra mấy cái mùi nhử, mỗi cái đều có không giống nhau mùi. Tiếp theo, bọn hắn cẩn thận đem mùi nhử cất đặt ở chung quanh rừng cây cùng trên đồng cỏ, cách xa chính mình nơi ở nó. Hiện tại, chúng ta trốn đến xa xa, xem xét sẽ phát sinh cái gì. Sở Ta đề nghị, mọi người yên lặng trốn đến một chỗ địa phương an toàn, nín thở, khẩn trương chờ đợi. Cũng không lâu lắm, con quái thú kia ngửi được mùi nhử mùi, bắt đầu ở chung quanh bốn phía tìm. Nó đầu tiên là hướng về một mùi nhử đi đến, khít hà, sau đó lắc đầu, dường như không hài lòng. Tiếp theo, nó lại chuyển hướng một cái khác mùi nhử, lần này nó dừng lại, dùng thật dài đầu lưỡi liếm liếm, dường như bị hấp dẫn lấy. Nhanh, này là cơ hội của chúng ta. Lão thái thấp giọng nói đạo đội ngũ nhanh chóng, lặng yên không một tiếng động hướng phía xa xa lối ra di động, tận lực không làm cho quái thú chú ý. Liền tại bọn hắn tức sắp rời đi lúc, con quái thú kia đột nhiên phát ra một tiếng to lớn gầm rú, giống như đã nhận ra động tĩnh của bọn họ. Chạy mau! Sở Ta hô to một tiếng, đội ngũ toàn lực chạy trốn, hướng về lối ra phóng đi. Quái thú tức giận đuổi theo, dùng nó thân thể khổng lồ chặn bọn hắn đường đi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp mở ra một cái đường xá. Lâm Tịch Tịch lớn tiếng la lên. Ta tới. A Minh lấy ra trong tay công cụ, bắt đầu cố gắng công kích quái thú chân. Lão Thái cùng Sở Tạt thì sôi nổi ra tay, cùng quái thú triển khai kịch liệt vật lộn. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn cuối cùng thành công mở ra một cái đường xá, liền xông ra ngoài. Bọn hắn thở hổn hển, cả người mồ hôi, nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng đoàn đội sức mạnh. Chúng ta thành công. Ta kích động bố vô mọi người bà bay. Lần này mạo hiểm mặc dù tràn đầy khiêu chiến, nhưng chúng ta đoàn đội đoàn kết cùng dũng khí để cho chúng ta thành công địa chiến thắng tất cả. Không sai. Lão Thái vừa cười vừa nói, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, cùng nhau nỗ lực, thì không có gì là chúng ta không chiến thắng được. Bọn hắn lần này một hơi chạy tốt một đoạn. Lúc này bọn hắn chỗ môi trường thì cùng vừa mới không giống nhau, nơi này tối tăm lại tầm mắt chỉ có mấy chục mét. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy nơi này khoảng hình dáng. Mọi người tại mở tối môi trường bên trong dừng bước, ngắm nhìn bốn phía. Không khí nơi này bên trong tràn ngập một loại ẩm ướt khí tức, xung quanh là hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng. Nơi này là địa phương nào? A Minh nghi ngờ tra hỏi bọn hắn vừa mới thoát đi quái thú truy kích, lại đi tới như vậy một thần bí chỗ. Thoạt nhìn như là cái hang động ngầm, chúng ta có thể là tiến nhập vương quốc thực vật dưới mặt đất bộ phận. Sở Ta phòng đoán nói, bọn hắn mạo hiểm hành trình dường như xa còn chưa có kết thúc. Nơi này thực sự là một mảnh không biết ta, chúng ta phải cẩn thận tiến lên. Lão Thái nhắc nhở mọi người, bọn hắn đưa thân vào vương quốc thực vật không biết chỗ sâu, lúc nào cũng có thể cảnh ngộ mới khiêu chiến. Lâm Tịch Tịch nháy nháy mắt, tầm mắt của nàng tại trong huyệt động lờ mờ dao động. Chúng ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu, chúng ta phải tìm đến cửa ra. Đúng, chúng ta không thể bó tay bó chân, phải tranh thủ thời gian tìm thấy thông hướng mặt đất cửa ra bảo. Sở Ta dẫn mọi người hướng phía hang động chỗ sâu đi tới, bước chân cẩn thận từng ly từng tí. Trong huyệt động tràn ngập một loại kỳ lạ mùi, phản phất có thực vật mùi thơm ngát cùng ướt át bùn đất vị. Mọi người cảm giác được không khí chung quanh càng biến đổi thêm nghiêm trọng, dường như trong huyệt động ẩn giấu đi không biết bí mật. Mọi người chú ý, nơi này có thể có các loại thực vật, chúng ta muốn thường xuyên giữ cảnh giác. Lão Thái nhắc nhở lần nữa mọi người, bọn hắn đã xâm nhập đến vương quốc thực vật hạch tâm, không biết gặp được nguy hiểm gì. Bọn hắn vòng qua từng mảnh mơ hồ thực vật nhóm, cẩn thận tránh đi có thể chướng ngại. Tại đây trong huyệt động lờ mờ, bọn hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng trực giác tiến lên. Đột nhiên, trong huyệt động truyền đến một hồi yếu ớt tiếng gầm gừ, tựa hồ là có sinh vật tại phụ cận. Mọi người dừng lại. Sở Ta đột nhiên hô, hắn cảnh giác địa liếc nhìn một phía. Tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, một con thân ảnh mơ hồ dần dần hiện tại trong hắc ám. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Là một con to lớn lòng đất sinh vật. Lâm Tịch Tịch kinh ngạc nói, nàng nhìn thấy kia sinh vật một bộ phận hình dáng. To lớn sinh vật dần dần lộ ra chân dung, một con trưởng cứng rắn sắc ngoài lòng đất giáp trùng hiện tại bọn hắn trước mặt. Nó phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, tràn đầy uy hiếp. Chúng ta phải cẩn thận, điều này lòng đất giáp trùng có thể có lực lượng cường đại. Lão Thái nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến. Sở Ta cho mày, tự hỏi đối sách. Chúng ta phải tìm đến phương pháp đánh lui nó, tiếp tục tiến lên. Lâm Tịch Tịch nhìn chăm chú lòng đất giáp trùng, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì. Có thể chúng ta có thể lợi dụng trong huyệt động một ít thực vật đến chế tạo cạm bẫy, để nó rơi vào. Ý kiến hay. Chúng ta vội vàng động thủ, tìm chút ít có thể chế tạo cạm bẫy thực vật. Lão Thái gật đầu đồng ý, bọn hắn nhanh chóng trong huyệt động tìm kiếm thích hợp thực vật. Lâm Tịch Tịch linh hoạt sử dụng chung quanh thực vật, chế tạo một giản dị cạm bẫy. Long đất giáp trùng dần dần tới gần, hống tiếng biết hai nhức óc. Hiện tại, mọi người cẩn thận, dẫn đạo nó đi về phía cạm bẫy. Sở Tà chỉ huy đội ngũ, bọn hắn cần chính xác địa dẫn đạo lòng đất giáp trùng, khiến cho rơi vào cạm bẫy. Đội ngũ ăn ý hợp tác, xảo diệu dẫn đạo lòng đất giáp trùng đi về phía cạm bẫy. Đang kịch liệt tiếng gầm gừ bên trong, lòng đất giáp trùng bước vào cạm bẫy, một hồi đổ sụp tiếng vang lên. Thành công. Lâm Tịch Tịch hưng phấn mà nói, bọn hắn thành công địa chế tạo cạm bẫy, thành công địa tránh đi cái này to lớn lòng đất giáp trùng. Chúng ta được mau rời khỏi nơi này, không biết còn có cái gì cái khác sinh vật tại ở nút. Lão Thái nhắc nhở, bọn hắn không thể dừng lại tại cái này nguy hiểm trong huyệt động. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, cẩn thận xuyên qua thực vật nhóm cùng bóng tối hang động. Bọn hắn thời khắc giữ cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện khiêu chiến. Tại đây không biết môi trường bên trong, bọn hắn mạo hiểm hành trình tràn đầy nguy hiểm cũng không biết, nhưng lực lượng đoàn kết để bọn hắn dũng cảm tiến tới. Bọn hắn cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên rõ ràng, dường như có một tia sáng xuyên thấu qua phía trước. Nay nhường trong lòng bọn họ dâng lên một chút hy vọng, thì để bọn hắn càng thêm kiên định tiến lên quyết tâm. Bọn hắn ai cũng biết, chỉ có ôm có hy vọng, bọn hắn mới có thể theo lần lượt trong khốn cảnh đi ra, nếu không bọn hắn chỉ có thể ở trong loại hoàn cảnh này chờ chết. Sở Tà, chúng ta muốn chậm một chút, nơi này không giống như là địa phương an toàn. Lâm Tịch Tịch nhắc nhở. Chương 260, nhìn chằm chằm hắn. 1. Chương 260, nhìn chằm chằm hắn. 1. Sở Tà bọn hắn lần này ra đây, chính là muốn biết rõ ràng địa hạ thành rốt cục có hay không có chính mình cần tài nguyên, đồng thời làm rõ rốt cục có bí mật gì. Thế nhưng bây giờ bọn hắn lại bị khốn dưới mặt đất không biết khu vực. Càng nguy hiểm hơn chuyện Lộ Sải còn có một chút không hiểu ra sao khác thường, hắn từ được cứu sau đó, Sở Tà cũng không dám nhường hắn một đơn độc đợi, thời khắc cũng phải có người nhìn hắn, thậm chí buổi tối lúc ngủ, hắn đều bị A Minh cùng Lao Thái thay phiên nhìn hắn. Sở Tà, ngươi dạng này hạn chế hắn cũng không hề dùng. Hắn thường xuyên cũng ăn nói linh tinh. Lâm Tịch Tịch có chút lo lắng nói, bọn hắn lúc này ở dưới mặt đất nào đó không biết không gian một cái bình đại thượng nghỉ ngơi. Đừng lo lắng, ta nhường hắn nó nhìn, tối thiểu nhất hắn sẽ không hư không tiêu thất. Ta cảm giác hắn lần trước biến mất, như là bắt gặp cái quái gì thế giống nhau. Nói thế nào? Ta mấy lần nhìn thấy hắn, chính mình len lén đang cười, loại nụ cười này, để người lông tơ đứng thẳng cái chủng loại kia. Lâm Tịch Tịch nói đến, nàng hiểu rõ Lộ Sải là một Wunner, đây cũng không phải là bí mật gì, nhưng mà từ sau lần này, nàng cũng cảm giác hắn như là biến thành người khác giống nhau. Loại biến hóa này, chỉ có Lâm Tịch Tịch như vậy quan sát kỹ qua người liền biết. Sở Ta mặc dù thật không dám tin tưởng nàng, nhưng mà thì Lộ Sải đột nhiên biến mất chuyện này, hắn cũng cảm thấy có chút khác thường, chỉ là không biết khác thường ở địa phương nào. Tốt, không cần loạn suy đoán, chúng ta ngày mai còn muốn tìm tới đường đi ra ngoài đâu. Sở Ta ôm nàng, chỉ chốc lát sau thì đánh lên hãn. Lâm Tịch Tịch nhìn Sở Ta ngồi máy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng dựa vào ở trên tường, ngắm nhìn bốn phía không gian ngầm, một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên, nàng nghe được một hồi thanh âm yếu ớt, phản phất có người đang thì thầm. Nàng cảnh giác địa đứng dậy, nhìn về phía đang thay phiên gác đêm Á Minh cùng Lao Thái. Hai người tựa hồ cũng không có phát giác được động tác của nàng, vẫn như cũ chuyên chú nhìn Lộ Sải phương hướng. Lâm Tịch Tịch thì thầm dạo bước đi về phía Lộ Sải, hắn giờ phút này chính yên tĩnh nằm trên sàn nhà, ngủ rất say. Nhưng mà, Lâm Tịch Tịch bén nhạy phát giác được hô hấp của hắn có chút dị thường. Kỳ thực nửa đêm chạy đến Lộ Sải trước mặt của bọn hắn chuyện này đã rất đáng sợ, lúc này Lâm Tịch Tịch dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. Lão Thái lúc này đã ngủ, chỉ có A Minh còn đang ở lẩm bẩm cái gì. Nguyên lai Lão Thái vì để cho A Minh nhìn hắn, đem Lộ Sải cùng hai người bọn họ dùng một sợi dây thường ngay cả buộc chung một chỗ. Trong lòng của hắn có không thoải mái, nhưng mà thì không có cách nào, rốt cuộc Lão Thái tuổi tác lớn hơn mình rất nhiều. Ngươi xem ta làm gì? Ngươi cứ như vậy ngủ. Lâm Tịch Tịch chỉ chính là hắn trên tay cột dây thường một đầu khác cột Lộ Sải. Ừm. Hắn nhường ta làm như vậy. Vậy ngươi cần phải giám sát chặt chẽ một chút, đừng lại nhường hắn chạy. Yên tâm đi, hắn chạy không được. A Minh tự tin nói. Lâm Tịch Tịch mặc dù biết hắn làm việc không bền chắc, nhưng mà lúc này bên cạnh những người này, hắn cũng coi là không có biện pháp nhân tuyển. Lâm Tịch Tịch về đến Sở Tà bên cạnh nằm xuống. Nhưng mà nàng bóng tối cảm giác, hôm nay muốn xảy ra chuyện. Rạng sáng 2 giờ, A Minh nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình, hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu, một mảnh đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Bên người đống lửa có một chút xíu ánh sáng, nhưng mà không đủ để cho hắn nhìn thấy mái vòm lên tới đáy có cái gì. Hắn quá mệt mỏi, mí mắt hắn bắt đầu tiêu nhịu xuống. A Minh nháy mắt, vất vả ngăn cản buồn ngủ. Cái này không gian ngầm yên tĩnh cùng bóng tối, nhường hắn tính cảnh giác có chút buông lỏng. Hắn liều mạng lắc đầu, cố gắng gìn giữ thanh tỉnh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một hồi thanh âm yếu ớt, phản phất có nhỏ xíu nói nhỏ trong không khí bồng bềnh. Hắn ngay lập tức tỉnh táo lên, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lão Thái, ra hiệu hắn thì chú ý tới. Lão Thái, ngươi đã nghe chưa? A Minh nhỏ giọng hỏi. Lão Thái đột nhiên tỉnh lại, vểnh tai lắng nghe. Theo thanh âm rất nhỏ tăng cường, bọn hắn có thể phân biệt ra được đó là một loại cổ lão mà ma quái ngôn ngữ, phản phất là theo thâm thúy lòng đất truyền đến. Đây là thanh âm gì? Lão Thái cau mày hỏi. A Minh lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng cảm giác có điểm gì là lạ. Liên tại bọn hắn thảo luận lúc, kia nói nhỏ âm thanh đột nhiên càng biến đổi thêm rõ ràng, phản phất có một đám người tại cách đó không xa trao đổi cái gì. Bọn hắn nỗ lực đi phân biệt, nhưng này ngôn ngữ lại là bọn hắn chưa từng nghe qua cổ lão chưa biết. Đột nhiên, một hồi vi quang xuất hiện tại trong hắc ám, A Minh cùng Lão Thái nhanh chóng đứng dậy, trong tay nắm chặt vũ khí. Chỉ riêng mang dần dần mở rộng, lộ ra một đường hầm lối vào, giống như thông hướng không biết chỗ sâu. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch cũng bị đột nhiên xuất hiện tiếng động bừng tỉnh, bọn hắn đi về phía A Minh cùng Lao Thái, cùng nhau nhìn chăm chú cái đó dần dần hiện ra lối đi. Đây là địa phương nào? Sở Tà nhíu mày, cầm thật chặt vũ khí trong tay. Lâm Tịch Tịch nhìn chăm chú thông nói, có thể này là chúng ta tìm kiếm cửa ra vào, nhưng ta có một loại dự cảm xấu. A Minh cùng Lao Thái nhìn thoáng qua nhau, khẩn trương đứng ở một bên, chuẩn bị ứng đối có thể nguy hiểm. Địa hạ thành bí mật dường như chính hướng bọn hắn triển khai, mà lộ sải khác thường càng làm cho tất cả trở nên khó bề phân biệt. Bọn hắn quyết định bước vào lối đi, tìm kiếm không biết bí mật, nhưng lại không biết một bước này hội dẫn hướng phương nào. Bất thình lình ánh sáng chậm rãi tại khoang động bên trong lan tràn. Bọn hắn thời gian dần trôi qua thì thấy rõ ràng tất cả khoang động. Chương 260, nhìn chằm chằm hắn. 2, chương 260, nhìn chằm chằm hắn. 2, nơi này không gian có thể nói là không phải một tự nhiên khoang động nên có quy mô. Nay chỉ sợ có 10 cái sân bóng lớn như vậy đi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. A Minh đối với Sở Tà hỏi. Ta không biết. Sở Tà lúc này chú ý, không ở nơi này lớn đến bao nhiêu, mà là cái đó nguồn sáng chỗ, nhường hắn cảm giác được có chút chướng mắt. Sở Tà nheo lại mắt, nỗ lực thích đứng trước mắt ánh sáng. Tại đây tọa không gian thật lớn trong, bọn hắn giống như thành nhỏ nhặt không đáng kể sâu kiến. Chỉ riêng mang đầu nguồn dường như ở vào khoang động cuối cùng, chỗ nào tràn ngập một loại thần bí mà cổ lao không khí. Chúng ta được đi xem chỗ nào? Sở Tà đề nghị, bọn hắn bước về phía chỉ riêng mang phương hướng, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Ngươi xác định mau mau đến xem. Lâm Tịch Tịch, lúc này có chút lo lắng. Nếu không đâu? Đợi lát nữa nhìn nhìn lại đi. Lâm Tịch Tịch, không muốn lúc này tới gần nơi này cái gọi là cửa hàng, với lại nàng cảm giác là cái này nguy hiểm đầu mượn. Sở Tà, ta cảm thấy chúng ta nên cẩn thận chút. Lâm Tịch Tịch giữ chặt Sở Tà tay, biểu đạt nàng lo nghĩ. Yên tâm đi, chúng ta đều cẩn thận. Khả năng này là chúng ta tìm đường ra duy nhất cơ hội. Sở Tà mỉm cười an ủi Lâm Tịch Tịch, nhưng trong mắt của hắn thì để lộ ra một tia cảnh giác. A Minh cùng Lão Thái thì ăn ý gật gật đầu, tỏ vẻ bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Lộ Sai ở một bên nhìn mọi người, ánh mắt bên trong lóe ra một vòng phức tạp tình cảm, tựa hồ đối với cái này chỉ riêng mang đầu nguồn có đặc thù cảm giác. Một đoàn người chậm rãi đi về phía chỉ riêng mang, vòng qua lối đi, tiến nhập kia cái cự đại quan động. Theo nhìn cước bộ của bọn hắn tiếp cận, kia cổ lao tiếng âm nhạc vang lên lần nữa, quanh quẩn tại tất cả không gian bên trong. Khi bọn hắn đến khoang động trung ương lúc, chỉ riêng mang đầu nguồn hiện ra, kia to lớn lơ lửng phát sáng thứ gì đó. Nguyên lai, vật kia căn bản cũng không phải là cái gì cửa hàng, cái này ánh sáng liền là từ nơi này to lớn quả cầu ánh sáng thượng phát ra tới. Sở Ta gặp qua đủ loại kỳ kỳ quái quái thứ gì đó, nhưng là khổng lồ như vậy vật sáng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bọn hắn không biết đây là động vật hay là thực vật, hoặc là lại là cái gì vật kỳ quái. Thứ này, làm sao lại như vậy phát sáng? Bọn hắn tới gần nơi này, đồ vật ngược lại chỉ riêng tuyến trở nên nhu hòa rất nhiều. Và, cái đồ chơi này là cái quỷ gì? A Minh không khỏi hét lên kinh ngạc. Thoạt nhìn như là cái cự đại quả cầu ánh sáng, nhưng ta chưa từng thấy qua kỳ quái như thế sinh vật. Lao Thái sờ lấy hàm râu, khép mắt đánh giá quả cầu ánh sáng. Sở Ta thì nhíu mày, đối với cái này phát sáng to lớn sinh vật cảm thấy hết sức tò mò. Bọn hắn vây quanh quả cầu ánh sáng, cố gắng tìm thấy một ít manh mối. Sở Ta, ngươi cảm thấy người kia hội là chúng ta tìm tài nguyên một trong sao? Lâm Tịch Tịch tra hỏi trong mắt nàng lộ ra chờ mong. Ta không xác định, nhưng thứ này nhìn lên tới xác thực vô cùng không tầm thường. Có thể nó năng lực cung cấp chúng ta cần có một ít thông tin. Sở Ta tự hỏi, chuẩn bị càng cự ly hơn rời quan sát cái này quả cầu ánh sáng. Liên tại bọn hắn nghiên cứu thảo luận lúc, quả cầu ánh sáng đột nhiên phát ra một hồi yếu ớt bù bù âm thanh. Từng nét bùa chú chữ viết theo quả cầu ánh sáng mặt ngoài hiện hiện, hình thành một loại cổ lão mà thần bí ký hiệu. Những ký hiệu này, ta dường như gặp qua. Lâm Tịch Tịch nhíu mày, dường như đang nhớ lại cái gì. Phải không? Ngươi biết đây là cái gì ư? Sở Ta hỏi tới. Ta từng tại một ít cổ lão văn hiến bên trong gặp qua tương tự ký hiệu, nhưng cụ thể hàm nghĩa ta cũng nói không chính xác xác thực. Lâm Tịch Tịch biểu đạt chính mình bất đắc dĩ. A Minh đột nhiên vô vô cái chán, ai nha, ta sao có chút chóng đầu, quang cầu này phát ra tới chỉ có điểm trước mắt. Mọi người cẩn thận, có thể thứ này có cái gì đặc thù ảnh hưởng. Lao Thái nhắc nhở mọi người. Đúng vào lúc này, kia phát sáng to lớn sinh vật bắt đầu tỏa ra một loại ấm áp chỉ riêng huy, giống hoàn toàn yên tĩnh một cảnh. Theo chỉ riêng mang dần dần quyết tán, bọn hắn cảm giác chính mình giống như đưa thân vào một mảnh thần bí mộng huyễn chi địa. Cảm giác này thật kỳ diệu a. A Minh nhìn qua bốn phía, cảm giác chính mình hình như trong ngộng dạo chơi. Thứ này sẽ có hay không có cái gì ác ý? Lâm Tịch Tịch thấp giọng nói, trong mắt của nàng lóe ra một vòng lo lắng. Hiện nay nhìn xem, nó dường như không có gì ác ý, ngươi xem chúng ta cũng đến trước mặt, nó thì không có phản ứng. Sở Ta nói đến. Đúng vậy a, cảm giác gia hỏa này đối với chúng ta không có ý. A Minh thì phụ hòa nói, một bên giãy giụa cơ thể, cố gắng thoát khỏi cảm giác choáng váng đầu. Lão Thái cao mày nhìn kia phát sáng sinh vật, có thể đây là một loại cùng chúng ta khác nhau sinh mệnh hình thức, nó đối với sự hiện hữu của chúng ta có thể tràn ngập tò mò. Lâm Tịch Tịch khẽ khẽ thở dài, mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng nàng thì cảm nhận được mảnh này như mộng ảo không gian mang tới yên tĩnh cùng tường hòa. Sở Ta đi về phía quả cầu ánh sáng, cố gắng và thành lập liên hệ nào đó. Khi hắn đưa tay đụng vào quả cầu ánh sáng lúc, một hồi gió nhẹ thổi qua, như là nhu hòa lông vũ phất qua khuôn mặt của bọn hắn. Cảm giác này chân kỳ diệu, giống như chúng ta tiến nhập thế giới khác. Sở Ta cảm khái. Hắn bắt đầu quan sát quả cầu ánh sáng bên trên cổ lão ký hiệu, cố gắng đã hiểu bọn chúng hàm nghĩa. Theo lấy bọn hắn tại đây phiến mộng huyễn chi địa lưu lại thời gian càng ngày càng dài, không khí chung quanh bên trong tràn ngập một loại lực lượng thần bí. Quang cầu phát sáng dần dần trở nên nhu hòa, như là trong tinh không vi quang, đem toàn bộ khoang động chiếu rọi được như mộng như ảo. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy nó không có ác ý lúc, khối cầu này đột nhiên vỡ tan. Từ bên trong này nô ra tới một cái to lớn đầu rắn. A! Lâm Tịch Tịch thét lên, làm cho cả khoang động cũng tiếng vọng quân quấn. A! Đây là rắn trứng. Lão Thái kinh ngạc nói. Chương 261, to lớn rắn trứng. Chương 261, to lớn rắn trứng. Rắn trứng. Nhưng này rắn cũng quá lớn đi. A Minh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đầu rắn, to lớn thân rắn từ trong quả cầu ánh sáng ngọ ngậy. Sở Ta cầm thật chặt vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn chăm chú rắn. Lâm Tịch Tịch thì nắm chặt Sở Ta tay, tim đập rộn lên, vừa nãy yên tĩnh trong nháy mắt bị đánh phá. Kia đầu rắn chậm rãi từ trong quả cầu ánh sáng ép ra ngoài, con mắt của nó giống như thiêu đốt lên một đoàn u ám ngọn lửa, để lộ ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Tất cả thân rắn tại quang cầu chiếu rọi, tản ra mê người u ánh sáng màu xanh lam. Đây là cái gì rắn? Vì sao lại ở chỗ này? Lâm Tịch Tịch nhỏ giọng hỏi. Lão Thái hít mắt, vẻ mặt ngây thơ, ta còn tưởng rằng là thần bí gì sinh vật đâu, nguyên lai là rắn. Đầu rắn phát ra tiếng gào thét trầm thấp, phảng phất đang truyền lại nào đó thông tin. Sở Ta cố gắng dùng thần giao cách cảm cùng rắn tiến hành giao lưu, nhưng lại cảm giác được một loại cường đại tinh thần ba động, nhường hắn có chút khó có thể chịu đựng. Gia hỏa này nhìn lên tới không nhiều hữu hảo. A Minh nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác địa ngắm nhìn một phía. Đầu rắn chậm rãi nâng lên, nhìn chăm chú Sở Ta một đoàn người. Đột nhiên, đầu rắn phát ra một chuỗi thanh âm kỳ quái, phảng phất đang nói xong một loại ngôn ngữ cổ xưa, nhưng lại làm cho không người nào có thể đã hiểu. Con rắn này rốt cục muốn làm gì? Lâm Tịch Tịch thấp giọng nói thầm. Sở Ta cảm nhận được đầu rắn truyền tới thông tin, hắn nỗ lực giải đọc. Theo thời gian trôi qua, lông mày của hắn dần dần giãn ra. Nhìn lên tới, nó dường như cũng không biết nó đã lột xác. Nguyên lai này ánh sáng là con mắt của nó phát sáng, đưa đến kết quả. Như thế năm nhất quả rắn trứng treo ở lớn như vậy khoang động bên trong. Nghĩ đến này, Lâm Tịch Tịch lúc này ra gà dựng lên. T. Đầu rắn đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, tất cả khoang động tựa hồ cũng vì thế mà chấn động. Trong mắt của nó thiêu đốt ngọn lửa càng biến đổi thêm cùng nhiệt, tỏa ra một loại điên cuồng khí tức. Sở Ta một đoàn người ngay lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị, vũ khí trong tay nâng được càng thêm chặt chẽ. Đầu rắn cấp tốc nhúc nhích, thân thể khổng lồ tựa như tia chớp hướng lấy bọn hắn đánh tới. Cẩn thận, nó muốn công kích chúng ta. Sở Ta hô lớn một tiếng, bọn hắn sôi nổi né tránh ra, tránh đi đầu rắn trực tiếp trùng kích. Nhưng mà đầu rắn cũng không tính bỏ qua. Thân thể của nó trên không trung nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cỗ to lớn vòng xoáy sức mạnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ xé rách khí tức, tựa hồ muốn tất cả khoang động cũng vỡ ra tới. Gia hỏa này làm trầm trọng thêm. A Minh lớn tiếng kêu lên, hắn cảm nhận được đầu rắn sức mạnh vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Đầu rắn tiếp tục phóng thích ra điên cuồng năng lượng, hướng về Sở Ta một đoàn người đánh tới. Sở Ta nhanh chóng tự hỏi, hắn hiểu rõ tràng diện này không thể lạc quan, bọn hắn nhất định phải liên thủ mới có thể ngăn cản được này to lớn rắn. Mọi người cùng nhau ra tay, chúng ta được hợp lực đối kháng nó. Sở Ta lớn tiếng la lên, bọn hắn nhanh chóng tập kết cùng nhau, phát động liên hợp công kích. Sở Ta đúng vào lúc này ngưng tụ ra một loại khí, hình thành một đạo kiên cố bình chướng, cố gắng ngăn cản được đầu rắn công kích. Lập tức Sở Ta vung động vũ khí trong tay, phóng xuất ra ngọn lửa, cố gắng đem đầu rắn bức lui. Lão Thái thì vận dụng chính mình cung tên, đối với nó chính là dừng lại cùng sạc. Nhưng mà đầu rắn sức mạnh vẫn đang thế không thể đỡ. Nó phát ra một hồi tê tâm liệt phế gào thét, trong không khí nổi lên gợn sóng, giống như một đạo đạo điện quang tại bốn phía lấp lóe. Con rắn này không phải bình thường lợi hại a. Lâm Tịch Tịch cái trán chảy ra mồ hôi mịn, nàng cảm nhận được đầu rắn sức mạnh công kích để người kinh hãi. Sở Ta thì cảm nhận được áp lực, hắn hiểu rõ nhất định phải có lực lượng cường đại hơn mới có thể đối kháng này to lớn rắn. Hắn tập trung tâm niệm, phóng xuất ra trong thân thể tích chứa sức mạnh nguyên tố, hóa thành một đạo năng lượng cường đại ba động. Mọi người cùng ta cùng nhau, hợp lực đối kháng. Sở Ta hô lớn một tiếng, bọn hắn lực lượng dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo khổng lồ phòng ngự bình chướng. Đầu rắn sức mạnh công kích đụng vào phòng ngự bình chướng bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Hai cỗ năng lượng cường đại ở trong không gian giao phòng đã dẫn phát một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Sở Ta một đoàn người không ngừng điều động lực lượng của mình, qua chú tâm ngăn cản đầu rắn công kích. Đầu rắn lại thì không chịu thua kém, trong mắt của nó thiêu đốt ngọn lửa càng thêm cùng nhiệt, phóng xuất ra càng thêm lực lượng kinh khủng. Cảnh tượng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn mà kịch liệt, khoang động bên trong quanh quẩn Sở Ta bọn hắn sức chống cự tiếng oanh minh. Chúng ta không thể thua. Sở Ta cắn chặt răng, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này liên quan đến nhìn vận mệnh của bọn hắn, thì quan hệ các cái thế giới cân đối. Đột nhiên, đầu rắn phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, tất cả khoang động trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu rắn thân thể dần dần biến mất trong không khí, giống như dung nhập này thần bí không gian trong. Nó đi rồi. A Minh khó có thể tin nói. Sở Ta căng cứng thần kinh hơi thư giãn, bọn hắn chiến thắng trận này đột nhiên xuất hiện uy hiếp. Lâm Tịch Tịch cầm thật chặt Sở Ta tay, nhìn đầu rắn biến mất phương hướng, trong lòng vẫn có một ít hoài nghi. Có thể, đây chỉ là một hồi khảo nghiệm. Lão Thái thật sâu nhìn kia biến mất đầu rắn, trong lòng tràn đầy cảm khái. Sở Ta nhẹ giọng thở dài, bọn hắn mặc dù chiến thắng tràng nguy cơ này, nhưng cái này thần bí không gian ngầm mang cho khiêu chiến của bọn hắn vẫn như cũ tồn tại. Bọn hắn gặp phải không chỉ có là đối kháng sức mạnh, càng là hơn một hồi liên quan đến thế giới cân đối mạo hiểm. Chúng ta muốn tiếp tục đi tới, thăm dò mảnh này thần bí không gian, tìm thấy sứ mạng của chúng ta. Sở Ta nhìn qua phía trước, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Đây là một hồi mạo hiểm, cũng là một lần cơ hội thay đổi số phận. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng mà tiếp theo, liền nghe đến mái vòm dốc thịt cọ âm thanh, thứ này thế mà năng lực treo ngược trên không trung bò. Mái vòm bên trên bị nó dốc thịt cọ xuống đá vụn rơi tại đỉnh đầu bọn hắn vội vàng che chở đầu. Chúng ta hay là tìm cách ra ngoài đi, như vậy chúng ta cũng không phải thứ này đối thủ, ta nhìn xem đầu của nó khoảng chừng đường kính hơn 1 mét, con rắn này có thể không phải dễ đối phó như vậy. Lao Thái nói đến. Ngươi nói đơn giản, nếu có thể tìm thấy, chúng ta còn cần phải vây ở chỗ này sao? A Minh nói móc hắn nói. A Minh gãi đầu, nhìn theo mái vòm thượng đến rơi xuống đá vụn, thở dài, con rắn này đầu quá lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Sở Tà nhíu mày, bọn hắn lúc này đã ở vào trong tuyệt cảnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cố gắng tìm kiếm bất luận cái gì có thể chạy trốn manh mối, nhưng khoang động vách tường bóng loáng mà cứng rắn, không có bất kỳ cái gì có thể leo lên hoặc là phương pháp chạy trốn. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài, nơi này đã không an toàn. Sở Tà nói, hắn ý thức được bọn hắn nhất định phải nhanh tìm thấy đường chạy trốn tuyến, bằng không bọn hắn đem đứng trước càng lớn nguy hiểm. Có thể chúng ta có thể lợi dụng cái này khoang động kết cấu tìm đến cửa ra. Lâm Tịch Tịch đề nghị, nàng bắt đầu quan sát kỹ khoang động kết cấu cùng hoàn cảnh xung quanh. Lão Thái thì thấp giọng lẩm bẩm, nếu ta sớm biết hội có phiền toái lớn như vậy, thì không cùng các ngươi tới đây chuyến mạo hiểm. Khác quan trách, Lão Thái, hiện tại mấu chốt là nghĩ biện pháp ra ngoài. A Minh ngắt lời oán trách của hắn, bọn hắn đã không có thời gian đi hối hận. Sở Tà yên lặng suy tư, đột nhiên hắn nhìn thấy khoang động trên vách tường hào quang nhỏ yếu, hắn ngay lập tức đi qua xem cẩn thận quan sát. Nơi này có cái vết nứt. Sở Tà cao giọng hô, bọn hắn sôi nổi đi qua, quan sát kỹ đạo kia hào quang nhỏ yếu. Khả năng này là chúng ta cửa ra vào. Lâm Tịch Tịch hưng phấn mà nói, nàng bắt đầu dùng nước của mình lực lượng nguyên tố cố gắng khuyết trương một khe lớn. A Minh thì kéo Lão Thái, cùng nhau dùng sức thôi động vách tường, cố gắng mở ra này khe nứt. Trải qua một phen nỗ lực, vết nứt cuối cùng bị bọn hắn mở ra, một đạo hào quang nhỏ yếu từ bên ngoài bắn vào khoang động. Đi, chúng ta mau đi ra. Sở Tà cao giọng la lên, bọn hắn nhanh chóng vòng qua vết nứt, đi tới khoang động bên ngoài. Liên tại bọn hắn cho là bọn họ đào thoát cái này cự xà phạm vi lúc, cảnh tượng trước mắt, nhường mỗi người bọn họ cũng vô cùng tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy trước mắt, là từng cái to lớn con mắt, phát sáng con mắt. Trong này lít nha lít nhít xà nhãn. Cái này, đây là có chuyện gì? A Minh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua bốn phía xà nhãn, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Sở Tà nhíu mày, cầm thật chặt vũ khí trong tay, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Lâm Tịch Tịch chăm chú tựa ở Sở Tà bên cạnh, tâm tình của các nàng trong nháy mắt trở nên nặng nề. Những thứ này xà nhãn, có phải hay không vừa nãy cái đó cự xà đồng bạn? Lão Thái nhỏ giọng suy đoán. A Minh nhịn không được mắng một tiếng, đây không phải rõ ràng muốn chúng ta đi chết sao? Dán trong mắt chỉ riêng mang dần dần tụ lại, phản phất có một loại lực lượng vô hình bắt đầu ngưng tụ. Sở Tà trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, bọn hắn không thể khoanh tay chịu chết, nhất định phải tìm kiếm ra đường. Mọi người cẩn thận, có thể chúng ta có thể thông qua những thứ này xà nhãn trong lúc đó tìm thấy thoát khốn phương pháp. Sở Tà nhắc nhở lấy mọi người, cố gắng tìm kiếm xà nhãn ở giữa khe hở. Lâm Tịch Tịch trong mắt lóe lên một tia linh cảm, nàng đột nhiên nói ra, có thể chúng ta có thể lợi dụng sức mạnh nguyên tố, xem xét có thể hay không ảnh hưởng những thứ này xà nhãn. Mọi người sôi nổi bắt trước, riêng phần mình điều động sức mạnh nguyên tố, cố gắng đối với chung quanh xà nhãn sinh ra ảnh hưởng. Nhưng mà, những thứ này xà nhãn dường như có một loại kỳ lạ phòng ngự cơ chế, không nhận ngoại lực quấy nhiễu. Những thứ này xà nhãn có chút không đơn giản. A Minh nhíu mày. Ngay tại mọi người lâm vào khốn cảnh thời khắc, một đạo hào quang nhỏ yếu đột nhiên theo khoang động một góc tránh hiện ra. Mọi người ngay lập tức hướng chỉ riêng mang chỗ tụ tập, phát hiện đó là một đạo chật hẹp lối đi. Có thể, này là chúng ta đường ra. Sở Tà ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn không chút do dự hướng phía lối đi xuất phát. Lối đi mặc dù chật hẹp, nhưng đầy đủ để bọn hắn thông qua. Chương 262, không thể liên lụy mọi người. Chương 262, không thể liên lụy mọi người. Bọn hắn cố gắng đi ra con rắn kia ổ. Bọn hắn liều mạng chen tại một cái nho nhỏ trong thông đạo. Tiểu này đào mệnh nhưng là lại nóng đội cảm giác, chỉ có bọn hắn người đã trải qua mới biết được. Sở Tà đi tại phía sau cùng, hắn đi một đoạn thì muốn quay đầu xem xét, những vật này có hay không có đổi tới. Tịch Tịch, ngươi có phải hay không đi không được rồi? Ta có ngươi đi. Lâm Tịch Tịch hiểu rõ, lúc này nếu chính mình như xe bị tuột xích, vậy liền hội liên lụy mọi người. Thế nhưng nàng hai cái chân thật sự như là rót chỉ một dạng, không có cách nào đi quá nhanh. Không cần không cần, ngươi nhìn phía sau liền tốt, mọi người an toàn mới là khẩn yếu nhất. Lâm Tịch Tịch cắn răng tiếp tục đi theo đội ngũ. Phía trước là Lao Thái tại xung phong, A Minh vẫn như cũng là nhìn lộ xài, những người khác nhìn hai bên. Cứ như vậy một đoàn người tại cái này trong đường tắt đi tới. Thái Đại Thúc dẫn một nhóm người chen tại đây chật hẹp trong thông đạo, cảm giác dường như là một đám bị chen vào tàu điện ngầm hành khách, chẳng qua nơi này không có nhân viên bán vé, ngược lại có một đống phát sáng xà nhãn đang nhìn chăm chú bọn hắn. Ha ha, đây thật là mẹ nhà hắn không phải rõ ràng muốn chơi chết chúng ta. A Minh đột nhiên trách móc la một câu, hắn một bên chen một bên bất mãn phàn nàn. Sở Tà thì duy trì bình tĩnh, một bên nhìn chằm chằm lối đi cửa ra vào, sợ có cái gì bất ngờ tình huống xảy ra. Lâm Tịch Tịch thì vất vả di chuyển nhịp chân, nỗ lực đuổi theo mọi người bước chân. Lão Thái, ngươi xác định lối đi này năng lực thông ra ngoài? Sở Tà hỏi đến dẫn đầu Lão Thái. Lão Thái cau mày, quay đầu nhìn một cái Sở Tà, lắc đầu, ta thì không xác định, dù sao chính là cái hy vọng có thể thông lối đi. A Minh nghe đến đó, nhịn không được lẩm bẩm, đây không phải nói nhảm sao? Lối đi vốn chính là dùng để thông hành. Bớt nói nhảm, lại dồn xuống đi cũng không biết lối đi này lại biến thành cái quỷ gì vậy dám vẻ. Sở Tà nhắc nhở mọi người, bọn hắn vội vã đào mệnh, cũng không muốn tại cái này chật hẹp trong thông đạo bị khống trụ. Trong thông đạo tràn ngập một loại âm trầm bầu không khí, xà nhãn quang mang tại bốn phía lấp lóe, phản phất là tại truyền đạt nào đó thông tin. Sở Tà phát giác được này không tầm thường bầu không khí, hắn cảnh giác nhắc nhở lấy mọi người, cẩn thận, có khả năng hội có biến cố gì. Sở Tà thấp giọng nói, bọn hắn dần dần đi ra lối đi, đi tới một không biết không gian. Trước mắt rộng mở trong sáng, bọn hắn nhìn thấy một thần bí chẳng cảnh. Nơi này thế mà nhìn thấy từng cái tổ ong trạng hang đá. Có thể nói nếu lúc này Lộ Sài thanh tỉnh, hắn nhìn thấy này dày đặc chỗ chống khẳng định phải điên mất. Hắn hội chứng sợ lỗ, khẳng định phải phát tác, cũng may là lúc này hắn cũng không thanh tỉnh. Hoặc, đây là địa phương nào, thế nào nhìn lên tới như thế quái. Lao Thái cũng không biết hướng địa phương nào đi. Nay tầng tầng lớp lớp cửa hang, nhìn lên tới dường như là nào đó động vật xào huyệt. Các ngươi trước mặt sao không đi? Sở Tà ở phía sau thúc giục hỏi. Ai nha, đây không phải nói nhảm sao? Phía trước đây là muốn thông đi nơi nào a? A Minh oán trách, một bên gãi đầu đỉnh đá, cảm giác giống như là tại một cái cự đại thạch tổ ong đi vào trong. Đừng quản phía trước thông ở đâu, chưa hướng phía trước chen. Thái Đại Thúc cũng cảm thấy tình huống phía trước có chút cổ quái, thế là hắn đề nghị nhìn hướng bên cạnh cửa hang đi. Sở Tà bọn hắn theo lão thái đề nghị, theo bên cạnh cửa hang chen bảo. Nơi này không gian vẫn là một mảnh tổ ong trạng hang động, nhìn thấy người hoa mắt. Đây là có chuyện gì? Này không gian có phải điên rồi hay không? A Minh rủi rủi con mắt, cảm giác cảnh tượng trước mắt nhường hắn có chút khó có thể tin. Lâm Tịch Tịch nhẹ giải thích rõ nhìn, có thể đây là một loại không gian biến dị, chúng ta muốn hành sự cẩn thận. Được rồi, đừng nói nhảm, chúng ta nhanh lên tìm đường đi ra ngoài. Sở Tà thúc giục, trong lòng bọn họ cũng hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi này không gian ma quái. Một đoàn người dọc theo tổ ong trạng trước cửa hang được, thỉnh thoảng có kỳ dị thanh âm từ trong hang động truyền đến, để người có chút rùng mình. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một tiếng to lớn gào thét, phản phất có cái gì cự thú ở phía xa hống. Mọi người không khỏi dừng bước lại, khẩn trương nhìn hướng bốn phía. Đây là thanh âm gì? A Minh nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác địa vẫn nhìn xung quanh. Lão Thái cau mày, khó nói, có thể là không gian này nào đó sinh vật, chúng ta tối thật là cẩn thận điểm. Sở Tà ánh mắt kiên định, bọn hắn không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Thế là, một đoàn người tiếp tục hướng phía trước cửa hang chạy tới, trong lòng cũng tràn đầy đối với không biết sợ hãi cùng tò mò. Bọn hắn không ngừng xuyên qua những thứ này tổ ong trạng hang động, giống như tiến nhập một tràn ngập hoang tưởng cùng mê ly thế giới. Trong huyệt động quang ảnh lấp lóe, tạo nên một loại như mộng ảo không khí. Dần dần, bọn hắn cảm giác được không gian bên trong áp lực đang gia tăng, một loại cường đại mà lực lượng thần bí tại bốn phía tràn ngập. Sở Tà nhíu mày, hắn dường như đã nhận ra một ít dị thường. Mọi người cẩn thận, nơi này có thể ẩn giấu đi một ít nguy hiểm. Sở Tà nhắc nhở lấy mọi người, bọn hắn tại cái này trong không gian thần bí dần dần biến được cẩn thận. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, một hồi to lớn rung động chuyển đến, tất cả không gian phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Mọi người sôi nổi trốn ở cửa động vách tường bên cạnh, không dám có chút lười biếng. Theo rung động tăng cường, một vết nứt theo trong không gian hướng bốn phía lan tràn ra, giống thiên địa muốn vỡ ra đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Lâm Tịch Tịch kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Lão Thái vẻ mặt nghiêm trọng, lẩm bẩm nói, có thể đây là không gian băng liệt, chúng ta nhất định phải nhanh tìm đến cửa ra. Sở Tà cau mày, hắn cảm nhận được trong cái khe tản ra sức mạnh cường đại dị thường, để người cảm thấy một loại không cách nào kháng cự chèn ép. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đúng vào lúc này, một trận gió từ chỗ nào khe hở thổi vào, bọn hắn từng cái cũng có thể cảm giác được kiểu này cảm giác áp bách. Con mẹ nó là thứ quỷ gì? A Minh mắng, một bên cố gắng ổn định thân hình của mình, để tránh bị gió thổi ngược lại. Mau nhìn, đó là cái gì? Lâm Tịch Tịch kinh ngạc chỉ vào trong cái khe, một cái bóng mơ hồ đang dần dần hiện ra. Sẽ không phải là trong truyền thuyết. Lão Thái lời còn chưa nói hết, bọn hắn liền thấy một cái to lớn thân ảnh chậm rãi theo trong cái khe đi ra. Chơi ạ, đó là một con. Giọng Sở Tà im bặt mà dừng, bởi vì bọn họ cũng sợ ngây người, cảnh tượng trước mắt quả thực không thể tưởng tượng. Trong cái khe đi ra lại là một con to lớn rắn, toàn bộ thân thể dài đến mấy chục mét, toàn thân bao trùm lấy màu đồng cổ bảy, trong mắt lóe ra hung quang. Đây là có chuyện gì? Lớn như vậy rắn? A Minh sợ tới mức kém chút kẻ ra quần, hắn cầm nhìn vũ khí trong tay, nhưng ở này to lớn rắn trước mặt có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Tịch Tịch chăm chú địa tóm lấy Sở Tà tay, nàng hoảng sợ mà nhìn trước mắt này quái vật khổng lồ. Sở Tà chăm chú địa cắn răng, hắn hiểu rõ bây giờ không phải là ngẩn người lúc, hắn nhất định phải tỉnh táo mặt đối với tình huống trước mắt. Chúng ta chỉ có thể. Thanh âm hắn trầm thấp, nhưng kiên định, chỉ có thể. Chạy. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sôi nổi xoay người chạy, sinh tử của bọn hắn tồn vong ngay trong nháy mắt này. Cự xà phát ra đinh thai nhức góc gào thét, trong cái khe không gian dường như thì vì sự xuất hiện của nó mà càng biến đổi thêm không ổn định. Bọn hắn liều mạng chạy nhanh, vết nứt vết rách không ngừng hướng bốn phía quyết tán, giống như tất cả không gian cũng đang tùy thời tan vỡ. Cự xà đuổi theo bọn hắn, thân hình như điện, tốc độ kinh người. Nhanh lên nữa. Thái Đại Thúc giống giận, bọn hắn đem hết toàn lực hướng phía trước chạy trốn, chỉ hy vọng có thể tìm đến cửa ra, chạy ra cái này kinh khủng không gian. Tiếng gió rít gào, cự xà tiếng gào thét không ngừng đuổi theo bọn hắn, trái tim của bọn hắn tựa hồ cũng muốn nhảy ra ngoài. Nhưng mà, bọn hắn không thể dừng lại, thì không thể từ bỏ. Cuối cùng tại bọn hắn nhìn thấy nhất tuyến ánh dạng đông, một cái cửa hang tại phía trước dần hiện ra tới. Bọn hắn liều lĩnh hướng phía cửa hang phóng đi, giống như điểm cuối của sinh mệnh một tia hy vọng liền tại nơi đó. Tiến nhanh đi. Sở Tà hô to, bọn hắn xông ra vết nước một khắc này, tất cả không gian giống như hỏng mất bình thường, một tiếng ầm vang tiếng vang, bọn hắn bị cuốn vào đen kịt một màu trong. lúc này tất cả mọi người tại hạ xuống. Tiểu này hạ xuống, không là thuần túy hạ xuống, mà là phía dưới có một cỗ phong nâng bọn hắn đang lấy nào đó không phải tốc độ bình thường hạ xuống. Không biết đã qua bao lâu, bọn hắn cuối cùng có người rơi đến trên mặt đất. A Minh tại rơi xuống đất một khắc này, lộ xài trực tiếp thì đặt ở trên người hắn. Quá, đây thật là cái vận khí cất chó. A Minh ép trên mặt đất, không khỏi mắng toát miệng. Người tốt xấu thì điểm nhẹ, đừng đem ta ép thành bánh. Lộ xài dây rủi lấy từ trên thân A Minh đứng lên, vẻ mặt bất mãn. Sở Tà, Lâm Tịch Tịch cùng Lao Thái thì lần lượt rơi xuống đất, nhìn chung quanh một mảnh hắc ám, chỉ có xa xa một chút hào quang nhỏ yếu. Đây là địa phương nào? Lâm Tịch Tịch nghi ngờ ngắm nhìn bốn phía. Lao Thái lắc đầu, ta cũng không biết, chúng ta dường như tiến nhập một không gian khác. Tóm lại trước biết rõ ràng chúng ta ở đâu đi. Sở Tà đề nghị, mọi người đồng tâm hiệp lực, chậm rãi đi về phía xa xa nguồn sáng. Theo đến gần, bọn hắn phát hiện này lại là một cái cự đại không gian ngầm. Sở Tà đèn tin chiếu xạ trên mặt đất, hắn phát hiện rất nhiều bạch cốt. Đây là địa phương nào? Sở Tà đám người đến gần nguồn sáng, mới phát hiện cái này không gian ngầm so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn to lớn. Trên mặt đất dài nhìn lít nha lít nhít bạch cốt, để người sinh ra ý lạnh trong lòng. Mà nó, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy bạch cốt? A Minh mắng, một bên cẩn thận tránh đi hài cốt. Lão Thái cao mày, trầm giọng nói, những thứ này bạch cốt nhìn lên tới không giống như là tự nhiên hình thành, có thể là có người lưu lại dấu vết. Lâm Tịch Tịch cầm thật chặt Sở Tà tay, nàng cảm giác được một cỗ khí tức âm sầm, giống như tất cả không gian cũng tràn ngập một loại lực lượng ma quái. Mọi người cẩn thận, nơi này có thể ẩn giấu đi một ít bí mật không muốn người biết. Sở Tà nhắc nhở lấy mọi người, bọn hắn bắt đầu cẩn thận xuyên qua mảnh này tràn ngập bạch cốt không gian ngầm. Đột nhiên bọn hắn nghe được một hồi tất tất tác tác âm thanh, giống như có đồ vật gì đang đến gần. Mọi người ngay lập tức cảnh giác địa dừng bước lại, bốn phía nhìn lại. Loại địa phương này có chút chuyện không bình thường, là tất nhiên. Bọn hắn chỉ là không biết phải đối mặt là cái gì. Lúc này dưới mặt đất một loại sinh vật bị bọn hắn kinh động đến, lúc này chính lít nha lít nhít hướng bọn hắn sở tại địa phương tuân đi qua. Chương 263, cháy mau, gặp nguy hiểm. 1. Chương 263, cháy mau, gặp nguy hiểm. 1. Uy, các ngươi đừng ngốc đứng, cháy mau. A Minh hô to, một vừa chỉ trên mặt đất vọt tới sinh vật. Sở Tà cùng mọi người nhất thời ý thức được nguy hiểm, sôi nổi bước nhanh hơn. Bọn hắn vội vã địa vòng qua mảnh này bạch cốt khu vực, lại phát hiện càng chạy càng sâu, sinh vật số lượng thì càng ngày càng nhiều. Quá, này là thứ quỷ gì? Lộ Sai nhìn xem trên mặt đất nhúc nhích sinh vật, cau mày. Thái Đại Thúc thấp giọng nói, những sinh vật này thoạt nhìn như là nào đó lòng đất ký sinh trùng, chúng ta tốt nhất thêm nhanh rời đi khu vực này. Bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, cố gắng tìm một cửa ra an toàn. Nhưng mà, bọn hắn chỗ không gian ngầm càng phát ra phức tạp, chỉ riêng tuyến càng biến đổi thêm tối tăm, bạch cốt trong lúc đó tràn ngập một loại nồng đậm mùi hôi thối. Nơi này quả thực đây địa ngục còn đáng sợ hơn. A Minh trong miệng lẩm bẩm, một bên cơ vũ khí trong tay, phòng bị chung quanh có thể thoát ra sinh vật. Ngươi nhìn thấy cái gì nha? Không cần nhìn đến, thì có thể cảm giác được, không phải con giết chính là bọ cạp, chỉ có cái đồ chơi này số lượng đại. Bọn hắn một bên chạy, một bên hô, có mấy cái dẫm lên bạch cốt chạy về phía trước hải tử cũng cắm ở xương cốt bên trên, liều mạng vung lấy lui. Ai nha, những thứ này quỷ đồ vật sao nhiều như vậy? A Minh mắng, một bên cơ vũ khí trong tay, một bên cẩn thận dẫm trên mặt đất bạch cốt. Sở Tà cùng mọi người theo sát phía sau, bọn hắn có thể cảm giác được lòng đất truyền đến rung động rồn rập, giống như tất cả không gian ngầm đều đang run rẩy. Nhanh lên tìm đến cửa ra. Thái Đại Thúc lo lắng thúc giục, bọn hắn không dám dừng bước lại, sợ bị lòng đất ký sinh trùng nhóm vây công. Lâm Tịch Tịch nắm chặt Sở Tà tay, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi cùng bất an. Giữa các nàng tay, phản phất là giữa nhau chỗ rửa cuối cùng cùng sức mạnh. Ta cũng nghĩ nhanh lên tìm đến cửa ra a. Sở Tà thở hổn hển nói, bọn hắn không biết cái này không gian ngầm đến tột cùng lớn đến bao nhiêu, cũng không biết muốn đi bao lâu mới có thể tìm được cửa ra an toàn. Bọn hắn liều mạng hướng phía trước chạy trốn, khi thì toát ra tránh đi trên mặt đất bạch cốt, khi thì vòng qua bỏ lòng đất sinh vật, sinh tử tồn vong thì trong một ý nghĩ. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo ánh sáng yếu ớt, tựa hồ là một cái cửa ra tín hiệu. Mau nhìn, phía trước có lối ra. Lâm Tịch Tịch hưng phấn mà hô, các nàng cuối cùng nhìn thấy một tia hy vọng. Mọi người đem hết toàn lực hướng phía chỉ riêng tuyến phương hướng chạy đi, trong lòng tràn đầy đối với mình do khát vọng. Nhưng mà, khi bọn hắn tới gần lối ra lúc, lại phát hiện một cái cự đại vấn đề, lối ra bị một đám cự hình lòng đất ký sinh trùng chặn. Chết tiệt, bọn người kia làm sao lại như vậy ngăn trở lối ra? A Minh tức giận rít gào lên, bọn hắn hy vọng trong nháy mắt tan thành bọt nước. Sở Tà cao mày, bọn hắn hiện tại lâm vào một mười phần khó giải quyết cục diện này. Lối ra bị ngăn chặn, mà chung quanh lại là một đám hung mãnh lòng đất sinh vật, bọn hắn cái kia ứng đối ra sao? Chúng ta không có cách nào vọt thẳng ra ngoài, những ký sinh trùng kia quá nhiều rồi. Thái Đại Thúc cao mày, bọn hắn nhất định phải nghĩ cách đột phá cái này khốn cảnh. Chúng ta có thể hay không dẫn ra chúng nó, sau đó thừa cơ lao ra? Lâm Tịch Tịch đề nghị, các nàng nhất định phải nhanh tìm thấy biện pháp giải quyết, bằng không thì có bị vây ở chỗ này nguy hiểm. Sở Tà suy tư một lát, gật đầu nói, tốt, chúng ta chia ra hành động, thu hút chú ý của bọn nó lực, sau đó tại thời cơ tốt nhất lao ra. Thế là mỗi người bọn họ tìm được rồi vị trí thích hợp, chuẩn bị tiến hành hành động. A Minh hô to hấp dẫn một bộ phận ký sinh trùng chú ý, đồng thời cơ vũ khí trong tay, cố gắng tận lực giảm bớt làm hại. Thái Đại Thúc thì dẫn theo một bộ phận người tới gần lối ra, chuẩn bị tại thời cơ tốt nhất lao ra. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch thì lưu tại đội ngũ ở giữa, tùy thời chuẩn bị trợ giúp bất luận cái gì cần muốn trợ giúp người. Ký sinh trùng nhóm phát hiện động tĩnh của bọn họ, sôi nổi hướng lấy bọn hắn vọt tới, lòng đất không gian bên trong tràn ngập một cỗ hôi thối khí tức. Nhanh lên, nắm chặt thời gian. Sở Tà la lớn, bọn hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội khó có này, nếu không liền có thể lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Ký sinh trùng nhóm phát ra bén nhọn gào thét, phản phất đang hướng bọn hắn khởi xướng tiêu chiến. Chuẩn bị xong chưa? Thái Đại Thúc lo lắng hỏi đến, bọn hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết định. Chuẩn bị xong. A Minh Hồ, một bên cơ vũ khí trong tay, một bên chuẩn bị nền đón ký sinh trùng xung kích. Vậy liên sông. Sở Tà ra lệnh một tiếng, bọn hắn đồng thời hướng về lối ra phóng đi, hy vọng có thể thuận lợi phá vây. Ký sinh trùng nhóm phát ra đinh thai nhức óc gào thét, sôi nổi nhào về phía bọn hắn, phản phất muốn đem bọn hắn thôn vệ đồng dạng. Mọi người đem hết toàn lực, ra sức xông ra ký sinh trùng vòng đây, hướng về lối ra chạy đi. Kỳ thực tất cả mọi người sợ sệt, bọn hắn nghĩ đến trên mặt đất bạch cốt, hẳn là tất cả rơi vào đến cái huyệt động này sinh vật, bất kể lớn đến bao nhiêu, cũng chạy không khỏi bọn chúng găm nuốt. Nghĩ đến tại thời gian ngắn ngủi bị ăn chỉ còn lại bạch cốt, ai không liều mạng ra bên ngoài chạy. Ông trời già, bọn này đồ vật thực sự là đủ đáng sợ. A Minh kêu to, hắn một bên điên cuồng địa cơ vũ khí, một bên nhanh chóng chạy hướng lối ra. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch thì không chút do dự hết tốc độ tiến về phía trước, cảm nhận được phía sau ký sinh trùng nhóm tiếng gào thét, tim đập của bọn hắn như sấm, thời khắc sinh tử kém một đường. Chương 263, cháy mau, gặp nguy hiểm. 2, chương 263, cháy mau, gặp nguy hiểm. 2, lần này nhất định phải xông phá chúng nó. Thái Đại Thúc cắn răng nghiến lợi, dẫn theo đám người hướng phía lối ra chạy đi. Tại cái này kinh khủng không gian ngầm, chạy trốn biến thành duy nhất tín ngưỡng. A Minh thỉnh thoảng quay đầu liếc một cái sau lưng ký sinh trùng, phát hiện chúng nó đang theo đuổi không bỏ. Hắn cái khó lo cái khôn, đột nhiên dừng bước, dẫn đạo ký sinh trùng nhóm đi theo động tác của hắn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đến a, các ngươi bọn này con dẹp tử, đi theo ta. A Minh kêu to, bắt đầu ở trên mặt đất hoa quyển, cố gắng thu hút ký sinh trùng tầm mắt. Quả nhiên, một bộ phận ký sinh trùng sôi nổi rời đi chú ý, đi theo A Minh dấu chân, tạo thành một đạo chậm rãi di động vết tường, tạm thời giảm bớt áp lực của bọn hắn. Chiêu này không tệ. Sở Tà than thở, A Minh tính dành, thừa cơ để cao tốc độ, hướng phía lối ra càng nhanh địa bắn bọn. Lâm Tịch Tịch thì càng không ngừng cơ vũ khí trong tay, một bên chạy một bên hô, nhanh lên, chúng ta nhanh muốn xông ra. Thái Đại Thúc cùng đội viên khác thì bước nhanh hơn, mắt thấy lối ra càng ngày càng gần, bọn hắn hy vọng lại lần nữa dấy lên. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp xông ra ra miệng một cái mắt, một con to lớn số lượng ký sinh trùng đột nhiên từ dưới đất toát ra, chắn trước mặt của bọn hắn. Chết tiệt. Thái Đại Thúc chửi mắng một tiếng, mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, nhưng lại bị đám sinh vật này ngăn cản đường đi. Cái này ký sinh trùng hình thể mặc dù không lớn, mọc ra sắc bén đuôi gai, nhìn lên tới càng thêm hung ác đáng sợ. Nó phát ra một loại thanh thúy đập tâm thành, phản phất đang tuyên cáo đối với người xâm nhập khiêu chiến. Mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc, đối mặt này trở ngại to lớn, không khỏi cảm thấy bất lực. Làm sao bây giờ? Lâm Tịch Tịch lo lắng nhìn qua Sở Tà, hy vọng hắn năng lực có biện pháp ứng đối trước mắt khốn cảnh. Sở Tà nhíu chặt lông mày, tình huống trước mắt xa so với bọn hắn đoán trước càng thêm nghiêm trọng. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn nhất định phải nghĩ ra một làm cho tất cả mọi người an toàn thoát khốn kế hoạch. Ký sinh trùng nhóm đập bò âm thanh càng ngày càng gần, thế cuộc càng biến đổi gấp rút bách. Bọn hắn có thể thành công hay không xông phá cửa ải cuối cùng này, lại lần nữa lấy được tự do. Cái này không biết không gian ngầm bên trong đến tột cùng còn ẩn giấu đi thế nào nguy hiểm cùng bí mật. Sở Tà ánh mắt kiên định nhìn xung quanh bốn phía, tìm kiếm lấy có thể lợi dụng cơ hội. Đột nhiên, hắn phát hiện một bên nham thạch trên vách tường có một khối đồ xuất lom xuống bộ phận, dường như có thể làm một điểm tị nạn. Nhanh, hướng bên ấy. Sở Tà la lớn, đồng thời chỉ vào cái đó nham thạch chỗ lom xuống. Bọn hắn nhất định phải ngay lập tức tìm thấy một tạm thời nơi trú ẩn, vì tránh né trước mắt bọn này to lớn ký sinh trùng. Mọi người lập tức nghe theo Sở Tà chỉ thị, sôi nổi hướng phía nham thạch chỗ lom xuống chạy tới. Tại ký sinh trùng nhóm còn chưa phản ứng lúc, bọn hắn đã trốn ở chỗ lom xuống. Mọi người tận lực giữ yên lặng, không muốn phát ra âm thanh. Sở Tà thấp giọng phân phó, bọn hắn nhất định phải cố gắng tránh dẫn tới ký sinh trùng chú ý. Ký sinh trùng nhóm đang tìm kiếm bọn hắn trong quá trình, trong huyệt động càng không ngừng bò, phát ra từng đợt đập âm thanh cùng tiếng gào thét. Bọn chúng thân thể khổng lồ trong huyệt động càng không ngừng bãi động, phản phất đang tìm kiếm cái gì. Sở Tà cùng mọi người khẩn trương co quắp tại nham thạch chỗ lom xuống, tận lực giảm bớt tiếng hít thở của mình cùng hoạt động. Tiếng tim đập của bọn họ tại cái này không gian thu hẹp lộ ra được đặc biệt vang dội, phản phất muốn bại lộ vị trí của bọn hắn. Ký sinh trùng nhóm chậm rãi tiếp theo nham thạch chỗ lom xuống, bọn chúng sắc bén xúc giác tại nham thạch bên trên hoạt động lên, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Lâm Tịch Tịch không khỏi nắm thật chặt Sở Tà tay, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng lo nghĩ. Nàng hiểu rõ hiện tại sinh tử của bọn hắn thì phụ thuộc vào giờ khắc này yên tĩnh cùng ẩn nấp. Ký sinh trùng nhóm dường như cảm nhận được cái gì, dừng lại một chút, sau đó bắt đầu tiếp tục bò. Chúng nó rời nham thạch chỗ lom xuống càng ngày càng gần, giống như muốn phát hiện mọi người nơi ở nó. Đúng lúc này, đột nhiên, trong huyệt động truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một khối nham thạch to lớn theo nóc huyệt động bộ rơi xuống, đúng lúc nện chúng ở ký sinh trùng nhóm trên đỉnh đầu, đưa chúng nó trong nháy mắt ép ngã xuống đất. Mau đi ra. Sở Tà hô to một tiếng, ngay lập tức xuất lĩnh lấy mọi người theo nham thạch chỗ lom xuống liền xông ra ngoài. Ký sinh trùng nhóm bị nham thạch nện đến đầu góc choáng váng, ngắn ngủi trong nháy mắt cho Sở Tà bọn hắn cơ hội chạy trốn. Bọn hắn bắt lấy cơ hội khó có này, liều mạng hướng bên ngoài hang động chạy trốn. Chơi ạ, đây là có chuyện gì? Lâm Tịch Tịch thở hổn hển, chăm chú địa đi theo Sở Tà. Không biết, nhưng chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Sở Tà cũng không quay đầu lại nói xong, bọn hắn không thể dừng lại, nhất định phải nhanh chạy ra cái này tràn ngập nguy hiểm không gian ngầm. Mọi người đem hết toàn lực, xuyên qua một mảnh lại một mảnh bạch cốt khu vực, cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy hang động cửa ra vào. Nhanh, lại một khoảng cách thì đến cửa ra. Thái đại thúc vung tay hô lớn, khích lệ mọi người. Bọn hắn treo lên phía trước đã lộ ra yếu đất chỉ riêng tuyến, dùng hết chút sức lực cuối cùng, xông về lối ra. Liên tại bọn hắn sắp bước ra hang động một khắc, một con to lớn lòng đất sinh vật đột nhiên theo lòng đất phun ra ngoài, chắn tiền phương của bọn hắn. Không muốn từ bỏ, chúng ta nhất định phải lao ra. Sở Tà cắn chặt răng, dẫn theo mọi người ra sức phản kích. Nhưng mà Sở Tà hiểu rõ, muốn từ nơi này ra ngoài, có thể không phải đơn giản như vậy. Nếu có thể ra ngoài, đất này thượng cũng không cần bạch cốt xâm xâm, cái này nhất định là một tương đối khó mà chạy trốn chỗ. Kiểm kê số người, các ngươi cũng đem các ngươi có thể lợi dụng tài nguyên kiểm tra một lần, nhìn xem ai còn có chuẩn bị dùng tin cùng đánh lửa liêm. Hắn muốn ổn định cục diện này. Chương 264, tập hợp nhân viên chuẩn bị xuống một bước. Chương 264, tập hợp nhân viên chuẩn bị xuống một bước. Sở Tà lớn tiếng la lên, đồng thời nhanh chóng kiểm kê số người. Mọi người tại lối ra trước hợp thành một nho nhỏ trận địa, giữa nhau chặt chẽ hợp tác, hiệp đồng tác chiến. Lão Thái, ngươi có chuẩn bị dùng tin sao? Sở Tà nhanh chóng hỏi, ý đồ kiểm tra xem bọn hắn còn có thể sử dụng bao nhiêu tài nguyên. Thái đại thúc lắc đầu, tin sử dụng hết, chỉ có một thanh đánh lửa liêm còn lại. Tốt, chúng ta được hành sự cẩn thận, sử dụng có hạn tài nguyên đi ra nơi này. Sở Tà ngữ khí kiên định, hắn hiểu rõ tại cái này hiểm ác không gian ngầm, mọi thứ đều phụ thuộc vào lẫn nhau hợp tác cùng trí tuệ. A Minh lo lắng nói, nơi này thật là một cái ngõ cụt, chúng ta phải mau chóng tìm thấy lối thoát khẩn cấp. Lâm Tịch Tịch nắm nhìn vũ khí trong tay, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, chúng ta nhất định năng lực đi ra ngoài, sẽ không cứ như vậy chết tại đây cái âm trầm chỗ. Mọi người nhất trí gật đầu, quyết tâm muốn cộng đồng mặt đối trước mắt khốn cảnh. Sở Tà dẫn theo mọi người cẩn thận tiến lên, thời khắc chú ý đến chung quanh có thể xuất hiện nguy hiểm. Bọn hắn tại cái này không gian ngầm bên trong hành động, phát hiện hang động kết cấu trở nên càng phát ra phức tạp, chỉ riêng tuyến ngày càng tối tăm. Ký sinh trùng tiếng gào thét thỉnh thoảng truyền đến, nhường mỗi người cũng cảm thấy lo lắng. Lão Thái góp nhặt hữu dụng dự bị tin, ngoài ra hắn nhường A Minh giúp đỡ kiểm kê số người. Kết quả phát hiện có một người tụt lại phía sau. Ai tụt lại phía sau? Lão Thái hỏi. Sở Tà nguyên bản cảnh giới chung quanh, hắn nghe được có người tụt lại phía sau, liền biết lần này có thể muốn xảy ra chuyện. Lão Thái, ai tụt lại phía sau? Là lính quân tử, tiểu tử này làm sao lại như vậy tụt lại phía sau đâu, bình thường hắn nhưng là trượt được nhanh nhất nha. Lão Thái ở chỗ nào nói lầm bầm. Tiểu binh tử, ngươi nói rất đúng cái đó binh đạn tử. Đúng, chính là hắn. Mọi người bốn phía tìm xem, nhưng mà không nên rời đi nơi này 20m. Sở Tà nói đến. Hắn nhanh chóng lại lần nữa lắp đặt một khối tân tin, lập tức đèn tin của hắn thì sáng lên rất nhiều. Sở Tà mang theo mọi người bốn phía tìm, cẩn thận tại bóng tối không gian ngầm bên trong tìm kiếm lấy tiểu binh tử tung tích. Đèn tin cầm tay chỉ riêng mang tại chật hẹp trong huyệt động thả xuống lung la lung lay ảnh tử, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Tiểu binh tử, tiểu binh tử. A Minh hô hào tên của hắn, tiếng vang ở trong không gian tràn ngập. Nhưng chỉ có yên tĩnh cùng xa xa ký sinh trùng gào thét đáp lại bọn hắn kêu gọi. Gia hỏa này làm sao lại như vậy tụt lại phía sau đâu? Lộ Sai buồn bực lẩm bẩm, tất cả mọi người cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tiểu binh tử bình thường là hành động nhanh chóng ra hỏa, làm sao có khả năng tại thời khắc mấu chốt này tụt lại phía sau đâu? Sở Tà nhíu mày, bọn hắn không thể tại cái địa phương nguy hiểm này tách ra hành động, nhất là có khả năng cảnh ngộ địch tập tình huống dưới. Chúng ta phải tìm đến hắn, không thể để cho bất cứ người nào ở tại chỗ này. Sở Tà kiên định nói, dẫn theo mọi người tiếp tục tìm. Một lát sau, A Minh đột nhiên la lớn, mọi người mau đến xem. Mọi người vội vàng tụ tập tới, chỉ thấy hắn chỉ trên mặt đất một khối bạch cốt nói, đây không phải tiểu binh tử xương cốt sao? Mọi người đồng loạt nhìn về phía trên mặt đất, chỉ thấy một đoạn bạch cốt tán rơi xuống đất, cùng chung quanh bạch cốt có chút khác nhau. Sở Tà nhíu mày, khả năng này là lính quèn tử tán cốt. Hắn sao lại thế? Giọng Lâm Tịch Tịch mang theo một tia run rẩy, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Chúng ta không còn thời gian thương tâm, hoặc là hắn đã biến thành mảnh này bạch cốt, hoặc là... Sở Tà lời còn chưa dứt, tất cả mọi người đã hiểu có thể phát sinh tình huống. Hắn hẳn là bị cái quái gì thế tập kích. Thái đại thúc tỉnh táo phân tích, mặc dù đối mặt bi kịch, nhưng bọn hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Sở Tà nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt bên trong lóe ra quyết tuyệt, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này, tiếp tục tiến lên. Mọi người yên lặng gật đầu, không có nhiều lời. Bọn hắn biết rõ tại cái này tràn ngập nguy hiểm không gian ngầm, bất kỳ cái gì do dự đều có thể đem lại chí mạng hậu quả. Lại lần nữa tụ họp lại, bọn hắn hướng phía lối đi chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Lần này, đi được càng thêm cẩn thận, mỗi một bước đều cẩn thận, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Trong thông đạo tia sáng càng ngày càng mở, hang động kết cấu trở nên càng phát ra phức tạp. Ký sinh trùng tiếng gào thét thỉnh thoảng truyền đến, như là đang nhắc nhở bọn hắn, nơi này tràn đầy nguy hiểm. Đột nhiên, lối đi càng biến đổi rộng rãi, mọi người phát hiện một mảnh thần bí không gian. Nơi này hiện đầy cổ lão ký hiệu cùng trang bị, tản ra một loại thần bí năng lượng. Đây là địa phương nào? Lộ Sai hiếu kỳ tra hỏi bọn hắn đối với hết thảy trước mắt cũng cảm thấy lạ lẫm. Sở Tà ngắm nhìn một phía, trực giác của hắn nói cho hắn biết, nơi này có thể là bọn hắn tìm kiếm đáp án chỗ. Nơi này khẳng định không phải tự nhiên hình thành môi trường, nơi này có người hoạt động dấu vết, từ nơi này thiết bị nhìn xem, nơi này trước đây không lâu thì có người ở chỗ này trải qua. Sở Tà cẩn thận nhìn một phía. Sở Tà ánh mắt ngưng trọng liếc nhìn xung quanh, cảm giác được mảnh này thần bí không gian bên trong ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi bí mật. Nơi này nhìn lên tới không giống như là tự nhiên hình thành, có thể là nào đó văn minh cổ xưa di tích. Hắn cau mày nói. A Minh khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay, ngắm nhìn bốn phía nói, có thể có những người khác ở chỗ này, chúng ta phải cẩn thận. Thái đại thúc cau mày, suy tư, những ký hiệu này cùng trang bị có thể là nào đó gợi ý, chúng ta được biết rõ ràng tình huống nơi này. Lâm Tịch Tịch ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, phát hiện phía trên giường như có một loại hào quang nhỏ yếu. Có thể chúng ta có thể theo quang mang này tìm đến cửa ra, có lẽ đây chính là thông hướng mặt đất một con đường. Sở Ta gật đầu, nhận đồng Lâm Tịch Tịch quan điểm. Tốt, chúng ta trước biết rõ ràng nơi này có cái gì, sau đó lại suy xét sao rời khỏi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắn dẫn theo mọi người xâm nhập cái này thần bí không gian, quan sát kỹ nhìn bốn phía ký hiệu cùng trang bị. Nơi này là một tương đối phong bế không gian, cho nên bọn hắn hẳn là có thể đủ tạm thời an toàn, nhưng mà bọn hắn cũng nhìn thấy, tiểu binh tử bị gặm nuốt thành bạch cốt, với lại ngay tại ngắn ngủi mấy phút. Này để bọn hắn vô cùng sợ hãi. Một nhóm người này bị vây ở một cái dưới đất không gian, thực sự là đủ xui xẻo. Mới vừa rồi còn tại vắt hết óc tìm lối ra, kết quả lại phát hiện một đồng đội biến thành xương cốt, tình huống này phải có nhiều không xong a. Sở Ta cùng đồng bọn của hắn nhóm mắt thấy những kia cổ lão ký hiệu cùng trang bị, cảm giác mình tựa như là xông vào nào đó văn minh cổ xưa bí cảnh. Bất quá, hiện tại còn không phải thế sao nghiên cứu khảo cổ học thời cơ tốt, rốt cuộc bọn hắn phải nghĩ biện pháp mới năng lực còn sống rời đi địa phương quỷ quái này. Những ký hiệu này nhìn qua như là nào đó chỉ dẫn, có lẽ là thông hướng ra miệng manh mối. Sở Ta cao mày nói, hắn một bên nói một bên cố gắng đã hiểu nhìn những thứ này cổ lão đồ đằng. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Đuổi theo sát lấy những ký hiệu này chỉ dẫn, tìm đến cửa ra. A Minh lo lắng nói, hắn đã có điểm chịu đủ rồi nơi này quỷ dị không khí. Thái Đại Thúc lau lau mồ hôi trên trán, con mắt nhìn chằm chằm trên đất ký hiệu. Sở Ta, ngươi nói đúng, chúng ta phải mau chóng tìm đến cửa ra. Những ký hiệu này có thể là văn minh cổ xưa lưu lại thông hướng tự do manh mối. Tốt, mọi người theo sát ta. Sở Ta vung vẩy trong tay vũ khí, dẫn đầu hướng phía ký hiệu chỉ dẫn phương hướng đi tới. Mọi người đi theo Sở Ta, cẩn thận dẫm trên mặt đất hòn đá, sợ kinh động đến cái gì không biết tên sinh vật. Trong lòng bọn họ đều tin tưởng, nơi này có thể cất giấu vô số nguy hiểm, chỉ có dựa vào nhìn đoàn kết cùng dũng khí mới có thể trên đường đi tới. Tại theo đuôi nhìn cổ lão ký hiệu chỉ dẫn dưới, bọn hắn vòng qua cái này đến cái khác mở tối lối đi, khi thì còn muốn bỏ qua một ít gập ghềnh nham thạch. Tất cả quá trình tràn đầy bất ngờ cùng căng thẳng, nhưng bọn hắn lại không hề từ bỏ dự định. Cuối cùng, khi bọn hắn cho rằng cũng tìm không được nữa ra miệng lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang nhỏ yếu. Kia phản phất là không gian ngầm cùng mặt đất đụng vào nhau chỗ, làm cho lòng người bên trong không khỏi dâng lên một chút hy vọng. Đó chính là lối ra. Lâm Tịch Tịch kích động hô, nàng đã không kịp chờ đợi muốn bước ra cái này âm trầm không gian ngầm. Lần này cảm giác của nàng là đúng, vì nàng có thể cảm giác được phía ngoài không khí đã đập vào mặt. Loại cảm giác này dường như là dưới đáy nước nhẫn nhịn rất lâu sau đó thăng lên mặt nước cảm giác. Nhanh lên, đừng lề mề. A Minh thúc giục, hắn đã không kịp chờ đợi phải rời khỏi cái này quỷ dị chỗ. Sở Ta vừa đi vừa cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, sợ có cái gì đột nhiên xuất hiện đem bọn hắn chặn đường ở chỗ này. Cuối cùng, bọn hắn đi ra lối đi, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh sáng ngời bầu trời đập vào mi mắt. Ha ha, chúng ta cuối cùng hiện ra. Lộ Sai cao hứng nhảy dựng lên, như là thả ra tất cả áp lực. Lâm Tịch Tịch cũng cười không ngậm miệng được, cảm giác này thật tốt quá, cuối cùng có thể nhìn thấy ánh nắng. Thái Đại Thúc vô vô bộ ngực của mình, nhẹ nhàng thở ra, người trẻ tuổi, các ngươi thật đúng là lợi hại, thế mà thành công dẫn chúng ta đi ra cái địa phương quỷ quái kia. Sở Ta lại không có lập tức bình tĩnh lại đến, hắn hiểu rõ bọn hắn rời đi không gian ngầm, nhưng còn không tính an toàn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Mọi người không muốn thư giãn, chúng ta còn không biết bên ngoài có nguy hiểm gì, trước tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút lại nói. Sở Ta nhắc nhở. Bọn hắn một đường đi tới, rốt cuộc tìm được một rừng cây, cách xa không gian ngầm lối vào, thì tránh đi có thể nguy hiểm. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, sau đó cân nhắc một bước nên làm cái gì. Sở Ta sắp đặt đạo mọi người tìm cái dưới bóng cây ngồi xuống, riêng phần mình thở phào một cái, trên mặt cũng lộ ra mệt mỏi nét mặt. Tiểu binh tử làm sao bây giờ? A Minh đột nhiên tra hỏi bọn hắn mặc dù thành công thoát hiểm, nhưng tiểu binh tử chết lại để mọi người trong lòng không thoải mái. Sở Ta trầm mặc một hồi, sau đó nói, chúng ta không có cách nào trở về đưa hắn di cốt mang về. Hắn mặc dù rất khó chịu, nhưng mà nói cũng đúng vô cùng hiện thực. Tiểu tử này, mới 22 tuổi. Lão Thái thở dài một hơi nói. Lão Thái, ta biết, nhưng mà loại tình huống này, ta không có thể để các ngươi bất cứ người nào mạo hiểm. Lúc này chúng ta khẩn yếu nhất là bảo đảm an toàn của mình, đây không phải ích kỷ, hắn đã chết. Đúng nha, xoắn suýt cũng vô dụng, thế giới này thì là như thế tàn khốc, chúng ta mỗi người đều có khả năng tượng hắn chết như vậy đi. Lâm Tịch Tịch bổ sung nói. Lúc này hoàn cảnh xung quanh như là nào đó thung lũng, lại giống là nào đó hố trời. Bọn hắn không có cách nào đoán được, nhưng là có thể khẳng định là lúc này bọn hắn không gặp mặt đối với những kia nguy hiểm dưới mặt đất sinh vật. Chương 265, chết một cái người tính là gì? Chương 265, chết một cái người tính là gì? Sở Ta nhìn vẻ mặt của mọi người, trong lòng cũng rất nặng nề, nhưng hắn hiểu rõ bây giờ không phải là tiêu cực tâm trạng lúc. Mọi người khác quá chìm đắm trong bi thương, chúng ta muốn tiếp tục tiến lên, tìm thấy nơi này cửa ra vào, sau đó tìm kiếm thông hướng mặt đất đường. Sở Ta ngữ khí kiên định, cố gắng cổ vũ mọi người sĩ khí. Đúng, Sở Ta nói đúng, chúng ta không thể như vậy dừng lại, tiểu binh tử thì không hy vọng chúng ta vì hắn chỉ trệ không tiến. Lâm Tịch Tịch khích lệ mọi người, nàng hiểu rõ tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, chỉ có tiến lên mới là biện pháp giải quyết vấn đề. A Minh thì gật đầu một cái, chúng ta được vì chính mình người sống nỗ lực, như vậy mới tính xứng đáng tiểu binh tử. Thái Đại Thúc hít sâu một hơi, lộ ra kiên định nét mặt, tốt, chúng ta tiếp tục tiến lên, tìm thấy thông hướng mặt đất cửa ra vào, tiếp tục sống. Thế là, mọi người lại lần nữa đứng dậy, chuẩn bị lần nữa xuất phát. Tại đây phiến không biết trong sân gốc, bọn hắn đi xuyên qua cây cối ở giữa, cố gắng tìm kiếm ra miệng dấu hiệu. Sở Ta, ngươi cảm thấy mảnh sơn cốc này là thế nào hình thành? Có khả năng hay không thông hướng mặt đất? Lộ Sài hiếu kỳ hỏi. Sở Tà suy tư một chút, sau đó nói, có thể là nào đó hố trời hoặc là rung động, chúng ta chỉ có không ngừng thăm dò, tìm thấy một cái thông hướng mặt đất con đường mới có thể xác nhận. Mọi người theo thung lũng phương hướng đi tới, cảnh tượng trước mắt dần dần biến hóa. Bọn hắn phát hiện trên mặt đất có chút kỳ quái dấu vết, tựa hồ là bị cái quái gì thế đào quét qua dấu vết. Những thứ này dấu vết là cái gì? Lâm Tịch Tịch nghi ngờ hỏi. Thái Đại Thúc túi người quan sát kỹ, thoạt nhìn như là một ít động vật hoặc là sinh vật vết cào, có thể có dưới mặt đất sinh vật ở chỗ này hoạt động. Dưới mặt đất sinh vật. A Minh nhíu mày, khó nói chúng ta lại muốn đối mặt cùng trước đó giống nhau nguy hiểm. Sở Ta hít sâu một hơi, chúng ta phải cẩn thận, bất quá, chúng ta không thể bởi vì sợ thì dừng lại. Bọn hắn theo dấu vết tiến lên, thời khắc giữ cảnh giác. Đi rồi sau một thời gian ngắn, trong sơn cốc xuất hiện một ít càng lớn cửa hang, giống như thông hướng càng sâu dưới mặt đất. Đây có phải hay không là thông hướng mặt đất cửa ra vào? Lộ Sài nghi ngờ nhìn cửa hang. Sở Ta híp mắt quan sát đến, có thể là, nhưng chúng ta phải cẩn thận, không biết nơi này còn có hay không cái khác nguy hiểm. Bọn hắn thận trọng địa tiến nhập cửa hang, phát hiện bên trong lối đi phức tạp hơn, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải đơn giản lối ra. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có lùi bước, mà là dứt khoát kiên quyết tiếp tục tiến lên. Tại cái này không biết sâu trong thung lũng, bọn hắn xuyên việt rồi từng cái hang động, gặp phải các loại không biết dưới mặt đất sinh vật, nhưng bọn hắn chăm chú đoàn kết cùng nhau, giắt tay khắc phục từng cái khó khăn. Cuối cùng, khi bọn hắn lần nữa nhìn thấy ánh nắng lúc, đã là tại một xa lạ trên mặt đất. Bọn hắn đi ra khỏi sơn cốc, trước mắt là một mảnh rộng lớn đồng cỏ cùng trời xanh mây trắng. Chúng ta cuối cùng hồi tới mặt đất. Lâm Tịch Tịch hoan hô, nàng cảm thấy phảng phất đã trải qua một giấc mộng hiểm. A Minh thì nở nụ cười, cảm giác này thật sự là quá tốt, cũng không muốn về đến cái đó không gian ngầm. Thái Đại Thúc vỗ vỗ Sở Tà bả vai, người trẻ tuổi, người dẫn đầu chúng ta thành công, không đơn giản. Sở Tà mỉm cười, tất cả mọi người khổ cực, hiện tại chúng ta muốn tìm tới chúng ta nguyên bản chỗ cần đến, sau đó mau rời khỏi cái này địa phương xa lạ. Thế là, một đoàn người bước lên hành trình mới, không còn là tại không gian ngầm sợ hãi, mà là trên mặt đất tự do hành tẩu cảm giác. Tại phế thổ phiến khu vực này, nói thật tượng hoàn cảnh như vậy, rất khó coi đến. Bọn hắn vô cùng hưởng thụ hiện tại chỗ môi trường. Nơi này rất thư thái. A Minh nhìn thấy một hồ nước, trực tiếp thì nhảy đến bên trong mị mị tắm một cái. Ha ha, A Minh ngươi thái hào phóng. Lâm Tịch Tịch cười lấy nhìn A Minh, không khỏi thì cười theo. Đừng lãng phí thủy A Minh. Chúng ta còn không biết muốn đi bao xa đâu, phải tiết kiệm chút tài nguyên mới được. Sở Tà nhắc nhở, mặc dù cũng cảm thấy mảnh này môi trường vô cùng dễ chịu, nhưng hắn hiểu rõ hiện tại còn không phải buông lòng lúc. Đúng vậy à, Sở Tà nói đúng, chúng ta còn muốn tiếp tục tiến lên, không thể vì hiện tại hoàn cảnh tốt liền buông lòng cảnh giác. Thái Đại Thúc nói thêm, bọn hắn đều hiểu tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, an toàn vĩnh viễn là vị thứ nhất. A Minh nghe mọi người lời nói, đành phải theo vũng nước bỏ lên ra đây. Được rồi, ta biết rồi, mọi người tiếp tục tiến lên đi. Thế là, một đoàn người lại lần nữa lên đường, bọn hắn dọc theo đồng cỏ đi thẳng về phía trước, chỗ cần đến vẫn là không biết. Nhưng trong lòng bọn họ đều có một cố kiên định tín niệm, đó chính là mặc kệ phía trước gặp được khó khăn gì, bọn hắn cũng phải dũng cảm đối mặt, bởi vì bọn họ đã trải qua quá nhiều, học xong như thế nào tại chật vật môi trường bên trong sinh tồn được. Đi rồi một đoạn lộ trình, bọn hắn đột nhiên phát hiện phía trước có một mảnh rừng cây thưa thớt, dường như ẩn giấu đi cái quái gì thế. Mọi người cẩn thận, phía trước có rừng cây, có thể biết có chút bất minh vật thể. Sở Tài nhắc nhở, bọn hắn không dám kinh thường, rốt cuộc vừa mới thoát ly dưới mặt đất nguy hiểm, hiện tại không nghĩ gặp lại mới phiền phức. Mọi người đến gần rừng cây, phát hiện trên mặt đất có một ít kỳ quái dấu vết, tựa hồ là bị cái quái gì thế kéo lấy qua dấu vết. Những thứ này dấu vết là cái gì? Lâm Tịch Tịch nhíu mày, nàng cảm thấy những thứ này dấu vết có chút không tầm thường. Thái Đại Thúc túi người quan sát kỹ, thoạt nhìn như là có đồ vật gì kéo lấy cái gì vật nặng đi qua, có thể là có động vật trải qua. Động vật? A Minh nhíu mày, nơi này chẳng lẽ có dã thú? Sở Tà lông mày thì gấp hóa, chúng ta phải cẩn thận, không biết nơi này còn có hay không cái khác nguy hiểm. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bọn hắn chậm rãi tiến nhập rừng cây, thời khắc duy trì cảnh giác. Đi rồi sau một thời gian ngắn, bọn hắn đột nhiên nghe được một hồi trầm thấp kêu gào âm thanh, phản phất là một loại dã thú hung manh âm thanh. Nhanh, trốn đi! Sở Tà la lớn, bọn hắn ngay lập tức tìm được rồi một ẩn nấp chỗ giấu đi. Chỉ chốc lát sau, một con to lớn lang ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, hình thể của nó khổng lồ, trong mắt lóe ra hung ác chỉ riêng mang, hiển nhiên là một con hung manh manh thú. Đây thật là phiền phức. A Minh thấp giọng nói lầm bầm, bọn hắn bây giờ bị một con dã thú hung manh ngăn cản tại phía trước. Sở Tà nhíu mày, suy tư biện pháp ứng đối. Đột nhiên, hắn trong mắt lóe lên một tia linh quang, chúng ta phải nghĩ biện pháp dẫn ra nó, sau đó thừa cơ đào tẩu. Dẫn ra nó? Sao dẫn ra? Lâm Tịch Tịch nghi ngờ hỏi. Ta có cái biện pháp, các ngươi đi theo ta. Sở Tà thần bí cười cười, sau đó lặng lẽ dẫn mọi người hướng phía một phương hướng khác thì thầm di động. Bọn hắn vây quanh lang phía sau, sau đó Sở Tà tìm được rồi một cái thô to nhánh cây, bắt đầu dùng sức gõ đánh nhau. Ngao! Lang nghe được âm thanh ngay lập tức quay đầu, phát hiện tung tích của bọn hắn, ánh mắt lộ ra hung ác chỉ riêng mang, hướng bọn hắn đánh tới. Nhanh, chạy! Sở Tà la lớn, sau đó dẫn đầu chạy ra khỏi rừng cây, những người khác theo sát phía sau, hướng về đồng cỏ chỗ sâu chạy gấp mà đi. Lang tại phía sau bọn họ kêu gào nhìn đuổi theo, nhưng mà tại trong rừng cây hành động bất tiện, bị bọn hắn bỏ qua rồi mấy bước. Cuối cùng, bọn hắn thành công địa bỏ qua rồi lang, đi tới một chỗ nơi tương đối an toàn. Nguy hiểm thật a. A Minh miệng lớn thở hổn hển, bọn hắn cơ hồ bị lang đuổi theo. Sở Tả, ngươi thật là quá lợi hại. Lâm Tịch Tịch nhìn Sở Tả, trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Đây chỉ là tạm thời cách, chúng ta còn được tiếp tục tiến lên, không thể ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu. Sở Tả nhắc nhở, bọn hắn còn không biết phía trước hội có dạng gì khó khăn chờ đợi bọn hắn. Lúc này Lão Thái móc ra một mũi tên. Lão Thái, ngươi muốn làm cái gì? Xuyệt. Bọn hắn ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy này Lão Thái lập tức bắn đi ra cái mũi tên này. Tiếp lấy thì nghe được một hồi kêu thảm, là lang kêu thảm. Nguyên lai con kia lang đã vây quanh trước mặt của bọn hắn. Nó đang 30 mét bên ngoài trong bụi cỏ chầm chậm vào mọi người. Lão Thái không biết vì sao, hắn cũng cảm giác được nó liền tại phụ cận. Lão Thái, ngươi quá ngu. A Minh kích động vỗ Lão Thái bả vai, ngươi trông thấy con kia lang sao? Đương nhiên nhìn thấy. Ta liền biết nó tại phụ cận. Lão Thái đắc ý cười lấy, một bộ anh hùng cứu mỹ nhân dáng vẻ. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch thì nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn vừa mới còn đang vì làm sao thoát khỏi làng truy kích mà sầu mượn, không ngờ rằng Lão Thái lại có như thế thần chuẩn tiến thuật, giải quyết cái này đại phiền toái. Lão Thái, ngươi có thể thật là chúng ta cứu tinh. Lâm Tịch Tịch cảm kích nói. Ở đâu, này cũng là cần phải. Lão Thái khiêm tốn khoát khoát tay, nhưng trong lòng vẫn là âm thầm đắc ý, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? A Minh hỏi nói, có phải hay không muốn tiếp tục tiến lên? Sở Ta suy tư một chút, sau đó nói, chúng ta trước ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi cùng tiếp tế, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Lang đã bị Lão Thái giải quyết, nhưng chúng ta còn muốn cẩn thận những khả năng khác nguy hiểm. Tất cả mọi người đồng ý Sở Ta đề nghị, thế là tìm một nơi tương đối an toàn ngồi xuống, bắt đầu chỉnh đốn cùng ăn chút thức ăn. Lão Thái, ngươi tiến thuật thật là quá lợi hại. Ngươi là từ đâu học? Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ hỏi. Cái này sao? Hồi nhỏ tại nông thôn lớn lên, thường xuyên sẽ đi săn, cho nên thì luyện từ từ thì cái này thân bản lĩnh. Lão Thái tự hào nói. Kia quá tuyệt vời. Chúng ta thực sự là vận may năng lực có ngươi dạng này lão thủ tại bên người. A Minh thở dài nói. Lão Thái đem đầu kia lang sách trở về thời điểm, bọn hắn mới phát hiện Lão Thái một tiễn này đã bắn thủng đầu sói. Hoặc, lực đạo này, có thể nha, đây đạn cũng lợi hại. Hạt dự, đáng tiếc cái này đầu sói, nếu không làm đầu sói mũ tốt bao nhiêu nha. Lão Thái nói đến. Ha ha, Lão Thái ngươi đây là muốn đem chúng ta cũng hóa trang thành trên thảo nguyên tợ săn không? A Minh vừa cười vừa nói. Bằng không làm sao bây giờ, chúng ta phải học thích ứng mảnh này phế thổ môi trường. Lão Thái cười híp mắt nói, trong lời nói để lộ ra một loại rộng rãi. Sở Ta nhìn chung quanh, xác nhận không có cái khác nguy hiểm về sau, thì nhẹ nhàng thở ra. Tốt, tất nhiên lang vấn đề giải quyết, chúng ta chính là ở đây nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Mọi người tìm một tương đối an toàn góc, bắt đầu sửa sang lại hành trang, lật ra một ít thức ăn đến nhét đầy cái bao tử. Lâm Tịch Tịch còn nhịn không được ở một bên treo chọc nói, Lão Thái, lần sau gặp được địch nhân, ngươi thì cho hắn đến một phát, đừng quên lấy đi đầu sói, nói không chừng năng lực đổi tốt chút chỗ. Ha ha, tiểu muội nói đúng, đầu sói được giữ lại làm kỷ niệm. Lão Thái nhạo báng. Mọi người đang thoải mái bầu không khí bên trong vượt qua một quãng thời gian, thể xác tinh thần đạt được nghỉ ngơi ngắn ngủi. Chương 267, sau khi nghỉ ngơi tiếp tục tiến lên. Chương 267, sau khi nghỉ ngơi tiếp tục tiến lên. Làm mọi người nghỉ ngơi một lát sau, Sở Ta đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói ra, đúng rồi, chúng ta bây giờ được kiểm tra một chút chúng ta trang bị cùng thức ăn, bảo đảm mọi thứ đều đầy đủ, không thể ở trên đường xảy ra vấn đề gì. Đúng vậy à, Sở Ta nói đúng, chúng ta muốn đem trong bọc hành lý thứ gì đó cũng kiểm tra một lần. Lâm Tịch Tịch ngay lập tức tỏ vẻ đồng ý, thế là mọi người bắt đầu kiểm tra trong bọc hành lý vật phẩm, xác nhận trang bị cùng thức ăn đều không có hư hao hoặc là mất đi. May mắn là mọi thứ đều coi như hoàn hảo không chút tổn hại, này để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tới chúng ta chuẩn bị được khá đầy đủ, cứ như vậy, chúng ta là có thể yên lòng tiếp tục tiến lên. A Minh cao hứng nói. Đúng, chúng ta không thể vì gặp được một chút phiền toái nhỏ liền từ bỏ, chúng ta phải kiên trì, mãi đến khi tìm thấy mục đích của chúng ta. Sở Ta cổ vũ nói. Mọi người nhất trí tỏ vẻ đồng ý, mục đích của bọn họ mặc dù còn chưa xác định, nhưng bọn hắn đã quyết tâm muốn tiếp tục tiến lên, bất kể phía trước gặp được bao nhiêu khó khăn, cũng phải dũng cảm đối mặt. Tốt, nghỉ ngơi thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Lão Thái đứng dậy, chuẩn bị lãnh đạo mọi người tiếp tục thăm dò phế thổ hành trình. Mọi người lại lần nữa cóng lên bọc hành lý, chờ xuất phát. Bọn hắn hiểu rõ phía trước có thể biết có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, không sợ hãi chút nào nên đón tất cả. Sở Ta còn nhớ trước kia chính mình tiếp đơn sau đó, cũng là một người đơn độc hành động. Hắn dường như đã biến tất cả phế thổ trên mặt đất các ngóc ngách. Hắn chưa từng có sợ sẽ qua, nhưng mà lần này tại cái này phế thành ngầm, hắn ít nhiều có chút lo lắng. Hắn hiểu rõ, chính mình cho dù có thể đối phó người rất mạnh mẽ cùng dị thú, nhưng mà đối mặt này không biết tự nhiên, đặc biệt cái này dưới đất không biết, hắn hay là có vẻ vô cùng nhỏ bé. Ngoài ra hắn nhưng thật ra là không nghĩ những thứ này người đi theo chính mình mạo hiểm. Lão Thái, A Minh là đã từng dưới đất này, thành sinh tồn qua người, hắn cũng không lo lắng, nhưng mà Lộ Sải cùng Lâm Tịch Tịch, hai người này thế nhưng người thân cận nhất của mình, nếu bọn hắn có cái gì bất ngờ, chính mình khẳng định hội rất khó chịu. Chẳng qua đây cũng chỉ là chợt lóe lên ý nghĩ. Chúng ta phải có mục đích tiến lên, người đó chi nhớ tốt nhất, mỗi lần chúng ta đi hết ném một cái lộ trình, cũng giúp ta ghi lại, ta muốn vẽ một tấm bản đồ. Sở Ta nói đến. Ta tới nhớ. A Minh chủ động gánh chịu nhiệm vụ này. Thôi được, ta quay đầu ban thưởng hai người thịt hộp. Sở Ta nói đến. A Minh nghe Sở Ta lời nói, vui vẻ gật gật đầu, được, hai cái thịt hộp thì giao cho ta. Ta có thể là địa đồ vẽ cao thủ, tuyệt đối chưa làm gì sai. Mọi người cười lấy khích lệ A Minh, cảm giác tất cả không khí trở nên thoải mái vui sướng. Bọn hắn hiểu rõ, Mặc dù phế thổ tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, phân công hợp tác, tất cả khó khăn đều có thể vượt qua. Tốt, chúng ta đừng lại ở chỗ này chậm trễ, tiếp tục tiến lên đi. Sở Tà dẫn đầu đi tại phía trước, mọi người theo sát phía sau. A Minh lấy ra một tờ giấy cùng bút, chuyên chú ghi chép mỗi một bước tiến lên phương hướng cùng tiêu chí. Hắn thỉnh thoảng địa ngẩng đầu nhìn bốn phía, phòng ngừa bỏ sót bất luận cái gì quan trọng địa điểm. Sở Tà, chúng ta nếu lạc đường làm sao bây giờ? Lộ Sai cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sở Tà cười cười, không sao, chúng ta có bản đồ sư A Minh tại, với lại ta cũng quen tất cái này phế thổ một ít. Cho dù lạc đường, chúng ta thì sẽ mau chóng tìm thấy phương hướng chính xác. Chúng người yên tâm không ít, tiếp tục đi đến phía trước. Tại đây phiến phế thổ bên trong, bọn hắn gặp được rất nhiều kỳ dị cảnh tượng, có lúc là một mảnh hoang vu, có lúc là một mảnh ung tùm thảm thực vật, phế thổ biến đổi thất thường, để bọn hắn cảm giác giống như đưa thân vào một ma huyễn thế giới. Đi rồi một đoạn lộ trình về sau, bọn hắn đi tới một mảnh nhìn như bình tĩnh khu vực. Nhưng mà, Sở Tà lại cảnh giác địa dừng bước, nheo mắt lại quét mắt bốn phía. Làm sao vậy, Sở Tà? Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ hỏi. Sở Tà ra hiệu mọi người giữ yên lặng, sau đó nhẹ nói, có chút không đúng, ta cảm giác chung quanh có một ít dị động, mọi người cẩn thận một chút. Mọi người cảnh giác địa ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên, một đám dưới mặt đất dị thú theo lòng đất tuôn ra, hướng bọn hắn đánh tới. Những thứ này dị thú hình thái khác nhau, có trường gai nhọn, có dữ tợn đáng sợ, trong lúc nhất thời, bọn hắn bị vây ở bọn này dưới mặt đất dị thú đang bao vây. Chết tiệt, lại là bọn người kia. Lao Thái chửi mắng một tiếng, cầm ra thương bắt đầu hướng các dị thú khai hỏa. Sở Tà vung động vũ khí trong tay, cùng Lâm Tịch Tịch, Lộ Sai cùng nhau hợp thành một đạo kiên cố phòng tuyến. A Minh thì cầm thật chặt cung tên trong tay, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt khởi xướng một kích chí mạng. Chiến đấu bạo phát, mọi người đoàn kết nhất trí, an ý phối hợp với đối kháng bọn này đột nhiên xuất hiện dưới mặt đất dị thú. Các dị thú giảo hoạt linh hoạt, thỉnh thoảng tiến hành nhìn giáp công, làm cho cả chiến cuộc biến đến mức dị thường kịch liệt. Sở Tà, đám người kia sao nhiều như vậy? Lộ Sai hạ thấp giọng hỏi. Sở Tà nhíu mày, có thể là hành động của chúng ta khiến cho chú ý của bọn nó, chúng ta phải mau chóng giải quyết hết chúng nó, sau đó tiếp tục tiến lên. Theo một tiếng nổ, A Minh thành công địa đánh chết một dị thú, vì mọi người tranh thủ đến cơ hội thở dốc. Mọi người tập trung hỏa lực, phối hợp ăn ý, chúng ta năng lực chiến thắng chúng nó. Sở Tà hô lớn một tiếng, mọi người đồng tâm hiệp lực, dần dần đem các dị thú bức lui. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát huy ra đỉnh tiêm phối hợp cùng ăn ý, thành công đem bọn này dưới mặt đất các dị thú đuổi tán. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt lại không có chút nào thả lỏng, bởi vì bọn họ hiểu rõ phế thổ bên trong nguy hiểm tùy thời đều có thể giáng lâm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lần này dị thú quy mô tương đối lớn, chúng ta phải cẩn thận, có thể phế thổ môi trường đã xảy ra một ít biến hóa. Sở Tà cảnh cáo đạo A Minh tiếp tục ghi chép lại lần chiến đấu này địa điểm, mọi người nhanh chóng chỉnh lý tốt trang bị, chuẩn bị lần nữa đạp vào phế thổ hành trình. Lần này bọn hắn đánh chết một con cùng loại thằn lằn động vật. Lão Thái nhìn thứ này, tương đối căm tức, vì vừa mới hắn kém chút liền bị này cái đuôi cho quét đến. Hắn vung lên hắn khai sơn đao, ngay tại thứ này trên thân chặt một đao. Kết quả hắn nghe được một tiếng vang dọn. Hắn khai sơn đao thế mà không chém nổi vật này. Lão Thái mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin nhìn xem trong tay khai sơn đao, trong miệng lẩm bẩm, cái đồ chơi này sao cứng như vậy? Lẽ nào là kim trúc làm thằn lằn? Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sài cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn bước nhanh về phía trước, quan sát tỉ mỉ nhìn cái này dị thú cơ thể. Đây không phải bình thường dị thú, nhìn xem này cứng rắn vậy, đoán chừng phải dùng vũ khí hạng nặng mới được. Sở Tà nhíu mày nói, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đúng phát hiện này cảm thấy kinh ngạc. A Minh khẩn trương nắm nhìn cung tên trong tay, nhìn mọi người, hỏi, chúng ta muốn hay không đi vòng qua? Lao Thái lắc đầu, không được, chúng ta không thể bị thứ này ngăn cản tại nơi này. Sở Tà, ngươi có hay không có biện pháp tốt hơn? Sở Tà suy tư một lát, sau đó nhìn về phía Lâm Tịch Tịch. Trong tay ngươi đạn lửa có thể hay không đối phó người kia? Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, nên có thể thử một chút, chẳng qua thứ này quá cứng. Vậy liền thử một chút xem sao, cẩn thận một chút. Sở Tà cảnh cáo một câu. Lâm Tịch Tịch nhanh chóng nhét vào đạn lửa, nhắm chuẩn dị thú một bên, nhẹ nhàng đè xuống cò súng. Một đạo hỏa diễm bay ra, thẳng đến kia cứng rắn vậy. Ngọn lửa bốc cháy lên, chiếu sang tất cả không gian ngầm. Nhưng mà, mọi người giật mình là, dị thú thế mà không thế nào để ý tới này lửa nóng hừng hực, tiếp tục hướng lấy bọn hắn tới gần. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Ngọn lửa còn không sợ? Lộ Sai có chút áo nào nói. Sở Tà nheo mắt lại, ánh mắt khóa chặt tại dị thú trên ánh mắt, có thể nó là mù. Mọi người nghe vậy, không khỏi mở to hai mắt nhìn, Lâm Tịch Tịch thì ngừng tiếp tục phát xạ đạn lửa. Mù? Kia chúng ta có hay không có thể tránh đi nó? A Minh hiếu kỳ hỏi. Sở Tà gật đầu, đúng vậy, chỉ cần chúng ta giữ yên lặng, tận lực không phát ra tiếng vang, có lẽ có thể thì thầm đi vòng qua. Mọi người ăn ý ngưng tất cả động tác, cẩn thận hướng rời xa dị thú phương hướng đi đến. Tại bóng tối phế thành ngầm bên trong, mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt nặng nề. Sợ đã quấy rầy cái này mù quáng dị thú. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tức đem thành công vòng qua lúc, A Minh giẫm lên một vỡ vụn hòn đá, phát ra một tiếng động rất nhỏ. Dị thú đầu lập tức giơ lên, mặc dù nó nhìn không thấy, nhưng dị thường bén nhạy tính giác để nó ngay lập tức đã nhận ra không tầm thường tồn tại. Không tốt, cháy mau. Sở Tà la lớn, mọi người sôi nổi tăng tốc bước chân, hướng phía rời xa dị thú phương hướng chạy đi. Nhưng mà, dị thú dường như cảm giác được phương hướng của bọn hắn, đột nhiên ra tốc đuổi theo, thân thể khổng lồ trong lòng đất không gian bên trong nhanh chóng mà xuyên thẳng qua. Cái đồ chơi này tốc độ thì quá nhanh đi. Lão Thái khẩn trương reo lên. Sở Tà cũng không quay đầu lại nói, mau tìm cái vật cản trốn đi, chúng ta phải nghĩ biện pháp đối phó nó. Mọi người sôi nổi tìm được rồi phế tích bên trong nơi trú ẩn, trốn ở trong bóng tối. Dị thú càng ngày càng gần, mắt thấy là phải đuổi kịp bọn hắn. Lộ Sai, cho ta kia quả lựu đạn. Sở Tà đột nhiên hét lớn một tiếng. Lộ Sai đột nhiên theo trong bọc hành lý cầm ra lựu đạn, nhanh chóng đưa cho Sở Tà. Sở Tà nhanh chóng đốt lên ngoài nổ, hung hăng ném về dị thú. Nổ tung tiếng điếc tai nhức óc, ánh lửa chiếu sáng tất cả không gian ngầm. Dị thú phát ra một tiếng thống khổ chu lên, cơ thể bị to lớn lực trùng kích đánh bay. Đi, đội vàng thừa cơ rời khỏi. Sở Tà hô to một tiếng, mang theo mọi người đội vàng rời đi nổ tung hiện trường. Mặc dù đánh lui dị thú, nhưng bọn hắn hiểu rõ, đây chỉ là phế thổ bên trong vô số không biết uy hiếp một trong. Bọn hắn thám hiểm hành trình vừa mới bắt đầu, nhiều hơn nữa khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Lúc này Sở Tà nghĩ tới một cái biện pháp. Tới, chúng ta mấy cái đem thứ này lật qua. Sở Tà hiểu rõ, thứ này mặc dù phần lưng rất cứng, nhưng mà cái bụng có thể không tất nhiên không thể cứng rắn. Hắn nghĩ lật qua, nhìn xem có thể hay không theo thứ này trên người lấy một chút thịt tối nay đỡ đói. Kết quả bọn hắn 7-8 người cũng không có cách nào đem thứ này di chuyển. Này hắn nhưỡng cái quái gì thế, nay tối thiểu nhất có nặng 2 tấn đi. Có thể còn không chỉ, ta cảm giác ít nhất có nặng 3 tấn. Sở Tà nói đến. Vậy làm sao bây giờ? Lao Thái hỏi. Các ngươi cũng tránh ra, ta tới. Sở Tà, ngươi không phải nói đùa sao, chúng ta nhiều người như vậy cũng không có cách nào di chuyển, một mình ngươi năng lực di chuyển. Lao Thái hỏi. Chương 268, một người đỉnh mấy người bọn hắn chương 268, một người đỉnh mấy người bọn hắn Lao Thái, ngươi chớ xem thường ta. Sở Tà phóng khoáng điệu nói xong, bước nhanh chân lại gần dị thú. Hắn xoay người đưa tay, cầm thật chặt dị thú vậy ở dưới một khối thổ lên. Cẩn thận một chút, Sở Tà. Lâm Tịch Tịch nhắc nhở. Sở Tà mỉm cười gật đầu, dùng sức vậy một cái, lại thành công đem dị thú to lớn cơ thể lật lên. Lực lượng của hắn khiến người khác cũng hơi kinh ngạc, rốt cuộc dị thú hình thể khá là khổng lồ. Giá hỏa này lại là cái thằn lằn thể hình. Lộ Sai vuốt vuốt hàm râu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lật qua dị thú hiện ra ở trước mặt mọi người, lộ ra nó cứng rắn phần bụng. Sở Tà giơ lên trong tay đao, chuẩn bị cắt chém một miếng thịt tiếp theo. Sở Tà, ngươi đây là làm gì? Lâm Tịch Tịch có chút khó hiểu. Đây là phế thổ, thức ăn khó được, thứ này nhìn lên tới rất có dinh dưỡng. Sở Tà giải thích, lộ ra ánh mắt kiên định. Được rồi, nếu đã vậy, vậy chúng ta liền giúp ngươi cùng nhau xử lý. Lao Thái thì không khách khí, cầm ra đao của mình chuẩn bị giúp đỡ. Mọi người phân công hợp tác, rất mau đem dị thú thịt cắt chém thành thích hợp nấu nướng viên hình. Mặc dù kiểu này thịt dị thú phế thổ có thể không bằng bình thường nguyên liệu nấu ăn, nhưng tại hoàn cảnh này bên trong, chúng nó đã cảm thấy bụng đói kêu vang. Tốt, chúng ta tìm một chỗ nhóm lửa, mau chóng nấu nướng những thứ này thịt. Sở Tà đề nghị, một đoàn người bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị lại lần nữa lên đường. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn tại phế tích bên trong tìm được rồi một tương đối ẩn nấp góc, bắt đầu hiện lên đống lửa. Đống lửa ấm áp cùng chỉ riêng mang tại đây phiến phế thổ bên trong có vẻ đặc biệt chân quý. A Minh, ngươi có cái gì gia vị? Sở Tà hỏi. A Minh lấy ra trong ba lô dự trữ, có chút muối cùng tiêu, còn có một số khô giáo bản y. Kia là đủ rồi, chúng ta đơn giản gia vị một chút, tận lực nhường này dị thú thịt ngon ăn chút. Sở Tà đắc ý cười cười. Đống lửa bên trong dị thú hương khí khuếch tán ra đến, nhường mọi người khẩu vị tăng nhiều. Mặc dù này dị thú trong lòng đất phế thành bên trong là một loại uy hiếp, nhưng giờ phút này nó đã trở thành chúng thực vật, để bọn hắn cảm nhận được tại đây đánh mất văn minh phế thổ bên trong cầu sinh gian nan. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, chờ đợi dị thú thịt nấu nướng. Sở Tà nhìn đoàn đội thành viên, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu tinh thần trách nhiệm. Này không vẹn vẹn là một lần mạo hiểm, càng là hơn quan hệ đến mỗi người sinh tồn phế thổ hành trình. Đây là chúng ta nhà mới, chúng ta muốn cùng nhau đối mặt mỗi một cái khiêu chiến. Sở Tà dùng kiên định giọng nói. Mọi người gật đầu tỏ vẻ tán đồng, mặc dù phế thổ tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng ở đống lửa quang mang dưới, bọn hắn nhìn thấy hy vọng cùng đoàn kết. Bên cạnh đống lửa, dị thú thịt nướng chín, phát ra trận trận hương khí. Mọi người múc một ít thịt nướng, thưởng thức này tại phế thổ bên trong hiếm thấy mỹ vị. Không tệ lắm, mùi vị kia vẫn rất tốt. Lao Thái gặm thịt, thỏa mãn nói. Chúng ta phế thổ đời sống, có lẽ có thể bởi vì này viên dị thú thịt mà trở nên chẳng phải buồn thể. Sở Ta mỉm cười, cùng mọi người cùng nhau hưởng thụ lấy mảnh này phế thổ ban đêm. Mà tại bọn họ cách đó không xa trong bóng tối, một đôi con mắt màu xanh lục dòm ngó chi này phế thổ đội ngũ. Phế thổ bên trong không biết uy hiếp, dường như vừa mới bắt đầu. Lúc này Sở Tà nghĩ tới Lộ Sải. Tiểu tử này rốt cục bình thường hay không bình thường, ai cũng không biết, hắn cầm một miếng thịt lại gần Lộ Sải. Lộ Sải, ăn một chút. Này nếu tại Dĩ Vãng, Lộ Sải căn bản cũng không cần người khác gọi, chính hắn cũng sẽ chủ động đi rừng một đám khối thịt ăn. Thế nhưng, hôm nay, hắn dường như vô cùng sợ sệt dáng vẻ, hắn trốn ở góc, không dám nhìn những người này ăn này dị thú thịt. Thế nào, không ăn? Hắn vô cùng hoảng sợ lấy tay che mắt. Ta một bên đưa nhìn thịt một bên nhíu mày, nhìn Lộ Sải sợ sệt bộ dáng. Lộ Sải, làm sao vậy? Ngươi bình thường không phải thích ăn nhất thì sao? Lao Thái hiếu kỳ hỏi. Lộ Sải lắc đầu, âm thanh mang theo một chút run rẩy, ta có chút sợ sệt này dị thú hương vị. Sợ sệt? Đây không phải ngươi nhất quán phong cách a? Lâm Tịch Tịch cũng có chút khó hiểu. Lộ Sải chù trừ một chút, đột nhiên ngồi thẳng cơ thể, lộ ra một vẻ kiên định nét mặt, ta có một quãng thời gian tại phế thổ bên trong, nếm qua một số không giống bình thường thứ gì đó, để cho ta đối với dị thú thịt có chút bóng tối. Mọi người nghe đều không nhịn được mở to hai mắt nhìn, cái này bình thường rộng rãi dũng cảm Lộ Sải, lại có qua đối với dị thú thịt bóng tối. Chuyện gì xảy ra? Nói ra mọi người cùng nhau chia sẻ. Sở Tà Ân cần điệu hỏi. Lộ Sai thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói về hắn tại phế thổ bên trong một đoạn trải nghiệm. Có một lần, ta đang truy đuổi một đặc biệt lớn dị thú. Đây là. Lộ Sai không bình thường sau đó, lần đầu tiên nói lên hắn gặp phải cái gì. Ngươi nói cái gì? Ta nhìn thấy một dị thú, thế mà hóa thành hình người. Kia không thể nào, ngươi khẳng định xuất hiện ảo giác. Không thể nào, hắn còn nói chuyện với ta, ta không thể nào là ảo giác. Dị thú, chính là. Dị thú, chính là. Đột biến gen sau đó quái thú, nhưng mà. Trên bản chất chúng nó vẫn chỉ là. Động vật. Sở Ta nói đến. Không không, ta nói ngươi cũng không tin. Lộ Sai nói xong, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Lao Thái nhíu mày, lộ ra nghi ngờ nét mặt. Lộ Sai, ngươi xác định không phải. Mộng dù sao. Hay là. Ngươi lúc đó ăn cái gì vật kỳ quái? Lao Thái nghi ngờ hỏi. Lộ Sai lắc đầu, kiên định nói, ta biết mình cũng không phải. Đang nằm mơ. Kia dị thú hóa thân thành hình người, nói với ta câu chuyện. Sở Ta nhíu mày tự hỏi, này Thái không thể tưởng tượng nổi, dị thú làm sao có khả năng biến thành hình người, cũng mà còn có trí tuệ nói chuyện. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lộ Sai cười khổ giải thích, ta cũng không biết, nhưng lúc đó ta cảm giác được một cô không cách nào nói rõ áp lực, ta bị vây ở kia dị thú trong ánh mắt, không cách nào động đậy. Là, không phải, bởi vì sợ mà sinh ra ảo giác. Lâm Tịch Tịch cố gắng tìm thấy giải thích hợp lý. Không thể nào, ta chân cảm giác được hơi thở của dị thú, với lại hắn còn nói cho ta biết, phế thổ bên trong có càng nhiều dị thú đã thức tỉnh, chúng nó không còn chỉ là bình thường manh thú. Lộ Sai nét mặt nghiêm trọng. Này Thái Ly Kỳ, chúng ta muốn không nên tin. A Minh nghi ngờ nhìn mọi người. Sở Ta suy tư một lát, cuối cùng quyết định tin tưởng Lộ Sai, phế thổ tràn đầy bất ngờ, chúng ta gặp qua sự việc cũng làm cho người khó có thể tin. Có thể, dị thú trong lúc đó thật tồn tại một ít biến dị, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Mọi người sôi nổi gật đầu, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng tại cái này thế giới phế thổ, bọn hắn sớm thành thói quen mặt đối với không thể tưởng tượng nổi sự việc. Lộ Sai, ngươi đừng quá mức lo lắng, chúng ta là một chi đoàn đội, cộng đồng đối mặt phế thổ tất cả. Sở Ta khích lệ nói. Lộ Sai gật đầu một cái, cảm kích nhìn mọi người, cảm ơn các ngươi đã hiểu, ta chỉ là cảm thấy tại đây phiến phế thổ bên trong, chúng ta có thể biết gặp được nhiều hơn nữa không biết. Bên cạnh đống lửa, mọi người lần nữa đoàn kết cùng nhau, cộng đồng đối mặt phế thổ bên trong mạo hiểm. Dị thú uy hiếp, biến dị khả năng tính, cũng để bọn hắn đối với tương lai càng thêm cảnh giác. Mà tại trong hắc ám, con mắt màu xanh lục vẫn đang dòm ngó nhìn chi này phế thổ đội ngũ, ám chỉ nhiều hơn nữa khiêu chiến tức sắp đến. Đây là một hồi tràn ngập không biết phế thổ hành trình, mọi người chỉ có thể nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể phát sinh biến cố. Kỳ thực mọi người, hay là không thể nào tin. Đặc biệt, tại thức ăn trước mặt, bọn hắn ăn như gió cuốn, từng ngụm ăn lấy đầu này nướng thằn lằn thịt. Thứ này, cùng nướng cá sấu thịt không hề khác gì nhau. A Minh nói đến, chính là, nha, thịt này mặc dù đến từ dị thú, nhưng hương vị quả thật không tệ. Lao Thái vừa nói vừa gặm thịt, vẻ mặt thỏa mãn. Lộ Sai, ngươi thực sự là tên kỳ quái, thế mà đối với kiểu này mỹ vị có bóng tối. Sở Tai nhạo báng, nhưng trong mắt lộ ra một tia đã hiểu. Hắc hắc, phế thổ đời sống nha, chuyện kỳ quái quá nhiều rồi, ăn chút dị thú thịt tính là gì? A Minh đắc ý cầm dao, tiếp tục cắt nhìn khối thịt. Lâm Tịch Tịch lại đột nhiên nhíu mày, mọi người chú ý, có điểm gì là lạ. Mọi người sôi nổi dừng lại động tác, cảnh giác nhìn về phía Lâm Tịch Tịch. Bên cạnh đống lửa quang mang chiếu rọi, nàng cau mày, ánh mắt nghiêm trọng. Có dị thú đột kích. Lao Thái nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác địa bốn phía liếc nhìn. Không phải, là cảm giác không khí chung quanh thay đổi, giống như có đồ vật gì chính đang đến gần. Lâm Tịch Tịch cảnh giác nói. Mọi người ở đây khẩn trương lúc, đống lửa chung quanh chỉ riêng mang đột nhiên một trận rung động, như là nhận lấy nào đó quấy nhiễu. Đây là có chuyện gì vậy? A Minh nhíu mày. Đột nhiên, cái lồng trong lửa ngọn lửa đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, ánh lửa ngút trời mà lên, đem toàn bộ góc phản chiếu giống như ban ngày. Cẩn thận, có thể có dị thú tập kích. Sở Ta thấp giọng quát nói, mọi người chăm chú thủ cùng nhau, cảnh giác địa ngắm nhìn một phía. Đột nhiên, một đạo cự đại ảnh từ trong bóng tối bắt tới, tốc độ nhanh chóng làm cho người khó mà phản ứng. Mau tránh ra. Sở Ta vội vàng hô to, mọi người sôi nổi tránh ra. Đạo kia ảnh tử trong nháy mắt người xuyên biệt người vị trí, rơi vào cái lồng trong lửa. Ánh lửa chiếu rọi, mọi người mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai, đó là một con to lớn dị thú, nhưng lại khác tại trước đó bọn hắn đã thấy. Này dị thú thân bên trên tán phát nhìn kỳ dị chỉ riêng huy, giống như có nào đó lực lượng thần bí. Đây là cái gì dị thú? Lao Thái kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết, nhưng cảm giác nó không phải bình thường dị thú. Lâm Tịch Tịch cau mày, ánh mắt thâm thúy. Dị thú dường như cảm giác được mọi người tồn tại, quay đầu, một đôi trong con mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Nó vậy mà bắt đầu dùng một loại kỳ dị ngôn ngữ phát ra âm thanh, phảng phất đang cùng mọi người câu thông. Đây là có chuyện gì vậy? Dị thú thế mà lại nói chuyện? A Minh khiếp sợ nói. Sở Ta nhìn chằm chằm con kia dị thú, cố gắng đã hiểu nó nói lời nói. Mà đúng lúc này, dị thú đột nhiên giỗi ra một con to lớn móng vuốt, chỉ hướng phương xa bóng tối. Nó tại chỉ dẫn chúng ta đi ở đâu? Lộ Sai nghi ngờ nhìn Sở Ta. Sở Ta trên mặt lộ ra vẻ suy tư, có thể nó có chút thông tin muốn nói cho chúng ta biết, đi theo nó, có thể chúng ta có thể tìm tới nhiều hơn nữa đáp án. Mọi người lẫn nhau lập tức đồng tâm hiệp lực, đi theo kia cái thần bí dị thú chỉ dẫn, bước lên một đoạn không biết phế thổ hành trình. Tại trong hắc ám, con mắt màu xanh lục vẫn đang dòng nó, phế thổ bên trong chuyện kỳ dị dường như vừa mới kéo ra màn che. Lúc này bọn hắn mới chậm rãi bắt đầu tin tưởng cái này Lộ Xài lời nói, muốn nói Lộ Xài điên rồi lời nói, bọn hắn lúc này cảm thấy Lộ Xài là đúng, thế giới này không có gì không thể nào. Thứ này biết nói chuyện, thực sự là quái. Chương 269, Lộ Xài mất nhìn bọn họ không tin. 1. Chương 269, Lộ Xài mất nhìn bọn họ không tin. 1. Đầu đen rau muống, gia hỏa này vẫn đúng là có thể nói à, dị thú phế thổ cũng bắt đầu học người nói chuyện. Lao Thái sờ lên tròm râu của mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhìn tới chúng ta lần này thực sự là gặp phải bất thường gia hỏa. Sở Ta cười cười, cảm giác này dị thú xuất hiện có thể biết cho bọn hắn đem lại một ít đầu mối mới. Dị thú tiếp tục dùng một loại cổ lão mà vừa xa lạ ngôn ngữ phát ra âm thanh, tựa hồ tại dẫn đạo bọn hắn đi lên phía trước. Mọi người đi theo dị thú, trong lòng vừa tò mò lại thấp thỏm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lẽ nào này dị thú là chúng ta hướng dẫn du lịch? A Minh thấp giọng hỏi. Có thể nó hiểu rõ một ít chuyện chúng ta không biết, chúng ta có thể đi theo xem xét, nói không chừng có thể tìm tới một ít manh mối. Lâm Tịch Tịch đưa ra đề nghị. Một đoàn người yên lặng đi theo thần bí dị thú xuyên qua tại bóng tối phế thổ bên trong. Dị thú dường như quen thuộc phiến khu vực này, thỉnh thoảng sẽ dừng lại, phản phất đang chờ đợi mọi người gặp phải. Bọn hắn đi về phía trước một chút, Sở Tà thì ngừng lại. A Minh, ngươi nói ngươi trí nhớ tốt, ngươi nói cho ta biết, chúng ta đi bao nhiêu cái đường rẽ? Theo chúng ta lần trước gặp được dị thú sau đó, chúng ta tổng cộng là đi 8 cái đường rẽ, trong đó có 3 cái đường rẽ là ngã ba đường, chúng ta cũng đi là bên phải nhất hang động. A Minh nói đến. Có thể nha, ngươi trẻ tuổi, trí nhớ của ngươi thật sự không tệ. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể đưa ngươi nhìn thấy cũng vẽ ra cho ta sao? Sở Tà lại hỏi. Cái này rất khó, bởi vì nơi này đều không có vật tham chiếu, với lại người tại khẩn cấp tình huống dưới, thường thường là ký ức kém nhất, một chút mà qua thứ gì đó, lập tức liền quên đi. A Minh nói đến. Ha ha, Lão Thái, ngươi nhìn xem, tiểu tử này trí nhớ ngược lại là rất tốt, chính là vẽ tranh không được. Sở cười ta nói với Lão Thái. Lão Thái nghe cười ha ha, ha ha, này cũng có trách, phế thổ trong chỉ nghĩ đến sinh tồn, nào có thời gian vẽ tranh nha. Vậy cũng đúng, bất quá chúng ta hiện tại muốn xác định chúng ta có phải hay không lạc đường, đừng đi theo này dị thú đi đến một không ra khỏi miệng chỗ. Sở Ta nghiêm túc nói. Sở Ta nói đúng, A Minh, ngươi mặc dù nhớ kỹ chỗ đường rẽ số lượng, nhưng này phế thổ địa hình biến hóa quá nhanh, dễ mất phương hướng. Lâm Tịch Tịch thì xen vào nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn không nên quay đầu lại tìm một chút đánh dấu. A Minh có chút lo âu đề nghị. Quay lại. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta vừa mới đi bao xa, đoán chừng đã sớm không biết quay đầu đường ở đâu. Lao Thái lắc đầu. Cũng không thể cứ như vậy bị lạc tại phế thổ bên trong, phải có cái biện pháp xác định phương hướng. Sở Ta suy nghĩ một lúc. Dưới đất, muốn làm rõ ràng phương hướng gần như không có khả năng. Ngươi có biết hay không, có một loại hang động vẽ bản đồ thần khí. Sở Ta hỏi mọi người đến. Cái gì thần khí? Ta nhớ được tại nào đó nước ngoài phim chiếu rạp thấy qua, đem vật kia thả, nó có thể sử dụng ra đa quét hình, đem một cái huyệt động lập thể không gian hội chế thành hình nổi, hiện tại trên máy vi tính. Ta biết ngươi nói rất đúng cái gì. Lâm Tịch Tịch nói. Hiểu rõ là được, hôm nay ta muốn kiểm tra một chút, thứ này rốt cục có tác dụng hay không. Hắn theo bao khỏa bên trong lấy ra một nổ kép úc, sau đó lại lấy ra một cùng loại viên cầu thứ gì đó. Lao Thái tò mò cầm lên nhìn thoáng qua. Đây là vật gì? Này phải nói là máy bay không người lái đi, nhưng mà nó là mang theo đo vẽ bản đồ nghi máy bay không người lái. Ngươi tại sao có thể có thứ này? Lao Thái hỏi. Lưu tiến sĩ, thực sự là một thiên tài, hắn cái gì đều có thể tạo ra đây. Sở Ta nói. Nguyên lai là Lưu tiến sĩ chuẩn bị cho hắn thần khí. Lao Thái trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nha, này Lưu tiến sĩ quả nhiên là cao thủ, loại vật này phế thổ bên trong hẳn là rất thực dụng. Phế thổ sinh tồn, cái gì đều phải lo trước khỏi hoạn. Sở Ta đắc ý cười cười. Sau đó mở ra máy tính sách tay. Mọi người vây ở một bên, tò mò nhìn Sở Tà thao túng đài này thần bí máy bay không người lái. Máy bay không người lái bên ngoài quan sát cũng không đáng chú ý, nhưng bên trong trang bị đo vẽ bản đồ dụng cụ lại có vẻ tương đối chuyên nghiệp. Sở Tà điều chỉnh một chút trên máy vi tính xây dựng, sau đó đem máy bay không người lái nhẹ nhàng bước ra ngoài. Máy bay không người lái trên không trung nhanh chóng phi hành, đồng thời kích hoạt lên đo vẽ bản đồ dụng cụ. Mọi người xem tốt, hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy phiến khu vực này lập thể bản đồ. Sở Tà chỉ vào màn ảnh máy vi tính nói. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện một dần dần triển khai hang động ngầm kết cấu, chỗ đường rẽ, đường hầm cũng có thể thấy rõ ràng. Mọi người kinh thán không thôi, không ngờ rằng tại đây phế thổ bên trong thế mà năng lực sử dụng hiện đại như thế kỹ thuật. Đây thật là thái thuận tiện, chúng ta nếu có thể có thứ này trước đó liền tốt. Lao Thái cảm khái nói. Phế thổ bên trong kỹ thuật càng ngày càng cao cấp, chúng ta cũng không thể lạc hậu. Sở Tà trong mắt lóe lên kiên định chỉ riêng mang. Thông qua đo vẽ bản đồ dụng cụ, bọn hắn rất nhanh liền đã xác định hiện nay vị trí, cũng phát hiện một chút ẩn tàng lối đi. Có phần này lập thể bản đồ, bọn hắn thì rốt cuộc không cần lo lắng tại phế thổ bên trong mất phương hướng. Tốt, chúng ta dựa theo cái này trên bản đồ tuyến đường tiếp tục đi tới, đi theo dị thú xem xét có thể hay không tìm thấy đầu mối gì. Sở Tà thu hồi máy bay không người lái, chuẩn bị tiếp tục thám hiểm. Mọi người lại lần nữa vùi đầu vào phế thổ chỗ sâu, có đo vẽ bản đồ dụng cụ giúp đỡ, bọn hắn đi được càng thêm ung dung. Dị thú như cũ tại dẫn dắt đến bọn hắn, dường như hiểu rõ một ít bí mật bọn hắn không biết. Tại đây phế thổ bên trong, khoa học kỹ thuật cùng cổ lão dị thú trong lúc đó đang dệt ra một bức kỳ dị mà thần bí bức tranh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Làm cả cái huyệt động hình nổi, hiện ra tại mọi người trước mắt lúc, bọn hắn lập tức thì dùng mình. Chương 269, Lộ Sải mất nhìn bọn họ không tin. 2, chương 269, Lộ Sải mất nhìn bọn họ không tin. 2, này giống hay không là một hang chuột? Phức tạp hơn nữa còn có chia rất nhiều tầng. Sở Ta nói đến, hang chuột? Này phế thổ bên trong làm sao có khả năng có lớn như vậy chuột? A Minh nghi ngờ hỏi. Này vô dụng trong đất, cái gì quái sự đều có khả năng xảy ra, có lẽ đây không phải chuột đảo, mà là cái gì khác đồ vật xảo huyệt. Lâm Tịch Tịch nhắc nhở mọi người giữ cảnh giác. Lão Thái cao mày nhìn trên màn ảnh hình ảnh, bất kể nói thế nào, chúng ta hay là cẩn thận một chút tốt. Dựa theo bản đồ này đi, xem xét có cái gì chỗ kỳ hoặc. Mọi người lại lần nữa xuất phát, đi theo trên bản đồ tuyến đường đi về phía trước vào. Dị thú như cũ tại phía trước dẫn đạo, giống như nó cũng đúng mảnh này phế thổ bên trong hiện tượng kỳ dị cảm thấy một ít bất an. Theo xâm nhập, hang động kết cấu trở nên càng thêm phức tạp, trên bản đồ biểu hiện lối đi càng ngày càng hẹp. A Minh cau mày, Sở Tà, huyệt động này nhìn lên tới càng lúc càng giống một mê cung. Sở Tà cũng cảm nhận được một ít không tầm thường, lẽ nào đây là phế thổ bên trong đặc thù nào đó sinh vật xảo huyệt? Chúng ta phải cẩn thận, không biết hội có cái gì bất ngờ chờ lấy chúng ta. Trong huyệt động xuyên thẳng qua trong quá trình, dị thú đột nhiên dừng lại, phát ra liên tiếp ngôn ngữ cổ xưa. Sở Tà trầm ngâm lắng nghe, giống như đang tìm một ít manh mối. Cái bên này khẳng định có cái gì chúng ta còn không biết sự việc. Sở Tà nhíu mày nói. Đúng lúc này, hang động trên vách tường xuất hiện một ít kỳ quái ký hiệu, tựa hồ là một loại văn tự cổ xưa. Lâm Tịch Tịch trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, đây là văn tự gì? Ta chưa từng thấy. Có thể là phế thổ bên trong một loại cổ lao chữ viết, chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng. Lao Thái lắc đầu. Đột nhiên, một hồi thanh âm trầm thấp theo hang động chỗ sâu truyền đến, dường như có đồ vật gì đang đến gần. Mọi người khẩn trương giơ lên vũ khí, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Dị thú thì phát ra một ít đặc thù âm thanh, tựa hồ tại cảnh báo. Sở Tà trong mắt hàn quang lấp lóe, có thể là phế thổ bên trong những sinh vật khác, mọi người cẩn thận ứng đối. Hang động chỗ sâu âm thanh càng ngày càng gần, mọi người dần dần năng lực nhìn thấy một ít thân ảnh mơ hồ. Nhưng mà, làm những thứ này thân ảnh thật sự hiện lộ lúc đi ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một đám cao lớn mà hơi có vẻ gầy còm sinh vật đi ra hang động chỗ sâu. Da của bọn nó màu đỏ sậm, trên người che kín cứng rắn vảy, trên cánh tay một cặp móng vuốt sắc bén. Tối làm cho người kinh ngạc chính là, đầu lâu của bọn nó hiện lên rắn hình dạng, hai mắt tỏa ra lánh khốc chỉ riêng mang. Sa nhân, đây là quái vật gì? A Minh mở to hai mắt nhìn. Lẽ nào là phế thổ bên trong sinh vật biến dị? Lâm Tịch Tịch nét mặt trở nên nghiêm trọng. Sở Ta nắm chặt vũ khí trong tay, bất luận là cái gì, chúng ta cũng phải cẩn thận đối đãi. Có thể chúng nó hiểu rõ phế thổ bên trong một số bí mật, chúng ta có thể thử cùng chúng nó giao lưu. Dán trong đám người đi ra một vị nhìn lên tới hơi có vẻ khác nhau xà nhân, nó thân mang cổ lão trang phục, tay nắm một thanh cổ lão quyền trượng. Nó dùng một loại kỳ dị ngôn ngữ nói chuyện, tựa hồ tại cố gắng cùng mọi người giao lưu. Dị thú thì ở một bên phát ra một ít âm thanh, tựa hồ tại giúp đỡ phiên dịch. Mọi người mặc dù cảm thấy căng thẳng, nhưng cũng dần dần triển khai cùng xà nhân đối thoại. Tại đây phế thổ bên trong, bọn hắn đối mặt không vẹn vẹn là dị thú, còn có càng thêm thần bí cùng cổ lão tồn tại. Lần này gặp nhau có thể đem vì bọn họ để lộ càng nhiều phế thổ bí ẩn mạng che mặt. Nói thật, gặp được con rắn này người lúc, Sở Tà thì không sợ, hắn hiểu rõ, cho dù là gặp được càng thêm chuyện kỳ quái, hắn cũng có thể tiếp nhận. Sở Tà nhíu mắt, đối với vị kia mang theo quyền trượng xà nhân phất phất tay, cố gắng truyền đạt lưu hảo ý đồ. Xà nhân dường như cảm nhận được thiện ý của hắn, khẽ gật đầu, sau đó dùng một loại du dương mà xa lạ ngôn ngữ đáp lại. Người anh em này thế mà cũng có thể nghe hiểu rắn ngữ. Lão Thái không khỏi giật mình đối với bên cạnh A Minh nhỏ giọng nói: "A Minh đúng bay, phế thổ trông thấy qua sự việc quá nhiều, có lẽ cái này là một cái trong số đó mà thôi." Xà nhân dẫn một đám đồng bạn bắt đầu dẫn dắt đến Sở Tà một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu hang động, tựa hồ là mời mời bọn họ cùng nhau tiến lên. Sở Tà đám người sinh lòng hoài nghi, nhưng cũng đi theo xà nhân cùng nhau đi tới. Huyệt động nội bộ dần dần trở nên rộng rãi, trên vách tường ký hiệu càng ngày càng nhiều, tản ra thần bí chỉ riêng mang. Xà nhân ngôn ngữ mặc dù vẫn đang khó có thể lý giải được, nhưng Sở Tà cảm giác được ẩn chứa trong đó một loại cổ lao trí tuệ cùng lịch sử. Tại tới trước trong quá trình, xà nhân đột nhiên dừng lại, ra hiệu mọi người quan sát kỹ bốn phía. Sở Tà theo động tác tay của hắn nhìn lại, phát hiện hang động trên tường khắc đầy tinh tế đồ án, tựa hồ tại tự thuật một đoạn truyền thuyết xa xưa. Nhìn tới này không vẹn vẹn là cái phế thổ hang động, còn có thể là nào đó văn minh cổ xưa di tích. Lâm Tịch Tịch thấp giọng nói với Sở Tà. Sở Tà gật đầu, trong lòng tràn ngập tò mò. Xà nhân nhóm tiếp tục dẫn lĩnh bọn hắn xuyên qua tòa này hang động, khi thì dừng lại giải thích một ít đồ án cổ lão, phản phất đang hướng Sở Tà một đoàn người lộ ra được phế thổ lịch sử. Đột nhiên, xà nhân nét mặt trở nên nghiêm trọng, phát ra một ít khẩn cấp âm thanh. Sở Tà ngay lập tức cảnh giác lên, cảm giác được một cỗ cường đại mà xa lạ khí tức đang đến gần. Cẩn thận, có thể có những sinh vật khác hoặc là thế lực tiến nhập nơi này. Sở Tà thấp giọng nói với mọi người đạo xà nhân nhóm khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, dường như đang tìm tiềm ẩn uy hiếp. Đột nhiên, hang động chỗ sâu truyền đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, mặt đất thì khẽ chấn động lên. Một con to lớn dị thú phế thổ theo hang động chỗ sâu trào ra hiện ra, thân thể cao ngất, trên da che kín cứng rắn vảy. Trong mắt của nó lóe ra hung quang, tựa hồ là đến tranh đoạt mảnh này di tích cổ xưa quyền khống chế. Gia hỏa này so với trước kia con kia chúng ta gặp phải dị thú lớn hơn nhiều. Lão Thái nhãn tỉnh sáng lên, vũ khí trong tay thì cầm thật chặt. Sở Ta tỉnh táo nhìn to lớn dị thú, suy tư ứng đối ra sao cái này đột phát tình hình. Xà nhân nhóm cũng khẩn trương địa ma quyền sát trưởng, dường như chuẩn bị nên đón trận chiến đấu này. Lúc này, dị thú đột nhiên phát ra một hồi thanh âm du dương, tựa hồ tại cố gắng cùng to lớn dị thú tiến hành câu thông. Sở Ta cảm giác được một cỗ yếu ớt mà lực lượng thần bí tại truyền lại thông tin. Xa nhân nhóm thì đi theo phát ra một ít âm thanh, phản phất đang dùng tiếng nói của bọn họ cùng dị thú tiến hành giao lưu. To lớn dị thú dường như hơi dừng lại một chút, trong mắt hung quang có chỗ chậm lại. Chúng nó hình như tại giao lưu, có thể hay không hòa bình giải quyết. Lâm Tịch Tịch nhỏ giọng nói với Sở Ta. Đúng vào lúc này, này cái cự đại dị thú, một bay nào, trực tiếp thì bổ nhào một xa nhân. Tiếp xuống này cự thú một ngụm liền đem kia xà nhân nuốt chửng. Quá trình này cứ như vậy vài giây đồng hồ. Tất cả mọi người nhìn xem lên người. Chương 270, xà nhân. Không có ác ý. Chương 270, xà nhân. Không có ác ý. Cái quỷ gì vậy? Này dị thú lại dám đối với xà nhân độc thủ. Lão thái hét lớn, vũ khí trong tay cầm thật chặt, trong mắt lóe lên một vòng tức giận. Sở Tà cho mày, hắn không ngờ rằng sự việc sẽ trở nên đột nhiên như thế. Xà nhân nhóm thì sôi nổi lộ ra phẫn nộ cùng bi thống nét mặt, không còn nghi ngờ gì nữa đối với đồng bạn cảnh ngộ cảm thấy rất phẫn nộ. Dị thú thì cảm giác được rắn mọi người tâm trạng biến hóa, phát ra một ít du dương mà huyền chuyển âm thanh, tựa hồ tại giải thích cái gì. Cái này không thể được, chúng ta không thể để cho này cự thú tiếp tục tùy tiện. Sở Ta tỉnh táo nói, hắn hiểu rõ hiện tại là lúc hành động. Đúng, không thể để cho nó lại làm hại xà nhân. Lâm Tịch Tịch đứng ở Sở Ta bên cạnh, trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định. A Minh cầm thật chặt vũ khí trong tay, nhìn về phía cự thú ánh mắt tràn đầy lửa giận, này tên đáng chết, cũng dám làm hại xà nhân. Lão Thái, chúng ta cùng tiến lên, nhìn xem có thể hay không chế phục này cự thú. Sở Ta hô. Lão Thái gật đầu một cái, ba người nhanh chóng tạo thành một tiểu đội, hướng phía cự thú phát khởi công kích. Cự thú nhìn thấy có người dám khiêu chiến nó, phát ra rít lên một tiếng, nên đón Sở Tà một đoàn người xung kích. Chiến đấu kịch liệt bắt đầu, Sở Tà đám người cùng cự thú triển khai kịch liệt vật lộn. Thân thể khổng lồ, cứng rắn bảy, nhường đầu dị thú này tràn đầy uy hiếp. Lão Thái cơ vũ khí trong tay, ngắm chuẩn lấy cự thú bộ bị yếu hại, phát động công kích mãnh liệt. Sở Tà thì linh hoạt vòng quanh cự thú, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Lâm Tịch Tịch thì ở một bên dùng công kích từ xa kiểm chế lấy cự thú chú ý, xả nhân nhóm thì gia nhập chiến đấu. Bọn hắn dùng cổ lao vũ khí cùng cự thú bật lộn, bảo hộ lấy lãnh địa của mình. Dị thú thì ở một bên phát ra âm thanh, tựa hồ tại cho chiến đấu chỉ thị. Chiến đấu dị thường kịch liệt, cự thú thể hiện ra lực lượng cường đại, nhưng Sở Tà một đoàn người thì cho thấy ý chí kiên cường. Đang khẩn trương đối kháng bên trong, bọn hắn dần dần tìm được rồi cự thú nhược điểm, đồng thời phát động liên hợp công kích. Xa nhân nhóm trong chiến đấu thể hiện ra kinh người sức chiến đấu, bọn hắn mặc dù mất đi một vị đồng bạn, nhưng cũng không có bị hù ngã. Tương phản, càng thêm phấn khởi phản kháng, lợi thế muốn bảo hộ lãnh thổ của mình. Cuối cùng, tại Sở Tà một đoàn người hiệp đồng tác chiến dưới, cự thú cuối cùng bị chế phục. Nó gào thét ngã trên mặt đất, sinh mệnh chi hỏa dần dần dập tắt. Xa nhân nhóm nhìn thi thể của cự thú, vẻ mặt vừa có may mắn lại có bi thương. Dị thú ở một bên phát ra thanh âm du dương, tựa hồ tại là thắng lợi mà gieo họ. Chúng ta thành công. Lão Thái xoa xoa mồ hôi chán, cười lấy nói với Sở Tà. Sở Tà gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thủ lĩnh người rắn, cảm ơn các ngươi hiệp trợ, chúng ta là đến tìm kiếm phế thổ bí ẩn, hy vọng có thể đạt được trợ giúp của các ngươi. Thủ lĩnh người rắn dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa đáp lại, dị thú tựa hồ tại phiên dịch giữa bọn hắn giao lưu. Bọn hắn vui lòng cùng chúng ta hợp tác, chia sẻ phế thổ một số bí mật. Dị thú phát ra thanh âm du dương, tựa hồ tại truyền đạt tin tức tốt. Sở Ta nhẹ nhàng thở ra, hắn hiểu rõ lần này xung đột cũng không phải là đối địch, mà là một đợt hiểu lầm kết quả. Hiện tại, bọn hắn có cơ hội càng thâm nhập hiểu rõ phế thổ bí mật, có lẽ này sẽ thành thời ra bí ẩn mấu chốt. Thủ lĩnh người rắn ra hiệu nhìn Sở Ta đám người theo bọn hắn tiến lên, dường như có càng nhiều chuyện hơn muốn nói cho bọn hắn biết. Dị thú thì ở một bên dẫn dắt đến, phảng phất là một lần mới mạo hiểm bắt đầu. Kỳ thực bọn hắn thì không nghĩ tới, bọn hắn thế mà cùng xà nhân đã đạt thành một đồng minh. Sở Ta nhìn xà nhân thẻ lưới lúc, hắn rồi sẽ nổi da gà lên. Nhưng mà con rắn này người dường như quen thuộc, cùng chân chính rắn giống nhau. Lâm Tịch Tịch càng là hơn sợ sệt nhìn thấy xà nhân khuôn mặt. Sở Ta, ta sợ sệt. Nàng kéo Sở Ta cánh tay. Sở Ta trấn an nàng nói đến. Không sao, chúng nó đối với chúng ta không có ác ý. Đừng sợ, Lâm Tịch Tịch, chúng nó là minh hữu của chúng ta. Sở Ta ôn nhu điệu cười lấy an ủi Lâm Tịch Tịch, trong mắt tràn ngập đã hiểu. Xà nhân nhóm dường như có thể cảm nhận được Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch tình cảm, thủ lĩnh người rắn phát ra một hồi thanh âm nhu hòa, tựa hồ là đang an ủi bọn hắn. Nhìn tới chúng nó không hề giống chúng ta tưởng tượng đáng sợ như vậy, có thể chúng ta có thể ở chỗ này tìm thấy một ít về phế thổ manh mối. Lão Thái nhẹ nói. Dị thú ở một bên phát ra một ít sung sướng âm thanh, tựa hồ đối với cái này mới hợp tác cảm thấy thỏa mãn. Nó dẫn lính Sở Ta một đoàn người cùng xà nhân nhóm cùng nhau xâm nhập phế thổ hang động, xuyên qua cổ lao kết cấu cùng tràn ngập khí tức thần bí đồ án. Thủ lĩnh người rắn dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa hướng Sở Ta đám người giảng thuật phế thổ đi qua, bọn hắn văn minh là như thế nào tan vỡ, cùng với phế thổ bên trong ẩn tàng bí mật. Dị thú tựa hồ tại hiệp trợ phiên dịch, để mọi người có thể tốt hơn lý giải đoạn này cổ lão lịch sử. Lần này giao lưu bên trong, Sở Ta một đoàn người dần dần nhận thức đến, xà nhân nhóm cũng không phải là đối địch, bọn hắn cũng là phế thổ người bảo vệ một trong. Mà đất hoang bên trong dị thú thì sánh vai nhìn kết nối mỗi cái sinh vật chủng tộc cầu nối, chúng nó đối với phế thổ bí mật hiểu rõ như lòng bàn tay. Theo xâm nhập, huyệt động nội bộ bầu không khí dần dần trở nên thần bí mà yên tĩnh, giống như thời gian ở chỗ này đình trệ. Thủ lĩnh người rắn dẫn theo mọi người đi tới một cổ lão thần điện, trong thần điện tản ra cổ lão mà lực lượng thần bí. Nơi này là chúng ta thánh địa, cũng là phế thổ một bộ phận. Thủ lĩnh người rắn dùng du dương giọng nói. Sở Ta đám người quan sát kỹ nhìn thần điện, phát hiện trên vách tường khắc đầy tinh tế ký hiệu cùng đồ án, dường như ẩn chứa bí ẩn của phế thổ. Dị thú phát ra một ít âm thanh, tựa hồ tại hướng bọn hắn giải thích những thứ này cổ lao văn hóa. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Có thể tại thần điện này bên trong, chúng ta có thể tìm thấy một ít về phế thổ manh mối. Sở Tà hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe ra khát vọng chỉ riêng mang. Thủ lĩnh người rắn ra hiệu Sở Tà đám người theo hắn bước vào thần điện chỗ sâu. Thần điện bên trong tràn đầy cổ lão mà thần bí không khí, lòng của mọi người bên trong cũng tràn đầy chờ mong. Tại thần điện trung ương, có một tọa tế đàn cổ xưa, phía trên trưng bày lấy một ít văn vật cổ xưa. Thủ lĩnh người rắn dùng một loại huyền chuyển ngôn ngữ bắt đầu hướng Sở Tà đám người giảng thuật lên phế thổ bí mật, về dị thú, phế thổ văn minh hương suy, tất cả tựa hồ tại thần điện này chúng được để giải đáp. Nguyên lai phế thổ bên trong đã từng tồn tại một cường đại văn minh, mà dị thú thì là văn minh tan vỡ sau tàn lưu lại người bảo vệ, hy vọng có một ngày có thể khôi phục mảnh đất này phồn vinh. Thủ lĩnh người rắn trong giọng nói tràn đầy trầm thống cùng chờ mong. Sở Tà hít một hơi thật sâu, hắn cảm nhận được phế thổ bên trong tràn đầy vô tận bí ẩn, mà lần này gặp gỡ bất ngờ đem vì bọn họ để lộ nhiều hơn nữa mạng che mặt. Mọi người tại thần điện bên trong lắng nghe thủ lĩnh người rắn tự thuật, trong lòng tràn đầy đối với phế thổ không biết tò mò cùng thăm dò quyết tâm. Đúng lúc này, dị thú đột nhiên phát ra một loại đặc thù âm thanh, dường như đang nhắc nhở mọi người có chuyện quan trọng gì sắp xảy ra. Mọi người sôi nổi quay đầu, ánh mắt tề tụ tại tế đàn bên trên trưng bày cổ lao văn vật bên trên. Tế đàn bên trên một vật tản ra quang mang nhạt, tựa hồ tại hô hoán chú ý của mọi người. Sở Tà đi lên trước, nhẹ nhàng chạm đến nhìn cái đó cổ lão vật phẩm, một cỗ lão mà thần bí thông tin tràn vào trong đầu của hắn. Đây là một mật mã của phế thổ. Sở Tà trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn cảm nhận được cái này mật mã ẩn chứa một loại kết nối phế thổ lịch sử sức mạnh. Thủ lĩnh người rắn dường như thì cảm nhận được cỗ lực lượng này, bọn hắn cùng nhau nhìn chăm chú tế đàn bên trên cổ lão văn vật, dường như chờ đợi phế thổ bí mật bị để lộ. Một hồi mới mạo hiểm tức đem bắt đầu, Sở Tà một đoàn người cùng xà nhân liên thủ, đem phế thổ lịch sử giải tỏa, tìm kiếm phế thổ chân tướng. Mảnh này phế thổ bên trong ẩn giấu đi vô tận huyền bí, mà bọn hắn sẽ thành để lộ bí ẩn mấu chốt. Sở Tà ngừng lại, lần nữa bật máy tính lên, lần này hắn cho máy bay không người lái đổi một khối tin. Sở Tà lần nữa thả cái này máy bay không người lái. Làm máy bay không người lái bay ra ngoài lúc, hắn thì chờ mong năng lực thấy cái gì để cho mình kinh ngạc đổ bật. Sở Tà nhìn trên màn ảnh máy vi tính máy bay không người lái thời gian thực hình tượng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Máy bay không người lái tại phế thổ vùng trời lượn vòng lấy, camera bắt được cảnh tượng nhường ánh mắt của hắn không khỏi phát sáng lên. Oa, đây là địa phương nào? Sở Tà kêu lên một tiếng, trước mắt hiện ra cảnh tượng nhường hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Máy bay không người lái quan sát xuống dưới, phế thổ bên trong lại có một mảnh ốc đảo, xanh um tươi tốt cây cối hòa thành triệt nguồn nước hợp thành một mảnh giống tiên cảnh chẳng cảnh. Chương 271, liên hợp đối với trả cho chúng nó. 1. Chương 271, liên hợp đối với trả cho chúng nó. 1. Này cùng phế thổ phổ biến ấn tượng hoàn toàn tương phản, nhường Sở Tà một đoàn người khó có thể tin. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào mảnh này phế thổ bên trong còn có loại tồn tại này? Lão Thái hưng phấn mà tra hỏi trong mắt lóe ra tò mò. Lâm Tịch Tịch cũng bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, nàng sợ hãi thán nói, thoạt nhìn như là một mảnh chưa bị ô nhiễm thiên đường. Xa nhân phát ra một ít sung sướng âm thanh, tựa hồ đối với phát hiện này cảm thấy thỏa mãn. Thủ lĩnh người rắn thì dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa biểu đạt đối với mảnh này ốc đảo quen thuộc, dường như bọn hắn đối với phế thổ hiểu rõ đây Sở Tà đám người tưởng tượng càng xâm nhập thêm. Sở Tà chỉ huy máy bay không người lái tiến một bước thăm dò, theo máy bay không người lái xâm nhập, bọn hắn phát hiện mảnh này ốc đảo không chỉ có thảm thực vật tươi tốt, còn có một số cổ lão kiến trúc, tản ra trang nghiêm mà thần bí không khí. Nơi này là chỗ nào? Vì sao chúng ta trước đó chưa từng nghe qua? Lâm Tịch Tịch nghi ngờ hỏi. Thủ lĩnh người rắn thông qua xà nhân tiến hành một phen giải thích, nguyên lai mảnh này ốc đảo là phế thổ bên trong bí ẩn lĩnh vực, bị một tầng cường đại kết giới bảo vệ, dường như không vì ngoại giới biết. Đây là bọn hắn xà nhân săn mồi chỗ. Sở Tà dường như quên đi, chúng nó cũng là chuỗi thức ăn bên trong một. Như vậy chúng nó khẳng định cũng có thức ăn. Ngay lúc này, bọn hắn nghe được một hồi côn trùng kêu vang con đít kêu âm thanh. Ở loại địa phương này nghe được thanh âm này tuyệt đối là rất kỳ quái. Xà nhân lúc này dường như cảm giác được cái gì, một mạch nào tiến vào cái đó rừng cây. Không đến bao lâu liền nghe đến chúng nó theo này trong rừng ra đây. Chúng nó mỗi người trong miệng ngậm một cái cự đại hết xanh. Tiếp lấy liền thấy chúng nó đối với hết xanh tiến hành cắn xé. Một rắn ăn hết xanh đều là một bụng ướt, nhưng mà bọn hắn không giống nhau, bọn hắn tượng người giống nhau cắn xé, trang diện này trực tiếp nhường Lâm Tịch Tịch tan vỡ, nàng che mắt căn bản cũng không dám nhìn xem. Sở Tà nhìn trước mắt cảnh tượng này thì có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng mảnh này ốc đảo bên trong hệ thống sinh thái vậy mà như thế phức tạp. Hắn cười lấy nói với Lâm Tịch Tịch, nhìn tới chúng nó cũng có phương thức của mình thu hoạch thức ăn, là tự cấp tự túc chỗ. Lâm Tịch Tịch mặc dù vẫn như cũ sợ sệt, nhưng cũng không đành lòng tâm hoàn toàn tránh đi hiện thực này. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, thế giới này quả nhiên không thiếu cái lạ. Lão Thái thì nhíu mày nhìn chính đang hưởng thụ mỹ vị xà nhân, cảm khái nói, phế thổ bên ngoài quả nhiên còn có thật nhiều chúng ta không biết chỗ khác thường. Xà nhân nhóm đem ăn đến không sai biệt lắm về sau, phát ra một ít cảm kích âm thanh, dường như là mảnh này ốc đảo bàn ân mà cảm thấy thỏa mãn. Xà nhân thì ở một bên phát ra một ít thanh âm du dương, tựa hồ tại chúc mừng cái này đặc thù thời khắc. Thủ lĩnh người rắn ra hiệu nhìn mọi người theo bọn hắn, tiếp tục thâm nhập sâu mảnh này ốc đảo. Sở Tà chỉ huy máy bay không người lái theo sát phía sau, mọi người chờ mong mảnh này thần bí ốc đảo còn có những bí mật gì sắp bị để lộ. Tại ốc đảo chỗ sâu, mọi người phát hiện một cổ lao thần điện, cùng lúc trước tại phế thổ bên trong chứng kiến thấy thần điện có chỗ tương tự. Thần điện trung quanh là một mảnh xanh biếc thảm thực vật, giống như lực lượng thần bí đem nơi này che chở. Có thể thần điện này bên trong thì ẩn chứa về phế thổ tin tức trọng yếu. Sở Tà hưng phấn mà nói. Thủ lĩnh người giáng gật đầu, dùng ngôn ngữ cổ xưa giải thích ngôi thần điện này lịch sử. Xa nhân thì ở một bên phát ra một ít âm thanh, tựa hồ tại nhắc nhở mọi người phải cẩn thận, vì trong thần điện có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Mọi người bước vào thần điện, cảm nhận được một cỗ thần bí năng lượng còn vấn. Thần điện nội bộ điêu khắc cổ lão ký hiệu cùng đồ án, trên tường treo cổ lão bức tranh, ghi chép phế thổ văn minh hưng suy. Nơi này thế giới, cùng thế giới bên ngoài, hoàn toàn không giống. Bọn hắn nhìn thấy thế giới, kỳ thực hoàn toàn thì vượt qua bọn hắn nhận biết, thậm chí thẩm mỹ cũng không thể giống nhau. Ngươi nhìn xem bức đồ này án. Này tựa hồ là đang miêu tả một bức cổ lão lao động bức tranh. Sở Tà nói đến. Lâm Tịch Tịch rón rén đi đến bên tường, quan sát kỹ nhìn trên bức họa đồ án. Nàng kinh ngạc nói ra, những người này thoạt nhìn như là tại cày trồng hoa màu, mà những kia động vật tựa hồ là đang giúp đỡ bọn hắn. Lão Thái thì đi tới, cao mày nói ra, nhìn tới cái văn minh này cùng chúng ta trước đó hiểu biết phế thổ cách sống có chút khác biệt. Bọn hắn dường như cùng tự nhiên hài hòa ở chung, mà không phải giống chúng ta như thế bất và tại trong hoàn cảnh tàn khốc cầu sinh. Thủ lĩnh người rắn thông qua xà nhân phát ra một ít âm thanh, tựa hồ tại hiệp trợ phiên dịch những thứ này đồ án cổ lão. Hắn chỉ vào trên bức họa một góc nào đó, phát ra một ít ngôn ngữ cổ xưa, tựa hồ tại giải thích những hình này án hàm nghĩa. Những người này nhìn lên tới đời sống được rất hòa bình, bọn hắn cùng tự nhiên chung đụng được rất tốt, đây có lẽ là chúng ta thiếu hụt mất một loại cách sống. Sở Tà suy nghĩ sâu xa nói. Xà nhân ở một bên phát ra một ít thanh âm du dương, tựa hồ tại đồng ý Sở Tà cách nhìn. Thủ lĩnh người rắn thì dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa tỏ vẻ nhìn đồng ý, bọn hắn tựa hồ đối với mảnh này văn minh cổ xưa tràn đầy kính ý. Lâm Tịch Tịch nhìn trên bức họa những kia tường hòa chẳng cảnh, trong lòng dâng lên một cô ấm áp cùng hy vọng. Nàng nói ra, có thể chúng ta có thể theo những thứ này cổ lão văn minh bên trong học đến một vài thứ, nhường cuộc sống của chúng ta càng thêm hài hòa. Mọi người yên lặng nhìn chăm chú bức tranh, phản phất đang trầm tư cuộc sống của mình cách thức cùng với tự nhiên quan hệ. Tại đây phiến thần bí ốc đảo bên trong, bọn hắn dường như tìm được rồi một loại mới cách tự hỏi, một loại càng thêm tiếp cận tự nhiên đời sống lý niệm. Sở Ta hít một hơi thật sâu, hắn quyết định muốn càng xâm nhập thêm hiểu rõ mảnh này ốc đảo cùng trong thần điện ẩn chứa cổ lao trí tuệ. Đây có lẽ là cởi ra phế thổ bí ẩn mấu chốt, cũng là bọn hắn tìm kiếm phế thổ chân tướng quan trọng một bước. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chương 271, liên hợp đối với trả cho chúng nó. 2, chương 271, liên hợp đối với trả cho chúng nó. 2, thủ lĩnh người rắn ra hiệu nhìn mọi người theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu thần điện, tìm kiếm nhiều hơn nữa bí mật cổ xưa. Xa nhân thì ở một bên dẫn dắt đến, tựa hồ đối với lần này thăm dò mạo xương đầy mong đợi. Mọi người đồng tâm hiệp lực, tiến nhập thần điện chỗ sâu, tiếp tục bọn hắn thăm dò hành trình bọn hắn hiểu rõ, cái huyệt động này bên trong còn có quá nhiều không biết, bọn hắn chỗ tìm kiếm chỉ là một góc của băng sơn. Thế là Sở Tà bọn hắn lần nữa chuẩn bị xuất phát, nhưng mà lần này xa nhân dường như không muốn cùng bọn hắn cùng nhau tiếp tục hướng xuống thăm dò. Tất nhiên bọn hắn không muốn tiếp tục hướng xuống, chúng ta thì không nên miễn cưỡng. Sở Tà hiểu rõ, bọn hắn có thể không muốn rời đi cái này có thức ăn chỗ. Nhưng mà hắn hiểu rõ, chính mình muốn tiếp tục hướng xuống biết tìm kiếm, phải xuyên qua vùng rừng rậm này. Hắn vẫn là hy vọng xà nhân năng lực cùng bọn hắn đi đến một đoạn này. Sở Tà nhíu mày, hắn hiểu rõ cùng xà nhân hợp tác là bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò mấu chốt. Hắn quyết định cùng thủ lĩnh người rắn trao đổi một chút, xem xét có thể hay không giải quyết vấn đề này. Ha ha, lão đại, có thể hay không hàn huyên với ngươi trò chuyện? Sở Tà lại gần thủ lĩnh người rắn, cố gắng dùng đơn giản thủ thế cùng nét mặt ra hiệu ý đồ của mình. Thủ lĩnh người rắn hơi trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu một cái, dường như tỏ vẻ nguyện ý nghe Sở Tà nói. Sở Tà nhẹ nhàng thở ra, hắn bắt đầu hướng thủ lĩnh người rắn giải thích ý đồ của bọn hắn, hy vọng xà nhân năng lực tiếp tục theo bọn hắn cùng nhau thăm dò mảnh này thần bí ốc đảo. Chúng ta thật sự cần muốn trợ giúp của các ngươi, nơi này có thể cất giấu rất nhiều thứ chúng ta không biết. Nếu như các ngươi năng lực tiếp tục cùng chúng ta hội hết sức bảo hộ các ngươi không nhận bất kỳ nguy hiểm nào. Sở Tà nghiêm túc nói, hy vọng có thể đả động thủ lĩnh người rắn. Thủ lĩnh người rắn lặng lặng địa nghe xong Sở Tà lời nói, sau đó dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa đáp trả. Mặc dù Sở Tà nghe không hiểu, nhưng hắn có thể cảm nhận được thủ lĩnh người rắn thái độ dường như có chỗ mềm hóa. Cuối cùng, thủ lĩnh người rắn gật đầu một cái, dường như tỏ vẻ đồng ý tiếp tục theo bọn hắn cùng nhau thăm dò. Sở Tà thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm kích hướng thủ lĩnh người rắn gửi tới lời cảm ơn, cũng hướng bọn hắn bảo đảm hội hết sức bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Mọi người lại lần nữa cả đội chuẩn bị tiếp tục hướng thần điện chỗ sâu thăm dò. Xa nhân nhóm thì đi theo tại phía sau bọn họ, tựa hồ đối với lần này mạo hiểm tràn đầy chờ mong. Sở Tà trong lòng đối với rắn mọi người hợp tác tràn đầy lòng tin, hắn hiểu rõ chỉ có cùng bọn hắn bắt tay hợp tác mới có thể để lộ mảnh này thần bí ốc đảo nhiều bí mật hơn. Theo một đoàn người lại lần nữa lên đường, không biết mạo hiểm lại đem bắt đầu. Cánh rừng cây này, nhưng thật ra là một mảnh đầm lầy. Nhưng mà phiến khu vực này, theo hắn máy bay không người lái miêu tả hình ảnh đến xem, diện tích không nhỏ, hắn máy bay không người lái năng lực cảm giác được khoảng cách, trước sau cũng có 6 cây số. Với lại hắn không dám đem máy bay không người lái phóng quá xa, sợ thu không về đến. Có thể thấy được phiến khu vực này, xa không chỉ 6 cây số phạm vi. Sở Ta nhìn mảnh này nhìn như yên tĩnh đầm lầy, trong lòng rung động một vòng cảnh giác. Hắn hiểu rõ đầm lầy mang đi hướng ẩn giấu đi các loại nguy hiểm, mà máy bay không người lái cảm giác cũng có hạn, khó mà nắm giữ toàn bộ tình huống. Uy, cẩn thận một chút, mảnh này đầm lầy nhìn lên tới mặc dù xinh đẹp, nhưng bên trong có thể có các loại nguy hiểm không biết. Sở Tà nhắc nhở lấy mọi người, ánh mắt nhìn chằm chằm đầm lầy mang. Lâm Tịch Tịch khẩn trương cầm vũ khí trong tay, trong nội tâm nàng mặc dù tràn ngập tò mò, nhưng thì không dám xem thường. Lão Thái thì cau mày, cảnh giác ngắm nhìn một phía, thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể uy hiếp. Thủ lĩnh người rắn dường như có thể cảm nhận được mảnh này đầm lầy chỗ đặc thù, phát ra một ít trầm thấp mà thanh âm du dương, tựa hồ tại nhắc nhở mọi người gìn giữ cảnh giác. Cái khác xà nhân nhóm thì theo sát tại phía sau bọn họ, không còn nghi ngờ gì nữa đối với mảnh này hoàn cảnh lạ lẫm thì cảm thấy một ít bất an. Sở Tà chỉ huy máy bay không người lái lơ lửng giữa không trung, cố gắng dò xét đầm lầy chỗ sâu tình huống. Nhưng mà, nồng đậm lá cây cùng hơi nước có thể tầm mắt của hắn nhận lấy nhất định hạn chế, không cách nào thấy rõ tất cả chi tiết. Nơi này nhìn lên tới phức tạp, máy bay không người lái cũng vô pháp bao trùm toàn bộ, chúng ta muốn hành sự cẩn thận. Sở Tà đối với mọi người nói xong, đồng thời quyết định nhường thủ lĩnh người rắn dẫn theo tiến lên, bọn hắn đối với vùng lĩnh vực này hiểu rõ có thể so với nhân loại càng thêm khắc sâu. Thủ lĩnh người rắn gật đầu một cái, dẫn một đoàn người cẩn thận bước lên đầm lầy thổ địa. Sóng nước phơi phới, tảo loại ở trong nước khẽ đung đưa, nhưng này bình tĩnh cảnh tượng dưới, dường như ẩn giấu nguy hiểm không biết. Đi rồi một khoảng cách, bọn hắn đột nhiên nghe được một ít thanh âm kỳ quái, như là xa xa truyền đến than nhẹ cùng sóng nước đánh ra âm thanh. Lâm Tịch Tịch tim đập rộn lên, nàng khẩn trương ngắm nhìn một phía, sợ có cái gì không thể nhận ra uy hiếp lặng yên tiếp cận. Sở Tà nhường máy bay không người lái trước giờ bay hướng phương hướng âm thanh chuyển tới, cố gắng trước giờ dò xét tình huống. Theo máy bay không người lái phi hành, dần dần dương hiện tại bọn hắn trước mặt là một mảnh thủy vực, trên mặt hồ nổi lơ lửng một ít kỳ dị thực vật thủy sinh. Những âm thanh này có thể là do trong nước sinh vật tạo thành, nhìn tới chúng ta không cần vô cùng lo lắng. Sở Tà yên lòng, nhưng vẫn như cũ nhắc nhở mọi người gìn giữ cẩn thận. Thủ lĩnh người rắn dường như thì đối với những âm thanh này có hiểu biết, hắn phát ra một ít âm thanh, tựa hồ tại giải thích mảnh này đầm lầy đặc thù sinh thái. Trong lòng mọi người qua loa yên ổn, tiếp tục đi theo thủ lĩnh người rắn xâm nhập đầm lầy. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, trong đầm lầy cảnh tượng càng biến đổi thêm kỳ dị. Trong thủy vực phù động thực vật tản ra hào quang nhàn nhạt, cho cả cái hoàn cảnh bao phủ lên một tầng thần bí không khí. Mọi người không khỏi làm mảnh này đầm lầy xinh đẹp mà cảm thán. Đột nhiên, thủ lĩnh người rắn dừng bước, dường như đã nhận ra cái gì. Bọn hắn đi theo ở phía sau hắn, cùng nhau nhìn chăm chú xa xa thủy vực. Một đám to lớn sông dưới nước sinh vật chính đang chậm rãi bơi lội, hướng bọn hắn tới gần. Cẩn thận, những kia là trong nước cự thú, chúng ta tốt nhất đừng chọc giận chúng nó. Sở Tà nhỏ giọng nhắc nhở mọi người, thủ lĩnh người rắn thì thông qua phát ra tiếng truyền đạt đồng dạng cảnh cáo. Đám cự thú ở trong nước ưu nhã bơi lội, tựa hồ đối với những thứ này thám hiểm giả cũng không sinh ra quá nhiều hứng thú. Sở Tà quyết định vòng qua chúng nó, tránh xung đột không cần thiết. Một đoàn người cẩn thận xuyên qua mảnh này thần bí đầm lầy, theo xâm nhập, bọn hắn dần dần phát hiện trong đầm lầy ẩn giấu đi nhiều hơn nữa không biết bí ẩn. Mảnh này phế thổ bên ngoài lĩnh vực, tràn đầy thần kỳ cùng nguy hiểm, mà bọn hắn mạo hiểm thì vừa mới bắt đầu. Sở Tà vô cùng sợ sệt trong nước sinh vật, đặc biệt lần kia tại phế thổ hồ lớn phía bắc thành sau đó, hắn đối với trong nước thứ gì đó rất là kiêng kỵ. Lần này cũng không ngoại lệ. Chương 272, lại nhìn thấy dưới mặt đất hồ. Chương 272, lại nhìn thấy dưới mặt đất hồ. Lâm Tịch Tịch nắm nhìn vũ khí trong tay, nhỏ giọng hỏi, "Sở Tà, ngươi cảm giác phải chúng ta năng lực thông qua mảnh này đầm lầy bình an vô sự sao?" Sở Tà nhún vai, thần sắc nghiêm túc nói, "Ai biết được, chúng ta phải cẩn thận một chút, tận lực không nên gây chuyện." Thủ lĩnh người rắn dường như biết một chút môn đạo, "Chúng ta còn là đi theo đám bọn hắn đi." Mọi người ngầm cho phép kế hoạch này, đi theo thủ lĩnh người rắn xuyên qua đầm lầy. Trong đầm lầy thực vật thủy sinh dần dần càng biến đổi thêm kỳ dị, có chút thậm chí phát ra ánh sáng yếu ớt, huy, như là lấp lóe những vì sao tô điểm tại trong thủy vực. Đột nhiên, dưới nước truyền đến một hồi rất nhỏ rung động, dường như có sinh vật gì thì thầm tiếp cận. Sở Tà ngay lập tức chỉ huy máy bay không người lái bay về phía dưới nước, cố gắng xác minh kia là vật gì. Mọi người cẩn thận, có đồ vật gì tại dưới nước tới gần. Sở Tà nhắc nhở mọi người, khẩn trương chầm chậm vào máy bay không người lái hình ảnh theo dõi. Thủ lĩnh người rắn dường như thì cảm giác được dị thường, bọn hắn bắt đầu phát ra thanh âm trầm thấp, phảng phất đang cảnh báo. Trong nước sinh vật dần dần lộ ra thân hình, là một đám to lớn sứa, cơ thể tản ra sâu kín ánh sáng màu lam. Những thứ này sứa nhìn lên tới hình như không sẽ chủ động công kích, chúng ta tốt nhất giữ yên lặng, không nên chọc tức chúng nó. Sở Tà khuyên bảo mọi người, tận lực không làm cho những thứ này thần bí sinh vật chú ý bọn hắn, cẩn thận tiếp tục tiến lên, tránh đi sứa lãnh địa. Sứa quần thể tựa hồ đối với bọn hắn cũng không có hứng thú, tiếp tục ở trong nước múa, biểu hiện ra làm cho người say mê xinh đẹp quang ảnh. Thủ lĩnh người rắn thông qua phát ra tiếng tỏ vẻ đối với Sở Tà nhắc nhở vô cùng cảm kích, tựa hồ đối với mảnh này đầm lầy nguy hiểm trong lòng rõ ràng. Bọn hắn một bên dẫn một đoàn người xuyên qua, một bên dùng một ít ngôn ngữ cổ xưa truyền đạt về sứa thông tin. Theo xâm nhập, đầm lầy càng biến đổi thêm thần bí, trong nước sinh vật càng thêm kỳ dị. Có chút sinh vật nhìn như hung mãnh, nhưng lại không chủ động công kích, chỉ là cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào thám hiểm giả. Sở Tà trong lòng không khỏi cảm thán vùng lĩnh vực này chỗ đặc biệt, giống như tiến nhập một tràn ngập không biết sinh mệnh thế giới khác. Hắn nghĩ, có thể mảnh này trong đầm lầy còn có càng nhiều ẩn tàng bí mật chờ đợi công bố. Cuối cùng, bọn hắn đi ra đầm lầy, trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một mảnh rộng lớn hồ nước. Ven bờ hồ sinh trưởng một ít cao lớn thực vật thủy sinh, nước hồ thanh tịnh tới đáy, phản phất là một khối yên tĩnh thủy tinh. Thủ lĩnh người rắn phát ra một ít âm thanh, tựa hồ tại tỏ vẻ nơi này là lãnh địa của bọn hắn. Sở Tà cảm kích gật đầu, trong lòng đối với xà nhân dẫn dắt tỏ vẻ từ đáy lòng kính ý hồ nước một bên, mọi người lặng lặng địa nhìn chăm chú mảnh này xinh đẹp cảnh sắc, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng tò mò. Phế thổ bên ngoài lĩnh vực, để bọn hắn nhìn thấy một không giống với phế thổ thế giới, tràn đầy thần bí cùng sức sống. Có thể chúng ta có thể ở chỗ này làm sơ chỉnh đốn, sau đó lại quyết định tiếp xuống hành động. Lão Thái đề nghị, hắn đối với mảnh này hồ nước môi trường có chút thỏa mãn. Lâm Tịch Tịch thì tán đồng nói, đúng vậy à, chúng ta năng lực ở chỗ này tìm thấy một ít thức ăn cùng nguồn nước, càng năng lực thuận liền tìm hiểu một chút xà nhân văn minh. Sở Ta gật đầu đồng ý, hắn cảm thấy mảnh này hồ nước có thể ẩn chứa nhiều bí mật hơn, với lại nơi này tương đối an toàn, là một chỉnh đốn nơi tốt. Hắn quyết định nhường máy bay không người lái tiếp tục theo dõi xung quanh, vì đảm bảo an toàn. Mọi người tại hồ nước bên cạnh tìm một tương đối bằng phẳng chỗ ngồi xuống, bắt đầu sửa sang lại trang bị, đồng thời cùng thủ lĩnh người dẫn tiến hành đơn giản một chút giao lưu. Hồ nước bên cạnh bầu không khí trở nên yên tĩnh mà tường hòa, giống như tiến nhập một cùng phế thổ thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, mảnh này trong hồ nước còn ẩn giấu đi càng nhiều không biết bí ẩn, chờ đợi lấy bọn hắn đi mở ra. Tại cái này thần bí mà tràn ngập mạo hiểm phế thổ bên ngoài, cái này hồ ngầm nước hồ, nhìn lên tới đen nhánh, để người rất là sợ sệt, cho nên Sở Tà để mọi người tận lực rời xa nước hồ bên bờ nghỉ ngơi. Mọi người chú ý, không nên tới gần nước hồ. Sở Tà nhắc nhở. Hiện ở thời điểm này, Sở Tà bên cạnh bọn họ, trừ của mình 12 người, còn có mấy cái xà nhân, nhưng mà bọn hắn khoảng cách ven hồ liền càng thêm xa. Bọn hắn dường như hiểu rõ, trong hồ này có nào đó để bọn hắn rất nguy hiểm thứ gì đó. Mọi người theo lời rời xa nước hồ, ngồi vây quanh tại hồ nước một bên, bắt đầu sửa sang lại hành trang. Thủ lĩnh người dẫn thì dẫn đồng bạn của mình, lựa chọn một khoảng cách an toàn, lặng lặng quan sát nhìn xung quanh. Hồ nước một bên, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ lướt qua mặt nước cấm thành. Sở Tà quyết định nhường máy bay không người lái tiếp tục tuần sát xung quanh hồ, để tùy thời hiểu rõ xung quanh môi trường biến hóa. Lâm Tịch Tịch ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện hồ nước bên cạnh thực vật thủy sinh cùng nàng trước đó chứng kiến thấy có chút khác nhau. Nàng xích lại gần mép nước, quan sát kỹ những thực vật kia phi lá, phát hiện chúng nó dường như tản ra một loại nhàn nhạt hình quang. Ha ha, các ngươi nhìn xem những thực vật này, chúng nó hình như phát sáng. Lâm Tịch Tịch hưng phấn mà chào hỏi mọi người. Sở Tà cùng những người khác thì sôi nổi đi qua, hiếu kỳ quan sát đến những thứ này thần bí thực vật thủy sinh. Máy bay không người lái thì trên không trung điều chỉnh góc độ, ghi chép lại này thú vị cảnh tượng. Những thực vật này hình quang có lẽ là chúng nó tự thân phòng ngự cơ chế, cũng có thể là thu hút thức ăn cách thức. Lao Thái suy đoán. Lâm Tịch Tịch nháy mắt mấy cái, đột nhiên linh quang lóe lên, nói không chừng loại thực vật này có thể giúp chúng ta phát hiện đáy hồ một ít bí ẩn vật. Sở Ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn quyết định nhường máy bay không người lái xâm nhập hồ nước, xem xét mảnh này đáy hồ có hay không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Máy bay không người lái thì thầm hạ thấp độ cao, nhẹ nhàng bay về phía trung tâm hồ nước. Hắn máy bay không người lái có thể bay đến 500 mét cao, chẳng qua ở chỗ này, hắn căn bản cũng không dám bay quá cao. Hắn chỉ bay cao 50 mét, chẳng qua này tầm nhìn rõ rất ngắn, tăng thêm này sương mù mịt mờ, bọn hắn cũng không biết này trong hồ hội có cái gì. Sở Ta cẩn thận thao túng máy bay không người lái, dần dần tiếp cận hồ nước trung tâm. Nước hồ âm thầm mà thần bí, để người không khỏi sinh ra một ít thám hiểm hưng phấn. Hồ này dưới đáy đến tột cùng giấu giếm bí mật gì đâu? Lâm Tịch Tịch hưng phấn mà tra hỏi nàng không kịp chờ đợi muốn để lộ đáy hồ kiến trúc bí ẩn. Chúng ta lần này có thể phải cẩn thận, không biết hồ này bên trong là hay không ẩn núp sinh vật nguy hiểm. Lao Thái nhắc nhở mọi người, khép mắt cảnh giác địa ngắm nhìn một phía. Đáy hồ dần dần rõ ràng, máy bay không người lái camera bắt được càng nhiều hình quang thực vật cảnh tượng. Chúng nó tán phát yếu ớt chỉ riêng huy tại đáy hồ tạo thành một mảnh như là tinh không kỳ dị quang ảnh. Đột nhiên, đáy hồ kiến trúc cổ xưa hiện ra tại hình ảnh theo dõi bên trong. Tòa kiến trúc này phảng phất là một tòa ngủ say ngàn năm phế tích, bị hình quang thực vật chỉ riêng chiếu rọi chiếu lên như ẩn như hiện. Nay thoạt nhìn như là một tòa cổ xưa phế tích, chúng ta phải cẩn thận bước vào. Sở Ta trầm giọng nói. Hồ nước bên cạnh bầu không khí trở nên căng thẳng, mọi người đều biết, vô dụng trong đất ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm không biết. Thủ lĩnh người rắn thì phát ra thanh âm trầm thấp, tựa hồ tại nhắc nhở mọi người muốn cảnh giác. Sở Ta chỉ huy máy bay không người lái chậm rãi hạ thấp độ cao, tới gần đáy hồ lối vào. Đáy hồ lối vào phảng phất là một cái bị thời gian rèn luyện được tang thương cửa lớn, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Mọi người theo sát ta, cẩn thận giẫm đạp thực vật, chúng ta vào xem. Sở Ta dẫn theo mọi người, cẩn thận bước vào đáy hồ lối vào. Vừa tiến vào phế tích nội bộ, bọn hắn bị cảnh tượng trước mắt rung động. Phế tích trong tràn ngập khí tức cổ xưa, tàn phá trên vách tường còn cất giữ một ít thần bí đồ án, dường như ghi chép viễn cổ lịch sử. Nơi này đã từng là một thế nào văn minh? Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra phế tích đi qua. Đột nhiên, một hồi thanh âm trầm thấp vang vọng tất cả phế tích, dường như truyền lại nào đó thông tin. Thủ lĩnh người rắn nghe được trong đó ý nghĩa, dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa đáp lại. Bọn hắn nói nơi này từng là tổ tiên của bọn hắn chỗ ở, có phong phú lịch sử và văn hóa. Lâm Tịch Tịch phiên dịch thủ lĩnh người rắn lời nói. Phế tích nội bộ mê cung kết cấu để mọi người cảm thấy phức tạp, nhưng mà bọn hắn quyết định tìm tòi hư thực, tìm kiếm phế tích chỗ sâu tích chứa bí mật. Máy bay không người lái trên không trung bay múa, ghi chép lại mỗi một cái thần bí góc. Ghé qua tại phế tích bên trong, bọn hắn phát hiện một cái thông hướng chỗ càng sâu to lớn cửa lớn. Cánh cửa này thượng điêu khắc tinh mỹ hoa văn, dường như gánh chịu vô tận chuyện xưa. Có lẽ, tòa này phế tích bên trong còn có càng nhiều chuyện chúng ta không biết. Sở Ta hít một hơi thật sâu, quyết tâm tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò. Mọi người tràn ngập lòng hiếu kỳ địa đẩy ra cửa lớn, một mảnh không biết lĩnh vực dương hiện tại trước mắt của bọn hắn. Tại cái này cổ lão mà thần bí đáy hồ phế tích, một hồi mới mạo hiểm tức sẽ triển khai. Lúc này xà nhân không muốn càng đi về phía trước. Này không phải là các ngươi tổ tiên sinh tồn chỗ sao? Sao các ngươi không đi về phía trước? Xà nhân chỉ là từ chối, nhưng mà không nói gì thêm. Chương 273, lộ xài làm sao vậy? 1. Chương 273, lộ xài làm sao vậy? 1. Sở Tá nhất thời có chút mê man, không rõ rắn người vì sao dừng lại. Hắn hỏi thủ lĩnh người rắn, chuyện gì xảy ra? Khó nói chúng ta không thể tiến vào chỗ càng sâu sao? Thủ lĩnh người rắn lắc đầu, hắn xả nhãn bên trong lộ ra một tia lo âu, tòa này phế tích chỗ sâu có cường đại cấm chế, chúng ta tộc người rắn đã từng thử qua, nhưng luôn luôn nhận sức mạnh thần bí chế ước, không cách nào xâm nhập. Chúng ta sợ các ngươi cũng sẽ nhận nguy hiểm. Sở Tà đám người qua lại trao đổi một chút ánh mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng không tính cứ thế từ bỏ. Lâm Tịch Tịch lên tiếng, đã có cấm chế, chúng ta có thể cùng nhau tham dò giải tỏa phương pháp, nói không chừng chúng ta có thể tìm tới cách phá giải nó. Lão Thái gật đầu một cái, không sai, phía khu vực này nhìn lên tới dị thường thần bí, với lại này phế tích bên trong thông tin có thể đối với chúng ta hiểu rõ thế giới này lịch sử cùng văn minh có chỗ giúp đỡ. Bọn hắn hiểu rõ, đây là bọn hắn từ xưa đến nay khu cấm. Nơi này có tổ tiên bọn họ bí mật, nhưng mà cũng có tổ tiên lưu lại giáo huấn, đó chính là không nên tùy tiện bước vào khu vực này. Hôm nay bọn hắn đi đến cái này bên hồ, đã là cực hạn, bọn hắn kỳ thực không muốn tiếp tục đi vào bên trong. Sở Tà trong lòng sáng tỏ, phía khu vực này cấm chế đối với tộc người rắn mà nói là một loại nghiêm trọng khiêu chiến. Hắn nỗ lực tìm kiếm một loại thuyết phục phương thức, xà nhân huynh đệ, chúng ta cũng không phải là đối với các ngươi tổ địa có bất kỳ xâm phạm ý đồ, tương phản, chúng ta hy vọng có thể cùng nhau cởi ra khu vực này bí ẩn, lẫn nhau được lợi. Thủ lĩnh người rắn như cũng biểu hiện ra do dự, hắn mắt rắn bên trong lóe ra suy nghĩ sâu xa. Sở Tà nói tiếp, chúng ta có thể hiểu được nơi này đối với tầm quan trọng của các ngươi, nhưng chúng ta thì là bị ép đi tới cái này cái phế thổ chi ngoại địa phương, chúng ta cần muốn hiểu phiến khu vực này tất cả, mới có thể tìm được cơ hội sinh tồn. Lâm Tịch Tịch đi lên trước, bị người nói với thủ lĩnh người rắn, chúng ta cũng không phải là đến phá hoại, mà là muốn cộng đồng thăm dò địa phương thần bí này. Có thể chúng ta năng lực cùng nhau tìm thấy giải cấm phương pháp, mặc kệ là đối với các ngươi rắn người vẫn là chúng ta nhân loại, đều là một lần cơ hội khó được. Thủ lĩnh người rắn trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu một cái. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch đám người nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn hiểu rõ thuyết phục xà nhân cũng không dễ dàng. Thủ lĩnh người rắn dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa đối với các đồng bạn phát ra mệnh lệnh, sau đó ra hiệu nhìn Sở Tà đám người theo bọn hắn. Một đoàn người cẩn thận xuyên qua khu cấm, thủ lĩnh người rắn phía trước dẫn lĩnh, mọi người thì theo lấy bọn hắn bước lên khu cấm chỗ sâu. Ven đường, bọn hắn cảm nhận được càng dày đặc hơn thần bí không khí, cổ lão kiến trúc cùng việc đã qua tại bọn họ trước mắt hiện ra. Khu cấm chỗ sâu, Sở Tà phát hiện một tòa cự đại bia đá. Nơi này kỳ thực chỉ có một cái vào trong con đường, đi vào vị trí trung tâm đã là một đảo giữa hồ. Mặt hồ sương mù, nhưng tầm mắt của bọn hắn bị che chắn, bọn hắn không phải nhìn xem rất rõ ràng. Điều này quỷ dị không khí, Sở Tà không phải lần đầu tiên đối mặt, nhưng mà Lộ Sải mấy người bọn hắn, có thể là lần đầu tiên nhìn thấy loại hoàn cảnh này. Lộ Sải, ngươi cười cái gì? Sở Tà trong lúc vô tình, nhìn thấy Lộ Sải khỏe miệng lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Không có. Không có gì. Hắn bận điệu giải thích nói. Sở Tà nhíu mày, đối với Lộ Sải nói, đừng chỉ nói không có gì, ngươi nụ cười này cũng không giống như không có gì dáng vẻ. Có chuyện gì ngươi không có nói cho chúng ta biết sao? Lộ Sải lắc đầu, một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm, thật sự không có gì, có thể là vừa mới nhìn thấy này thần bí môi trường, cảm thấy có chút chơi vui mà thôi. Sở Tà cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng hắn cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt này dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn lưu lại một chút cảnh giác, tiếp tục đi theo thủ lĩnh người rắn hướng phía chỗ sâu đi tới. Khu cấm chỗ sâu, trên tấm bia đá khắc đầy văn tự cổ xưa, trong đó có một đoạn nhìn như là mật mã chữ viết khiến cho Sở Tà hứng thú. Hắn ngồi xổm người xuống quan sát kỹ, cố gắng đã hiểu huyền bí trong đó. Thủ lĩnh người rắn ra hiệu Sở Tà không nên tùy tiện hành động, mấy người bọn hắn thì dừng lại chờ đợi Sở Tà giải đọc. Mà đúng lúc này, Lộ Sải khẽ miệng mỉm cười càng sâu, hắn lặng lẽ trốn đến một bên, tựa hồ tại tìm cái gì. Lâm Tịch Tịch phát hiện Lộ Sải dị thường, nàng lại gần hắn hỏi, "Lộ Sải, ngươi làm sao vậy?" Lộ Sải gãi đầu một cái, cười nói, "Không có gì, ta chỉ là nhìn thấy một ít kỳ quái dấu vết, có thể là cái tiểu phát hiện." Lâm Tịch Tịch cau mày, "Kỳ quái dấu vết? Là cái gì?" Lộ Sải chỉ trên mặt hồ sương mù, những kia trong sương mù hình như có chút kỳ dị ký hiệu, ta nghĩ đi qua nhìn một chút. Lâm Tịch Tịch do dự một chút, nhưng cuối cùng gật đầu một cái, "Cẩn thận một chút, không nên mạo hiểm." Lộ Sải vẻ mặt không sao cả, sau đó nhẹ nhàng đi về phía bên hồ. Sở Tà ở một bên còn đang cố gắng giải đọc bia đá, không hề quan tâm quá nhiều Lộ Sải hành động. Cách đó không xa, thủ lĩnh người rắn vẫn đang nhìn chăm chú Sở Tà, trong mắt của hắn vẻ cảnh giác chưa giảm. Đột nhiên, trên mặt hồ trong sương mù truyền đến một hồi yếu ớt tiếng rên nhẹ, nhường thần kinh của tất cả mọi người cũng căng thẳng lên. Sở Tà ngẩng đầu, nhìn mặt hồ, trong lòng vun lên một cỗ cảm giác bất an. Cùng lúc đó, hắn chú ý tới Lộ Sải đứng ở bên hồ, khoe miệng mỉm cười càng biến đổi thêm âm hiểm, trong mắt lóe ra quỷ dị quan mang. "Lộ Sải, ngươi muốn làm gì?" Lão Thái nhìn thấy Lộ Sải, như là bị cái gì mê mẩn một dạng, hắn thế mà kinh ngạc hướng ven hồ đi đến. "Lão Thái hô." Lúc này A Minh thì nhìn thấy hắn có chút không bình thường, lập tức thì lao đến, từ phía sau ôm lấy Lộ Sải. "Huynh đệ, nghi quần cũng không thể ở thời điểm này thêm phiền nha." Hắn nhìn Lộ Sải giống như là muốn hướng trong hồ nước đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lão Thái ôm chặt lấy Lộ Sải, một bên ngăn lại hắn xúc động, một bên lo lắng hướng phía Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch la lớn, "Sở Tà, Lâm Tịch Tịch, mau tới đây giúp đỡ." Lộ Sải có điểm gì là lạ. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch ngay lập tức thả ra trong tay sự vật, vội vàng phóng tới bên hồ. Bọn hắn vừa nhìn thấy Lộ Sải ánh mắt liền biết sự việc không ổn. Lộ Sải trong mắt mất đi bình thường thanh minh, thay vào đó là một loại quỷ dị mà mê miễn quan mang. "Lộ Sải, ngươi làm sao vậy?" Sở Tà lo nghĩ kêu lên, cố gắng đã hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chương 273, Lộ Sải làm sao vậy? 2, chương 273, Lộ Sải làm sao vậy? 2, Lộ Sải nét mặt trở nên mặt mẹo, hắn thấp giọng lẩm bẩm một ít khó có thể lý giải được lời nói, giống như nhận lấy nào đó hướng dẫn đồng dạng. Thân thể hắn run nhẹ nhẹ, dường như nhận lấy không thể nhận ra sức mạnh ảnh hưởng. Lâm Tịch Tịch thì gia nhập quyết can, nàng một bên nhẹ giọng trấn an Lộ Sải, một bên lo lắng nói với Sở Tà, chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra nguyên nhân, bằng không hắn có thể biết làm ra chuyện nguy hiểm gì. Thủ lĩnh người rắn thì đã nhận ra dị thường, bọn hắn sôi nổi đến gần, không chớp mắt nhìn chăm chú Lộ Sải. Bọn hắn dùng xà nhãn quan sát kỹ nhìn Lộ Sải biến hóa trên người, không còn nghi ngờ gì nữa, đối với loại tình huống này cũng không xa lạ gì. Sở Tà cau mày, cố gắng câu thông Lộ Sải, "Lộ Sải, nghe ta nói, ngươi không có thể tùy ý xúc động, chúng ta là một thể đoàn đội, không thể tách ra hành động. Ngươi rốt cục phát hiện gì rồi?" Lộ Sải khẽ miệng nổi lên một vòng nụ cười xảo trá, hắn bắt đầu đứt quãng nói xong, "Khu cấm bí mật, nước hồ sức mạnh, giải tỏa chìa khóa. Ta hiểu được tất cả." Lời của hắn nhường ở đây mỗi người cũng cảm thấy một hồi không rét mà run. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch trao đổi một chút ánh mắt nghiêm trọng, bọn hắn đều hiểu, Lộ Sải giống như lâm vào nào đó hướng dẫn, mà này hướng dẫn có thể đến từ khu cấm chỗ sâu sức mạnh thần bí. Thủ lĩnh người rắn mặt sắc mặt ngưng trọng điệu nói, đây là trong hồ sức mạnh cấm kỵ, một sáng bị phát động, sẽ cho người lâm vào điên cuồng trạng thái. Chúng ta đã từng có tộc nhân nhận qua loại ảnh hưởng này, cuối cùng không thể cứu vãn. Sở Tà nhíu mày, hắn hiểu rõ hiện tại nhất định phải hành động. Bọn hắn không thể để cho Lộ Sải tiếp tục nhận loại ảnh hưởng này, bằng không hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Hắn quyết định nếm thử dùng lực lượng của mình giải trừ Lộ Sải trên người sức mạnh cấm kỵ. Lâm Tịch Tịch, Lão Thái, giúp ta bảo vệ những người khác, ta sẽ nếm thử giải trừ Lộ Sải trên người ảnh hưởng. Sở Tà hô. Lâm Tịch Tịch cùng Lão Thái nhanh chóng lên tiếng. Bọn hắn chia ra đi về phía đội viên khác, phòng ngừa bọn hắn bị đến bất kỳ đột phát tình hình ảnh hưởng. Sở Tà tập trung tinh lực, cố gắng dùng linh lực của mình xuyên thấu kia lực lượng thần bí, giải cứu Lộ Sải tại trong điên cuồng. Tại khu cấm chỗ sâu, trên mặt hồ sương mù càng thêm nồng đậm, giống như ẩn giấu đi vô tận bí ẩn. Sở Tà hiểu rõ, người này nếu như bị cái gì mê muẫn, nói như vậy cái gì hắn cũng nghe không hiểu thì nghe không được. Hắn đầu tiên là tại sau gáy Lộ Sải vỗ một cái, tiếp lấy hắn trực tiếp tại hắn thiên linh cái nén một chút. Lộ Sải cả người trạng thái càng thêm bị dị, trên mặt vặn vẹo nói rõ hắn vô cùng kháng cự. Lão Thái, A Minh, bắt lấy tứ chi của hắn. Sở Tà nói đến, Lão Thái cùng A Minh đuổi nhanh lên trước, một trái một phải đem Lộ Sải một mực chế trụ. Lộ Sải mặc dù mặt ngoài nhìn như sủi lơ bất lực, nhưng thân thể hắn vẫn đang tại run nhẹ nhẹ, phát ra một ít khó mà nhận ra nói nhỏ. Sở Tà tiếp tục dùng bàn tay tại Lộ Sải sau đầu làm áp lực, cố gắng ổn định tinh thần của hắn. Đồng thời, hắn tập trung tinh thần cảm ứng đến Lộ Sải trên người sức mạnh thần bí, cố gắng tìm kiếm phương pháp phá giải. Lộ Sải, nghe, ngươi nhất định phải ổn định, không nên bị loại lực lượng này tà hữu. Sở Tà dùng kiên định mà thanh âm trầm ổn nói với Lộ Sải. Lộ Sải đồng tử bắt đầu mở rộng, dường như đang giãy giụa giải thoát ra kia sức mạnh thần bí ảnh hưởng. Nhưng trên mặt hồ sương mù dường như cũng đang không ngừng tăng cường, cho tinh thần của hắn thực hiện càng lớn áp lực. Lâm Tịch Tịch, Lão Thái, A Minh, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi chống cự trong hồ này hướng dẫn sức mạnh. Sở Tà lớn tiếng la lên, hy vọng có thể tại đây trong khốn cảnh tìm thấy điểm đột phá. Lâm Tịch Tịch ngay lập tức phóng xuất ra linh lực của mình, hình thành một tầng nhàn nhạt màn sáng, đem Lộ Sải cùng Sở Tà bao phủ trong đó, ngăn cản được trên mặt hồ sức mạnh thần bí. Lão Thái cùng A Minh cũng nhìn thấy người này rốt cuộc là ai, nàng tại sao có thể có năng lực này? Kỳ thực từ Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch còn có lệnh Tiểu Tây tại cái kia kỳ dị đạo quán đã trải qua kỳ quái trải nghiệm sau đó, ba người bọn hắn cũng có khác hẳn với thường nhân năng lực. Lão Thái cùng A Minh thì riêng phần mình phát huy ra bọn hắn lực lượng, hết sức duy trì lấy một loại cân đối. Trên mặt hồ sương mù càng biến đổi thêm quay cuồng, phản phất có vô số ưu ảnh ở trong đó bơi lội, cố gắng xâm nhập tâm linh của mỗi người. Sở Tà cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực, hắn hiểu rõ lần này tốn cảnh bất thường, trong hồ cấm kỵ sức mạnh xa so với bọn hắn đoán trước càng thêm cường đại. Lộ Sải, tỉnh lại, chúng ta không thể bị nơi này sức mạnh chi phối. Sở Tà không ngừng cổ vũ nhìn Lộ Sải, cố gắng tỉnh lại hắn thanh minh ý thức. Lộ Sải cơ thể vẫn đang run rẩy, nhưng dường như có một chút phản ứng. Trong ánh mắt của hắn bắt đầu dần dần có một tia thanh minh, phản phất đang đối kháng nội tâm hỗn loạn. Lâm Tịch Tịch màn sáng cũng đang không ngừng ba động, nàng cảm giác được tinh thần của mình cũng nhất định xung kích, nhưng nàng không thối lui chút nào, kiên định chịu đựng. Đột nhiên, trên mặt hồ sương mù càng biến đổi thêm nồng đậm, một đạo u ảnh chậm rãi từ đó dâng lên. Nay ảnh tử hóa thành một tên cao tuổi xà nhân, trong mắt lóe ra cổ lão mà tang thương chỉ riêng mang. Đây là trong hồ cấm kỵ chi linh, nó sống nhờ tại khu cấm trong sức mạnh, cố gắng mê hoặc cũng không chế tất cả đến gần sinh linh. Thủ lĩnh người rắn chìm giải thích do nói, hắn mắt rắn bên trong cũng có một vẻ lo âu. Sở Tà trong lòng hơi động, hắn cảm giác được này cấm kỵ chi linh tồn tại là cởi ra bí ẩn mấu chốt. Hắn cố gắng cùng với nó câu thông, cấm kỵ chi linh, chúng ta không phải đến phá hoại, mà là thăm dò nơi này bí mật. Xin đừng nên lại bối rối tâm linh của chúng ta, để cho chúng ta an toàn thông qua. Cấm kỵ chi linh trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang, dường như đang suy tư Sở Tà ngôn tử. Bên hồ không khí trở nên căng thẳng mà ngưng trọng, giống như cả cấm khu đều đang đợi nhìn rời tìm ra lời giải đoàn thêm gần một bước. Xa nhân trong mắt lúc này thế mà cầm tràn đầy sợ hãi. Đây là Sở Tà từ bắt đầu đều không có nhìn thấy tình hình. Các ngươi rốt cục đang sợ cái gì? Chúng ta cũng không biết, kỳ thực nơi này một thẳng có một cỗ không biết sức mạnh, nhưng là chúng ta từ trước đến giờ thì không có làm rõ ràng đến cùng là cái gì. Kia xa nhân đầu lĩnh nói đến. Chương 274, nơi này lại có dãy núi. Chương 274, nơi này lại có dãy núi. Sở Tà nhíu nhíu mày, liếc qua trong hồ cấm kỵ chi linh, sau đó cười nói, được rồi, đã các ngươi cũng không biết, vậy chúng ta thì cùng nhau cởi ra này câu đố, xem xét là cái gì đang ngăn trở chúng ta tiến lên. Cấm kỵ chi linh dường như có chút đáp lại, trong hồ sương mù dần dần tan đi, cả cấm khu không khí thì qua loa hóa giải tiếp theo. Nhìn tới nó cũng không phải hoàn toàn không hiểu thành ý của chúng ta. Lâm Tịch Tịch nhẹ nói. Thủ lĩnh người rắn gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý Sở Tà lúc này quyết định khai thác càng chủ động cách thức, cố gắng dùng thần giao cách cảm cùng cấm kỵ chi linh tiến hành câu thông. Chúng ta là đến tìm kiếm phiến khu vực này chân tướng, chúng ta cũng không muốn phá hoại các ngươi lãnh thổ. Nếu có cái gì chúng ta có thể làm, để cho chúng ta rời đi nơi này, hoặc là cởi ra nơi này cấm kỵ, chúng ta hội hết sức phối hợp. Sở Tà thành khẩn biểu đạt ý nguyện của bọn hắn. Cấm kỵ chi linh trong mắt lần nữa lóe ra phức tạp và mang, dường như đang suy tư Sở Tà đề xuất. Lúc này trong hồ nước ba động biến đến mức dị thường, phản phất có lực lượng vô hình tại sinh ra biến hóa. Thành ý của các ngươi ta cảm nhận được, nhưng phiến khu vực này bí mật không phải là các ngươi có thể tùy tiện chạm đến. Ở chỗ này có quá khứ lịch sử cùng tương lai vận mệnh, có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Cấm kỵ chi linh âm thanh quanh quẩn tại trái tim tất cả mọi người linh bên trong. Sở Tà trong lòng hiểu rõ, hắn hiểu rõ lần này mạo hiểm cũng không đơn giản, nhưng bọn hắn đã tới mức độ này, không thể nào như vậy lùi bước. Cấm kỵ chi linh, chúng ta không cầu giải mở tất cả câu đố, chỉ là muốn hiểu rõ phiến khu vực này đi qua, vì chúng ta sinh tồn và tương lai. Nếu ngươi có thể cấp cho chúng ta một ít chỉ dẫn hoặc giúp đỡ, chúng ta chắc chắn vô cùng cảm kích. Sở Tà lần nữa biểu đạt thành ý của bọn hắn. Cấm kỵ chi linh tại trong hồ nước hiện ra càng thêm rõ ràng thân ảnh, dường như đang suy tư Sở Tà đề xuất. Đột nhiên, nó phát ra một hồi trầm thấp mà cổ lão ngâm sướng, không khí chung quanh bên trong tràn ngập một loại lực lượng thần bí. Sở Tà cùng những người khác cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ lạ rót vào trong tâm linh của bọn hắn, giống như đạt được nào đó gợi ý trong hồ. Cấm kỵ chi linh tựa hồ tại dùng phương thức của mình vì bọn họ mở ra một cái thông hướng không biết cửa lớn. Cảm tạ ngươi chỉ dẫn, cấm kỵ chi linh. Chúng ta hội xem trọng mảnh đất này bí mật, cũng sẽ đối với lĩnh vực của các ngươi gìn giữ kính sợ. Nếu có cơ hội, chúng ta hy vọng có thể lần nữa đạt được ngươi giúp đỡ. Sở Tà thật sâu bái, tỏ vẻ bọn hắn lòng biết ơn. Cấm kỵ chi linh thân ảnh dần dần giảm đi, trong hồ sương mù thì tản đi đại bộ phận. Cả cấm khu bầu không khí trở nên yên tĩnh mà tường hòa. Thủ lĩnh người rắn trong mắt cảnh giác hơi giảm bớt, hắn hướng Sở Tà gật đầu một cái, các ngươi biểu hiện ra thành ý để cho chúng ta cảm thấy một tia an tâm. Nhưng xin nhớ kỹ, nơi này bí mật không thể khinh thường, thì bất khả tiết lộ. Chúc các ngươi may mắn. Sở Tà đám người trịnh trọng đáp ứng, sau đó cùng thủ lĩnh người rắn cáo biệt, rời đi bên hồ khu cấm. Trong lòng bọn họ đối với cấm kỵ chi linh cảm kích cùng kính sợ tự nhiên sinh ra, đồng thời cũng đúng mảnh này thần bí thổ địa không biết tràn ngập tò mò. Xuyên qua khu cấm trải nghiệm nhường Sở Tà đám người hiểu thêm, thế giới này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, mà bọn hắn chỗ khu cấm càng là hơn ẩn chứa vô số bí ẩn. Bọn hắn quyết định tiếp tục tiến lên, tìm kiếm nhiều hơn nữa chân tướng cùng đáp án, thăm dò cái này thần bí mà cổ lão đại lục. Bọn hắn không có cởi ra bi văn bên trên ký hiệu là cái gì, nhưng mà bọn hắn có thể cảm giác được nơi này cách hiện nay có thể có rất xa xưa thời gian khoảng cách, có thể là đến từ thời kỳ thượng cổ nào đó di tích, hoặc là lại là nhân loại chưa từng có phát hiện qua văn minh. Tại xuyên qua khu cấm trải nghiệm về sau, Sở Tà một đoàn người mang theo cấm kỵ chi linh chúc phúc rời đi bên hồ khu cấm. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với không biết tò mò cùng chờ mong, nhưng cùng lúc thì cảm giác sâu sắc phiến khu vực này thần bí cùng nguy hiểm. Đi ra khu cấm, Lâm Tịch Tịch nhịn không được cảm thán, đây thật là một tràn đầy bí ẩn cùng địa phương nguy hiểm, chúng ta đến tột cùng năng lực phát hiện thứ gì đâu. Lão Thái cười khổ mà nói, phiến khu vực này quả thật làm cho người không nghĩ ra, chúng ta cần nhiều hơn nữa manh mối mới có thể hiểu được đấy đã xảy ra chuyện gì. A Minh luốt luốt huyệt Thái Dương, vừa nãy lộ xài trạng thái thực sự là do người, may mắn Sở Tà ngươi kịp thời ngăn lại hắn, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Sở Tà gật đầu, hắn biết rõ lộ xài chỗ cảnh ngộ sức mạnh cấm kỵ cũng không phải đơn giản khống chế tinh thần, mà là một loại có thể dẫn đạo tâm linh người lâm vào trạng thái điên cuồng lực lượng cường đại. Trong lòng của hắn thì đối với tâm linh của mình năng lực cảm ứng cảm thấy may mắn, bằng không có thể rất khó ngăn cản lộ xài không có thể nghịch chuyển. Tiếp tục tiến lên một đoàn người đi vào một mảnh rộng lớn bình nguyên, trên bầu trời nổi trôi một ít kỳ dị đám mây, trên mặt đất tán lạc cổ lão di tích. Xa xa có một mảnh cao vút trong mây dây núi, dưới chân núi tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Sở Tà nhìn dây núi, trong lòng dâng lên một cỗ thăm dò dục vọng, có thể tại dãy núi kia bên trong, chúng ta có thể tìm thấy nhiều hơn nữa manh mối, hiểu rõ cái đại lục này lịch sử cùng văn minh. Lâm Tịch Tịch mỉm cười phụ họa, không sai, tất nhiên chúng ta đã đạp vào cái này mạo hiểm hành trình, liền không thể bỏ dở nửa chừng. Nhưng chúng ta cùng nhau tiến lên, để lộ phiến đại lục này khăn che mặt bí ẩn. Một đoàn người hướng về dãy núi xuất phát, đi qua bình nguyên, xuyên qua nguyên thủy rừng, bọn hắn khi thì gặp được một ít kỳ dị sinh vật, khi thì phát hiện một ít cổ lão di tích. Mỗi một lần phát hiện cũng để bọn hắn càng thêm hưng phấn, cũng càng thêm khát vọng hiểu rõ phiến đại lục này bí mật. Tại tới trước trong quá trình, bọn hắn còn gặp phải cái khác một ít thám hiểm giả, bọn hắn đến từ khác nhau tộc đàn, cũng có được riêng phần mình mục đích. Một số người là vì thám hiểm cùng tìm kiếm bảo tàng, có ít người thì là vì tìm kiếm thất lạc thân nhân, mỗi người đều có khác nhau mộng tưởng và sứ mệnh. Sở Tà cùng bọn hắn giao lưu, chia sẻ lẫn nhau trải nghiệm cùng kiến thức, chuyện xưa của bọn hắn xen lẫn tại đây phiến cổ lão đại lục ở bên trên, tạo thành một bức nhiều màu mà phong phú tranh cảnh. Dãy núi dần dần được tiếp cận, Sở Tà một đoàn người cảm nhận được một cỗ càng thêm nồng hậu dày đặc thần bí không khí. Dưới chân núi có một chỗ cổ lão lối vào, tản ra phủ văn cổ xưa cùng chỉ riêng mang. Lão Thái nhìn vào miệng nói, nơi này cũng là một cổ lão di tích, có thể chúng ta có thể ở bên trong tìm thấy nhiều hơn nữa manh mối. Sở Tà gật đầu, bọn hắn đi vào trong dãy núi lối vào, một cỗ lực lượng thần bí bao vây lấy bọn hắn, đem bọn hắn dẫn vào một cái khác không biết lĩnh vực. Tại cái này tràn ngập bí ẩn cùng mạo hiểm đại lục ở bên trên, Sở Tà đám người đem tiếp tục bọn hắn thăm dò hành trình, để lộ nhiều bí mật hơn, hiểu càng nhiều lịch sử, mà khu cấm sau đó, bọn hắn cũng càng thêm cảnh giác cùng cẩn thận, bởi vì cái đại lục này dường như ẩn giấu đi vô tận huyền bí cùng nguy hiểm. Nói thật, Sở Tà bọn hắn không biết mình thế mà lại gặp dãy núi. Bọn hắn cho rằng đây đều là đầm lầy cùng hồ nước, làm sao lại có sơn đâu. Nhưng khi hắn mặt nhìn thấy trước mắt mình sơn lúc, bọn hắn cũng sợ ngây người. Này sơn, nhìn lên tới không phải cái gì sơn núi nhỏ, có thể là một tòa rất cao dãy núi. Lao Thái nói đến, hắn có tại phế thổ thành Nam Bộ trong dãy núi hoạt động qua, hắn hiểu rõ kiểu này dãy núi ít nhất có 3000 mét độ cao so với mặt biển. Sở Tà đám người ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy đỉnh bị trầm trọng mây mù bao phủ, loáng thoáng ở giữa để lộ ra một luồng khí tức thần bí. Đây là một tòa tràn ngập lịch sử cùng bí ẩn đại sơn, giống như ẩn giấu đi vô số chuyện xưa cùng bí mật. Lâm Tịch Tịch trong mắt lóe ra tò mò, tòa dạng núi này có thể là chúng ta tiếp tục thám hiểm mấu chốt, nói không chừng ở chỗ này chúng ta có thể tìm tới nhiều hơn nữa manh mối. A Minh trêu tức nói, vậy còn chờ gì, chúng ta còn không phải thế sao để thưởng thức gió núi cảnh, mà là tìm kiếm mảnh đất này chân tướng. Một đoàn người bắt đầu leo lên dốc đứng đường núi, dưới chân thổ địa dần dần trở nên gập ghềnh, trong dãy núi tràn ngập cổ lão mà khí tức thần bí. Bọn hắn một bên leo lên, một bên giao lưu, thảo luận có thể ở trong dãy núi phát hiện huyền bí. Tại leo lên trong quá trình, bọn hắn gặp phải một ít hoang dại sinh vật, những sinh vật này dường như ở trong dãy núi sinh sống mấy trăm năm, đối với ngoại giới thám hiểm giả sản sinh hứng thú nồng hậu. Bất quá, tại Sở Tà đám người biểu hiện ra hữu hảo tư thế về sau, những sinh vật này thì dần dần buông xuống đề phòng, không còn đối bọn họ tỏ vẻ địch ý theo độ cao so với mặt biển lên cao, trong dãy núi thảm thực vật dần dần trở nên rậm rạp, bên cạnh tràn ngập không khí thanh tân. Bọn hắn cảm nhận được một loại bất thường năng lượng, giống như tất cả dãy núi cũng tràn đầy lực lượng thần bí. Chương 275, đỉnh núi quả nhiên có bí mật. Một, chương 275, đỉnh núi quả nhiên có bí mật. Một, Sở Tà một đoàn người tiếp tục leo lên, dãy núi ở giữa tràn ngập mây nhàn nhạt sương mù, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác yên lặng. Lão Thái bước dâu, nheo mắt lại nói, không khí nơi này không giống nhau, chẳng trách có chút dị tượng. Sở Tà gật đầu, hắn cảm giác được trong không khí tràn ngập một loại cổ lão năng lượng, tựa hồ là đến từ tòa dạng núi này chỗ sâu mô cái bí mật. Lâm Tịch Tịch trong mắt lóe ra tò mò, có thể nơi này có cấp độ càng sâu bí ẩn và đợi chúng ta đi mở ra. Bọn hắn dần dần tiếp cận đỉnh núi, mây mù trở nên càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn đem toàn bộ dãy núi bao vây lại. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy trên đỉnh núi có một mảnh kỳ dị chỉ diêm huy, như là một tòa cổ xưa thần điện hình dáng. A Minh kêu lên, đó là cái gì? Lẽ nào là tiên nhân động phủ? Thủ lĩnh người rắn theo sát lấy nói, có lẽ là văn minh cổ xưa di tích, chúng ta mau đi xem một chút. Một đoàn người nhanh chóng đi về phía đỉnh núi, mây mù dần dần tan đi, lộ ra một tòa cổ xưa thần điện bộ dáng. Thần điện cửa chính rộng mở, tản ra thần bí chỉ diêm huy. Sở Tà đám người đi vào thần điện, đập vào mi mắt là một mảnh cổ lão điện đường, trên vách tường điêu khắc kỳ dị ký hiệu, trên mặt đất bày khắp cổ lão gạch đá. Ở giữa thần điện có một tòa thần bí tế đàn, phía trên để đó một viên cổ lão mâm tròn, trong mâm khắc đầy phù văn thần bí. Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ đưa tay chạm đến, cảm nhận được một cỗ cổ lão sức mạnh lưu chuyển. Rời tế đàn cách đó không xa, bọn hắn phát hiện một tòa bia đá cổ xưa, phía trên khắc đầy văn tự cổ xưa. Lão Thái áp sát tới quan sát kỹ, những văn tự này nhìn lên tới có chút giống là văn minh thời thượng cổ chữ viết, đáng tiếc ta không có học qua, xem không hiểu. Sở Tà hít sâu một hơi, quyết định vận dụng thần giao cách cảm, cố gắng đã hiểu những thứ này văn tự cổ xưa. Nhắm mắt lại, hắn tập trung tinh thần, cảm thụ lấy trong thần điện tràn ngập cổ lão năng lượng. Theo Sở Tà nỗ lực, hắn bắt đầu nhìn thấy một ít mơ hồ hình ảnh, tựa hồ là cổ lão tràng cảnh cùng ký ức tại trong đầu hắn hiện hiện. Đây là một đoạn viễn cổ lịch sử, về phiến đại lục này nguồn cơn cùng đi qua chuyện xưa. Sở Tà mở to mắt, nét mặt nghiêm trọng, phiến đại lục này lịch sử so với chúng ta trong tưởng tượng còn cổ lão hơn, mà ngôi thần điện này tựa hồ là một cổ lão văn minh lưu lại kỷ niệm. Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ hỏi, kia bên trong thần điện này có đầu mối gì sao? Sở Tà suy tư một lát, nơi này có một ít cổ lão ghi chép, ta cảm giác là ghi chép nào đó văn minh cổ xưa có chút sự tích. Ta xem một chút ghi chép là cái gì. Lão Thái cùng A Minh rất hiếu kỳ, đều hướng trước xích lại gần. Bọn hắn nhìn thấy là một ít bích họa, nhưng mà bích họa nội dung dường như thoạt nhìn là một loại đánh bắt lao động cảnh tượng. Lão Thái nheo mắt lại quan sát kỹ nhìn bích họa, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, này tựa hồ là cổ lão nhân loại lao động chẳng cảnh, thoạt nhìn là tại đánh bắt cái quái gì thế. A Minh luốt luốt huyệt thái dương, lẽ nào những thứ này cổ lão nhân loại là vì đánh bắt mà sống? Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ hỏi, đánh bắt cái gì đâu? Có hay không có ghi chép? Sở Tà tiếp tục vận dụng thần giao cách cảm, cố gắng xâm nhập hiểu rõ bích họa bên trong ẩn tàng thông tin. Theo cố gắng của hắn, hắn bắt đầu cảm nhận được một cô đến từ cổ lão ký ức lưu động. Những nhân loại này tựa hồ là đánh bắt một loại cổ lão sinh vật, loại sinh vật này có kỳ dị hình thái, thân bên trên tán phát nhìn một loại cùng sức mạnh của sao tương tự năng lượng. Sở Tà nói đến đây, nhíu mày. Thủ lĩnh người rắn thì tiến lên trước, sức mạnh của sao? Nay cùng chúng ta tại dãy núi dưới đáy phát hiện liên quan đến sao? Sở Tà suy tư một lát, rất có thể. Những thứ này cổ lão nhân loại dường như ỷ lại nhìn kiểu này sức mạnh của sao sinh vật mà sống, với lại bọn hắn dường như tại thần điện bên trong lưu lại một ít nghi thức dấu vết, có thể là dùng để cảm ứng sức mạnh của sao. Lao Thái cau mày, này cổ lão văn minh rốt cục là ai? Bọn hắn vì sao muốn ỷ lại kiểu này sức mạnh của sao? Sở Tà do dự một chút, có thể chúng ta cần muốn tiến một bước xâm nhập thần điện chỗ sâu, tìm kiếm nhiều hơn nữa manh mối. Một đoàn người lần nữa nhìn chăm chú thần điện chỗ sâu, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Bọn hắn quyết định tiếp tục thâm nhập sâu, khởi ra mảnh này thần bí văn minh cổ xưa bí ẩn. Tại bên trong thần điện, bọn hắn phát hiện thông hướng sâu dưới lòng đất một cái cầu thang. A Minh kích động nói, có thể đáp án thì ở phía dưới, chúng ta mau đi xem một chút đi. Mọi người sôi nổi đi xuống cầu thang, theo xâm nhập, thần điện trên vách tường ký hiệu trở nên càng phát ra phức tạp, phảng phất đang kể rõ cổ lão chuyện xưa. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái cự đại không gian ngầm, không gian bên trong tản ra nhàn nhạt tinh quang. Ở trung ương, có một tọa tế đàn cổ xưa, phía trên trưng bày lấy một loại cổ lão đồ đựng bên trong giống như phong ấn một loại kỳ dị sinh vật. Sở Ta nhìn chăm chú đồ đựng, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Tế đàn bốn phía trên vách tường khắc đầy sức mạnh của sao phù văn, tạo thành một loại cổ lão trận pháp. Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ hỏi, đây là sinh vật gì? Nó cùng sức mạnh của sao có gì liên quan liên kết? Sở Ta nếm thử vận dụng thần giao cách cảm, nhưng ở chỗ này lại cảm giác được một loại kỳ dị phong tỏa, không cách nào trực tiếp cảm giác. Thủ lĩnh người rắn nhìn chăm chú tế đàn, đột nhiên mở miệng, đây cũng là một loại bị phong ấn sinh vật, có lẽ là sức mạnh của sao người bảo vệ. Thời ra cái này phong ấn, có thể chúng ta có thể được đến càng nhiều về sức mạnh của sao manh mối. Chương 275, đỉnh núi quả nhiên có bí mật. 2, chương 275, đỉnh núi quả nhiên có bí mật. 2, lão thái nhíu mày, mở ra phong ấn thế nhưng cái chuyện nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. A Minh vuốt vuốt tay, nhưng nếu như có thể biết được nhiều hơn nữa về sức mạnh của sao thông tin, có lẽ có thể cởi ra phiến đại lục này bí ẩn. Tại cái này không gian ngầm bên trong, Sở Ta một đoàn người đối mặt với phong ấn thần bí sinh vật, gặp phải cởi ra sức mạnh của sao bí ẩn lựa chọn. Bọn hắn thám hiểm hành trình càng biến đổi thêm tràn ngập khiêu chiến cùng không biết. Nguyên lai cái này xà nhân, bọn hắn đã sớm nghe nói loại lực lượng này, chỉ là bọn hắn trước kia đều không có nghiệm chứng, bây giờ nhìn lại vùng đất tổ tiên, xác thực ghi chép việc này. Chúng ta không biết phải làm sao. Sở Ta nói đến. Lão Thái vỗ một cái Sở Ta bả vai, đừng lo lắng, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút. Mọi người ngồi vây quanh tại tế đàn bên cạnh, bắt đầu thảo luận lên mở ra phong ấn khả năng tính cùng nguy hiểm. Lâm Tịch Tịch nhìn về phía trong tế đàn đồ đựng, có lẽ chúng ta trước tiên có thể tìm hiểu một chút cái này sinh vật, biết rõ ràng nó đến cùng là cái gì. A Minh gật đầu, không sai, nếu như chúng ta có thể đã hiểu cái này sinh vật, có thể tốt hơn địa quyết định có phải mở ra phong ấn. Thủ lĩnh người rắn do dự một lát, tại mở ra phong ấn trước đó, chúng ta có thể thông qua những phương thức khác thu hoạch liên quan đến sức mạnh của sao thông tin. Vùng đất tổ tiên bên trong có thể còn có cái khác ghi chép. Lão Thái nhíu mày, đúng, chúng ta có thể trở lại vùng đất tổ tiên, tìm đọc nhiều hơn nữa văn hiến cổ xưa, có lẽ có thể tìm thấy manh mối. Sở Ta gật đầu, vậy cứ như thế quyết định, về trước đi vùng đất tổ tiên, mở càng nhiều tin tức hơn, lại đến quyết định có phải mở ra phong ấn. Lúc này xà nhân dường như thì nghĩ đến muốn làm như thế nào mới có thể giải ra cái này phong ấn. Bởi vì bọn họ tổ tiên thì thử qua, nhưng mà không có làm được, bằng không bọn hắn hiện tại cũng sẽ không thân người đầu rắn. Thủ lĩnh người rắn ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Ta một đoàn người, ta tổ tiên đã từng cố gắng cởi ra cái này phong ấn, nhưng thật đáng tiếc, bọn hắn chưa thể thành công. Đây là một cực kỳ nguy hiểm phong ấn, liên quan đến sức mạnh của sao cân đối, chúng ta cần cực kỳ thận trọng. Sở Ta suy tư một lát, tất nhiên tổ tiên đều không thể thành công, chúng ta cần muốn tìm tân phương thức. Có lẽ tại vùng đất tổ tiên còn có một số quên tri thức, có thể giúp chúng ta đã hiểu cái này phong ấn. Lâm Tịch Tịch trừng mắt nhìn, chúng ta có thể chia ra hành động, một bộ phận người ở tại chỗ này nghiên cứu thần điện bên trong tài liệu, một nhóm người khác trở về vùng đất tổ tiên tra tìm nhiều đầu mối hơn. A Minh gãi đầu một cái, kia cứ quyết định như vậy đi. Ta vui lòng lưu lại hiệp trợ nghiên cứu thần điện bên trong thông tin. Lão Thái gật đầu, ta thì lưu lại, có thể ta có thể tìm tới một ít cổ lão văn hiến, giải thích những kia văn tự cổ xưa. Sở Ta nhìn về phía thủ lĩnh người rắn, ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau trở về vùng đất tổ tiên sao? Có lẽ các ngươi tộc nhân có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Thủ lĩnh người rắn trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu, ta sẽ trở về, chúng ta xà tộc cùng phiến đại lục này có thâm hậu nguồn gốc, ta không muốn nhìn thấy nó nhận uy hiếp. Thế là, một bộ phận người lưu ở trong thần điện xâm nhập nghiên cứu, mà Sở Ta, thủ lĩnh người rắn cùng thành viên khác thì bước lên trở về. Bọn hắn xuyên qua dãy núi, về đến vùng đất tổ tiên, tại trong đại điện cẩn thận tra tìm văn hiến cổ xưa. Tại vùng đất tổ tiên, bọn hắn phát hiện một ít bị lãng quên của chủng, phía trên ghi lại cùng sức mạnh của sao có liên quan thần bí nghi thức cùng tri thức. Thủ lĩnh người rắn nghiêm túc đọc những quyển trục này, trong mắt lóe ra tinh quang. Sở Ta cùng thành viên khác thì tại vùng đất tổ tiên trong thư viện tra tìm càng nhiều thông tin. Bọn hắn phát hiện một ít cổ lão học giả lưu hạ thủ bản sao, ghi chép bọn hắn đối với sức mạnh của sao thăm dò cùng mở. Vài ngày sau, hai tổ người tụ hợp tại vùng đất tổ tiên trong đại điện. Thủ lĩnh người rắn vẻ mặt nghiêm túc, ta tìm được rồi một ít liên quan đến mở ra phong ấn nghi thức, nhưng vô cùng nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải tại thi hành trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sở Ta gật đầu, chúng ta cũng tìm được một ít cổ lão học giả ghi chép, có thể phụ trợ ngươi nghi thức. Nhưng chúng ta cần phải hiểu nhiều hơn nữa chi tiết. Thủ lĩnh người rắn cùng Sở Ta một đoàn người bắt đầu cộng đồng nghiên cứu, tụ tập riêng phần mình tri thức. Bọn hắn cùng nhau vẽ phù văn, giữ nghi thức, cố gắng mở ra phong ấn. Ở trong thần điện, tinh quang dần dần hiện lộ, tựa hồ đối với cố gắng của bọn hắn làm ra đáp lại. Nhưng mà, phong ấn sức mạnh thì trở nên càng thêm cường đại, để mọi người cảm nhận được đến từ sức mạnh của sao cảm giác áp bách. Cẩn thận, không muốn vất lở. Thủ lĩnh người rắn nhắc nhở. Sở Ta cùng thành viên khác tập trung chú ý, dốc toàn lực. Tâm linh của bọn hắn cùng sức mạnh của sao trong lúc đó dường như thành lập liên hệ nào đó, truyền lại cổ lao thông tin cùng năng lượng. Theo nghi thức xâm nhập, một loại lực lượng thần bí bắt đầu phun trào, phong ấn không khí trở nên căng thẳng mà kịch liệt. Thủ lĩnh người rắn trong tay pháp trượng tỏa ra chói mắt tinh huy, Sở Ta thì vận dụng thần giao cách cảm, cố gắng cùng sức mạnh của sao đạt thành cộng minh. Đột nhiên, thần điện bên trong tràn đầy âm thanh chói tai, phản phất là tinh thần như nói cổ lao chuyện xưa. Phong ấn bình chướng bắt đầu rung động, tinh quang lấp lóe, dường như có một loại sức mạnh muốn được phóng thích. Thủ lĩnh người rắn khẩn trương lẩm bẩm nói, là cái này sức mạnh của sao đáp lại, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Sở Ta cùng thành viên khác cảm nhận được này cường đại mà cổ lão sức mạnh, trong lòng của bọn hắn tràn đầy tính sợ cùng hưng phấn. Tại đây phiến thần bí đại lục ở bên trên, bọn hắn chính tìm kiếm nhìn sức mạnh của sao huyền bí, là mở ra phong ấn mà nỗ lực. Giờ khắc này, sức mạnh của sao bí ẩn tựa hồ tại bọn hắn trước mắt dần dần để lộ, mới mạo hiểm cùng phát hiện chính chờ đợi bọn hắn. Chương 276, giải cấm phong ấn. Chương 276, giải cấm phong ấn. Ngay tại kia căng thẳng kích thích thời khắc, thần điện bên trong bầu không khí biến được ngưng trọng dị thường. Sức mạnh của sao đáp lại càng thêm mãnh liệt, giống như nó thì như nói truyền thuyết xa xưa. Sở Ta cùng thủ lĩnh người rắn khẩn trương lẫn nhau, tựa hồ cũng cảm giác bị đến giờ khắc này tầm quan trọng. Cái này phong ấn sức mạnh so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn, nhưng chúng ta không thể xem thường bỏ cuộc. Sở Ta cổ vũ nhìn mọi người sĩ khí. Thủ lĩnh người rắn gật đầu, bọn hắn trong lòng cũng tràn đầy quyết tâm. Liên tại bọn hắn dốc toàn lực lúc, trong thần điện truyền đến một hồi thần bí âm luật. Đương theo lấy âm luật, thế đàn bên trên đồ đựng tản ra vi quang, phản phất đang đáp lại này nghi thức cổ xưa. Đột nhiên, một đạo quang trụ từ tế đàn phóng lên tận trời, đem toàn bộ thần điện chiếu rọi được giống như ban ngày. Sở Ta cùng tất cả mọi người không khỏi hít mắt lại, cảm nhận được một cỗ cổ lão mà trang nghiêm khí tức. Thủ lĩnh người rắn trong mắt lóe ra vui sướng, đây là sức mạnh của sao phản hồi, chúng ta tiếp cận mở ra phong ấn mấu chốt. Trong thần điện bầu không khí càng biến đổi thêm kích động, sức mạnh của sao sức mạnh tại bọn họ nghi thức bên trong càng thêm ngưng tụ. Sở Ta có thể cảm giác được mình cùng sức mạnh của sao ở giữa kết nối càng thêm kiên cố, giống như đã trở thành phiến đại lục này cùng giữa các vì sao cầu nối. Đột nhiên, một đạo ánh sáng từ chính giữa tế đàn bay lên, hóa thành một vòng xoáy bên trong dũng động sức mạnh tinh thần. Đồ đựng bên trong phong ấn bắt đầu khởi ra, phóng xuất ra một loại kỳ dị sinh vật hình ảnh. Lâm Tịch Tịch kinh hô một tiếng, đây là một sức mạnh của sao người bảo vệ. Thân hình của nó tựa như ảo mộng, tản ra tinh quang, phản phất là tinh thần hóa thân. Thủ lĩnh người rắn nét mặt trang trọng, tựa hồ đối với người bảo vệ này có hiểu biết. Rõ người bảo vệ như tinh thần ngữ liệu, truyền đạt nó tồn tại mục đích. Nguyên lai, nó từng là phiến đại lục này thủ hộ chi thần, phụ trách giữ gìn sức mạnh của sao cân đối, mãi đến khi một lần cổ lão tai nạn giáng lâm, nó vì bảo hộ đại lục, lựa chọn đem chính mình phong ấn tại thần điện bên trong. Vì mở ra phong ấn, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Giọng người bảo vệ tại trong lòng của mỗi người vang lên. Sở Ta cùng mọi người liếc nhau, bọn hắn hiểu rõ, đây là một quyết định trọng đại. Muốn không cần tiếp tục hiệp trợ người bảo vệ, giúp đỡ nó khôi phục đại lục cân đối. Chúng ta vui lòng giúp đỡ ngươi. Thủ lĩnh người rắn trịnh trọng tỏ vẻ. Thành viên khác thì lần lượt biểu thị ủng hộ. Người bảo vệ quang mang càng thêm lóa mắt, nó bắt đầu truyền lại cho bọn hắn một ít sức mạnh của sao huyền bí, để bọn hắn cảm nhận được một loại tầng thứ cao hơn tồn tại. Sở Ta cùng mọi người cảm thấy mình sức mạnh đang không ngừng tăng cường, giống như cùng sức mạnh tinh thần hòa làm một thể. Cuối cùng, trong thần điện tất cả an tĩnh lại, người bảo vệ quang mang tiêu tán, lưu lại chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Cảm ơn các ngươi giúp đỡ, đại lục cân đối sẽ tại các ngươi thủ hộ hạ có thể chủ kiến. Giọng người bảo vệ tại bọn họ trong lòng vang lên, tràn đầy cảm kích. Lúc này, cái này xà nhân bọn hắn hình dạng thì bắt đầu sinh ra biến hóa. Bọn hắn đầu rắn, chậm rãi diễn biến thành một loại hình người, mặc dù không phải vô cùng ngay ngắn, nhưng nhìn không có trước đây dọa người. Nay còn thật có thể sửa đổi chúng ta tổ tiên đến nay mà rửa. Xà nhân ngạc nhiên nói. Xà nhân nhóm sôi nổi lục lọi khuôn mặt của mình, cảm nhận được trên mặt không còn là lạnh băng vậy, mà là một vùng ánh sáng trượt lăng ra. Bọn hắn giữa lẫn nhau ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng cảm kích. Đây là người bảo vệ thần lực, bề ngoài của chúng ta cũng đã nhận được sửa đổi. Thủ lĩnh người rắn vui mừng nói. Cái khác xà nhân lần lượt biểu thị cảm tạ, bọn hắn hình dạng chuyển biến thành càng tiếp nhân loại thời nay hình thái, điều này cũng làm cho bọn hắn cảm thấy càng thêm cùng đại lục những tộc quần khác hòa hợp. Vào lúc này, thần điện bên trong truyền đến một hồi chấn động nhẹ nhẹ, một đạo lối đi lặng yên mở ra, thông hướng thần điện chỗ sâu không biết không gian. Có thể đó là thông hướng sức mạnh của sao hạch tâm lối đi, chúng ta cùng nhau tiến về đi. Sở Ta đề nghị, mọi người sôi nổi đi theo Sở Ta, đặt vào lối đi lữ trình. Trong thông đạo tràn đầy sức mạnh tinh thần phun trào, dường như xuyên qua tinh không đồng dạng. Bọn hắn cảm giác thân thể chính mình cùng sức mạnh tinh thần hòa làm một thể, giống như xuyên biệt rồi thời không đường hầm. Cuối cùng, lối đi biến mất, một đoàn người xuất hiện tại một mảnh rộng lớn tinh quang trong. Nơi này là sức mạnh của sao hạch tâm, với lại chính giữa lơ lửng một khoảng ngôi sao to lớn. Nó là hùng vĩ như vậy, tràn đầy lực lượng thần bí. Tại tinh quang bên trong, Sở Ta cùng mọi người có thể cảm nhận được tinh thần truyền lại thông tin, nó tựa hồ là phiến đại lục này linh hồn, thủ hộ lấy mỗi một tấc đất sinh mệnh. Đây là sức mạnh tinh thần hạch tâm, nó là đại lục trái tim. Người bảo vệ ở một bên giải thích nói. Tất cả mọi người yên lặng ngước nhìn tinh thần, cảm nhận được một loại trang nghiêm mà thần thánh tồn tại. Người bảo vệ tiếp tục nói, chúng ta muốn trùng kiến đại lục cân đối, liền cần liên thủ bảo hộ ngôi sao này, khiến cho có thể tiếp tục là đại lục rót vào sức mạnh. Mọi người lần lượt biểu thị vui lòng, bọn hắn thật sâu đã hiểu đến sức mạnh của sao tầm quan trọng. Thế là, một hồi thủ hộ tinh thần thần thánh sứ mệnh chính thức bắt đầu. Thời gian trong tinh thần qua thật nhanh, Sở Ta cùng mọi người cùng sức mạnh của sao hòa làm một thể, cộng đồng thủ hộ lấy phiến đại lục này. Bọn hắn tại sức mạnh của sao dẫn đạo dưới, học được càng nhiều về tự nhiên, sinh mệnh và cân bằng trí tuệ. Đại lục bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ diệu, hoang vu thổ mà trở nên phì nhiêu, sinh mệnh sức mạnh tại mỗi một cái góc lan tràn. Sức mạnh của sao quang mang chiếu rọi xuống, đại lục nặng hoán sức sống. Ở trong quá trình này, xa nhân nhóm thì dần dần dung nhập đại lục các bộ phận, bọn hắn hình dạng càng biến đổi thêm tiếp nhân loại thời nay, thành là trên đại lục nhiều thực thể văn minh một bộ phận. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chẳng qua tất cả không khí hay là vô cùng kỳ dị, bọn hắn không nhìn thấy thái dương, mãi mãi là tối om. Hiện tại tốt, các ngươi thì giải quyết vấn đề của các ngươi, chúng ta thì không có vấn đề gì. Sở Ta nói đến. Đúng vậy, các ngươi nếu là không có cái gì sự tình khác, ta nghĩ nên có thể rời khỏi địa phương này. Sa Nhân Bộ là người, nói cho Sở Ta bọn hắn. A, vậy liền thật tốt quá. Sở Ta nhẹ nhàng thở ra, nhìn Sa Nhân nhóm lộ ra một tia an tâm nét mặt. Chúng ta thì không có gì đặc biệt kế hoạch, chỉ là muốn giúp đỡ bọn ngươi giải quyết cái này phong ấn vấn đề. Thủ lĩnh người rắn cười lấy gật đầu, cảm giác tại trợ giúp của các ngươi, đại lục ở bên trên các tộc có tốt hơn ở chung, cũng đúng thế thật chúng ta một thẳng tha thiết ước mơ. Mọi người một bên trò chuyện, một bên theo thủ lĩnh người rắn hướng lối đi đi đến. Lối đi tản ra nhu hòa tinh quang, bọn hắn xuyên qua trong đó, về tới lối vào thần điện. Bên ngoài thần điện, đại lục cảnh sắc rực rỡ hẳn lên, sức sống rạng rỡ. Trên bầu trời những vì sao lấp loé, phản phất đang chúc mừng nhìn mảnh đất này tân sinh. Nhìn tới mọi thứ đều bình ổn lại. Lâm Tịch Tịch cảm khái nói, Sở Ta gật đầu, đúng vậy à, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, chẳng qua lần này mạo hiểm thật là khiến người ta khó quên. Sa Nhân nhóm hướng Sở Ta đám người thật sâu không người chào, các ngươi là chúng ta cứu tinh, nếu tương lai có cần, chúng ta chắc chắn hồi báo ân tình của các ngươi. Sở cười ta khoát tay, không cần khách khí, tất cả mọi người là vì đại lục hòa bình mà nỗ lực. Nếu có cần, chúng ta tùy thời vui lòng lần nữa giắt tay. Theo lần này cáo biệt, Sở Ta một đoàn người bước lên trở về. Bọn hắn muốn từ nơi này ra ngoài, vẫn là phải những thứ này Sa Nhân cho bọn hắn dẫn đường. Bọn hắn trong hồ bẻ gỗ từ bên trên, đi rồi một tiên, rốt cục đến một cái dưới đất hạ không gian. Nơi này mặc dù cũng là dưới mặt đất, nhưng mà năng lực nhìn thấy tương đối bình thường tự nhiên mạo. "Tốt, các ngươi thì ra ngoài đi, chúng ta thì đưa các ngươi tới đây." Kia bốn Sa Nhân bộ lạc người nói. "Ừm, thật sự rất cảm giác tạ nhiệt tình của các ngươi giúp đỡ." Sở Ta hướng Sa Nhân nhóm thật sâu bái, biểu đạt bọn hắn lòng cảm kích. "Đừng khách khí, hy vọng các ngươi một đường thuận phong, hữu duyên còn gặp lại." Thủ lĩnh người rắn hữu hảo đáp lại nói. Một đoàn người đi theo Sa Nhân nhóm đến xuống đất hạ bên bờ. "Ở đâu?" Bọn hắn nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ, thoạt nhìn là Sa Nhân nhóm vì bọn họ chuẩn bị. "Này là chúng ta thuyền gỗ, có thể mang bọn ngươi xuyên qua sông ngầm lưu, thông hướng mặt đất." Thủ lĩnh người rắn chỉ vào thuyền nhỏ giải thích nói. Sở Ta đám người cảm kích lên thuyền nhỏ, thủ lĩnh người rắn tự mình lay dậy rồi thuyền mái chèo. Thuyền nhỏ tại trên sông ngầm chậm rãi tiến lên, thủy sóng lân lân, tinh quang theo mặt nước phản xạ, tỏa ra trên thuyền trên mặt mỗi người vui sướng. "Thật là một cái chỗ thần kỳ, chúng ta lại có thể thông qua phương thức như vậy trở về mặt đất." Lâm Tịch Tịch hưng phấn mà nói. "Đúng vậy à, lần này mạo hiểm trải nghiệm để cho chúng ta thấy được đại lục ở bên trên các loại kỳ diệu sinh linh cùng sức mạnh." Sở Ta tràn đầy cảm xúc địa nói xong. Thuyền nhỏ xuyên việt rồi sông ngầm nói, một đường thông suốt không trở ngại. Cuối cùng, tại một mảnh mờ tối, bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất một sợi chỉ riêng mang. "Chúng ta nhanh tới mặt đất." Thủ lĩnh người rắn tuyên bố tin tức tốt. Thuyền nhỏ thuận lợi xông phá sông ngầm cầu, đống chốc nổi lên mặt nước. Sở Ta đám người cảm giác được ánh nắng ôn hòa, bọn hắn cuối cùng về tới mặt đất. Trước mắt là một mảnh rộng lớn hồ nước, chung quanh là xanh thẳm cây cối cùng bầu trời xanh thẳm. Chim chóc trên không trung bay lượn, mặt đất tràn đầy sức sống. "Chúng ta hồi đến rồi." Lâm Tịch Tịch cao hứng nhảy dựng lên. Đây là bọn hắn trong khoảng thời gian này đến, lần đầu tiên nhìn xem tới mặt đất Thái Dương, nhưng mà Sở Ta hiểu rõ, lần này dưới mặt đất thám hiểm, không tính là thành công, bởi vì bọn họ vẫn là không có hiểu rõ tất cả không gian ngầm rốt cục lớn đến bao nhiêu, có cái gì, đối với mình có ảnh hưởng gì cũng chỗ tốt, nhưng mà bọn hắn lúc này không có tính toán tiếp tục mạo hiểm. Bọn hắn dự định chỉnh đốn một chút lại nói. Chương 277, Lệ Tiểu Tây Bình giấm chua lại lần nha. Chương 277, Lệ Tiểu Tây Bình giấm chua lại lần nha. Lâm Tịch Tịch từ dưới đất mang về một ít đá. Nàng chuẩn bị để người cho nàng cắt chém mài sau đó, cho mình làm chút đồ trang sức. Cũng coi là đối với mình tại thời điểm này kém chút chết rồi khao. Nhưng mà Lệnh Tiểu Tây không biết có chuyện gì vậy. Nàng nhìn thấy Lâm Tịch Tịch có xinh đẹp vòng tay cùng dây chuyền mặt dây chuyền cái gì, lập tức thì trong lòng được rồi. Nữ nhân này nói trở mặt liền trở mặt, trước đây Lệnh Tiểu Tây còn trong sự hưng phấn, vì nàng bao nhiêu là được đến bọn hắn món quà, chẳng qua dưới cái nhìn của nàng Lâm Tịch Tịch những thứ này vật phẩm trang sức đều là Sở Ta tạo. "Sở Ta, ngươi cái đại móng heo, ngươi cho ta tỉnh." Sở Ta chính tại lúc ngủ, bị Lệnh Tiểu Tây cho lôi kéo lộn hai kéo lên. "Tiểu Tây, ngươi đây là muốn làm gì?" "Ta muốn làm gì?" "Trong lòng ngươi không có điểm đến." "Ta có cái gì đến nha, ta này đang ngủ ngon giấc, bị ngươi quấy." Sở Ta mặc dù nói như vậy, nhưng mà hắn không dám nổi giận, hắn từ trước đến giờ cũng không dám tại Lệnh Tiểu Tây trước mặt nổi giận, hắn hiểu rõ nếu Lệnh Tiểu Tây tức giận năng lực nửa năm không để ý hắn. "Đừng với ta xả đạn, ngươi còn giả vô tội đâu." Lệnh Tiểu Tây vừa nói một bên cầm trên tay đá hướng Sở Ta trước mặt một ném, xem xét đây là cái gì. Sở Ta bị đột nhiên xuất hiện đá đập ngay chính giữa, sờ lấy bị nện đến đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trong tay đá, đây là đá. "Ai nha, thực sự là không cứu nổi." Lệnh Tiểu Tây lắc đầu, không biết là đang giận Sở Ta hay là tại cảm thán thế đạo thay đổi, đây đều là ngươi đưa cho Lâm Tịch Tịch à. Sở Ta đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng khoát tay giải thích, "Không không không, cái này làm sao có khả năng là ta tặng. Ta cái nào có hào phóng như vậy, cho ai cũng sẽ không tiễn cái đồ chơi này." Lệnh Tiểu Tây con ngươi đảo một vòng, trợn mắt nhìn Sở Ta. "Ngươi không nên gạt ta, Lâm Tịch Tịch dây chuyền vòng tay tất cả đều do ngươi tặng đi." Lệnh Tiểu Tây chất vấn. "Không phải ta, chân không phải ta. Ta không tin, ngươi cho rằng ta không trồng trọt các ngươi dưới đất thành lúc làm cái gì?" "Lệnh Tiểu Tây, ngươi nói cái gì đó? Nàng ở đâu ra dây chuyền? Nàng đều đã mang lên trên tại trước mặt chúng ta khoe khoang. Ngươi muốn là không tin ngươi hỏi bọn hắn." "Lệnh Tiểu Tây, lúc này tối tức quá là Sở Tà thế mà không có mang cái quái gì thế quay về cho nàng. Sở Tà gấp đến độ kém chút không có khóc thành tiếng, chân tay luống cuống nhìn lệnh Tiểu Tây, "Tiểu Tây, ngươi phải tin tưởng ta à? Ta thật sự không có đưa qua những vật kia cho Lâm Tịch Tịch, ta cũng không biết nàng sao có." Lệnh Tiểu Tây mở to hai mắt nhìn, khóe miệng có hơi khơi mào, "Thử, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Những kia rõ ràng là giữa nam nữ món quà, ngươi giải thích cho ta hiểu rõ, nếu không ta có thể không đáp ứng ngươi nửa năm không để ý." Sở Tà hoảng được kém chút quỳ xuống đến, "Tiểu Tây, ngươi đừng nóng giận nha, ta thật sự không biết là chuyện gì xảy ra. Có lẽ là có người mạo danh, hay là có hiểu lầm gì đó." "Hiểu lầm? Ngươi cho rằng ta dễ bị lừa à?" Lệnh Tiểu Tây liếc qua Sở Tà, "Đừng tưởng rằng ngươi dưới đất thành đoạn thời gian kia ta tiểu chân cái gì cũng không biết. Các ngươi học sinh nam luôn cho là nữ nhân dễ khi dễ, ta cho ngươi biết, ta còn không phải thế sao đèn cạn dầu." Sở Tà liên tục gật đầu, vội vàng giải thích, "Tiểu Tây, ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự..." "Giải thích cái rắm. Ngươi giải thích thì giải thích không rõ, đừng cho là ta không biết đàn ông các ngươi hoa ngôn xảo ngữ." Lệnh Tiểu Tây vừa mắng một bên lấy điện thoại di động ra, "Ta hiện tại thì cho Lâm Tịch Tịch gọi điện thoại, nhìn nàng nói thế nào." Sở Tà hoảng hốt, liền vội vàng kéo Lệnh Tiểu Tây tay, "Tiểu Tây, khát xúc động à, chúng ta tốt tốt thương lượng một chút, không nên tức giận." Lệnh Tiểu Tây cười lạnh một tiếng, "Bàn bạc, ngươi cho ta là ngớ ngẩn sao? Ta thì muốn biết rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện." Sở Tà chau mày, vừa trà bắt đầu một bên sinh lòng một kế, "Tiểu Tây, ngươi nghe ta nói, có lẽ là có người cố ý châm ngòi chúng ta quan hệ, chúng ta không thể để cho người khác đạt được." Lệnh Tiểu Tây dừng động tác lại, do dự một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không xác định, "Cố ý châm ngòi? Ngươi là nói có người nghĩ để cho chúng ta cãi nhau?" "Ha ha, ngươi hỏi bọn họ một chút cũng biết, ta vốn là cái quái gì thế thì không có mang về đến nhà, nhưng là có nhiều thứ, tựa những kia có nghiên cứu khoa học giá trị thứ gì đó ngoại trừ." Hắn giải thích nói, Lệnh Tiểu Tây kỳ thực cũng biết, chính mình có thể thật là hiểu lầm hắn, nhưng mà lúc này nàng không thể nhận lầm. Lâm Tịch Tịch đều có thể mang về như thế năm nhất khỏa kim cương, ngươi thế mà cái gì cũng không có mang về. Sở Tà nghe được Lệnh Tiểu Tây chất vấn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúng túng gãi đầu một cái. "Tiểu Tây, ngươi đừng oan uổng ta à, ngươi biết chúng ta bên kia môi trường, căn bản không có thứ gì đáng tiền như cầm." "Ừ, vậy sao ngươi giải thích Lâm Tịch Tịch sao mang về như thế năm nhất khỏa kim cương?" Lệnh Tiểu Tây vẫn như cũ không tin. Sở Tà trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ, "Ta cũng không biết, có thể nàng vận khí tốt, tìm được rồi đi." "Vận khí?" Lệnh Tiểu Tây cười lạnh, "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cờ, tiểu này kim cương lớn nào có dễ tìm như vậy? Đừng cho là ta không hiểu việc." Sở Tà khẩn trương nhìn Lệnh Tiểu Tây, cố gắng vãn hồi tín nhiệm của nàng. "Tiểu Tây, thật không phải là ta tặng những vật kia, ta nói dối ngươi lời nói, thiên lôi đánh xuống." "Ừ, đừng tưởng rằng nói câu thiên lôi đánh xuống ta rồi sẽ tin." Lệnh Tiểu Tây vẫn như cũ không buông tha, "Ngươi phải cho ta cái giải thích, nếu không ta hiện tại liền đi tìm Lâm Tịch Tịch hỏi cho rõ." Sở Tà lo lắng sở lấy tóc của mình, "Tiểu Tây, ngươi nghe ta nói, chúng ta bây giờ không thể loạn trận cước, nhất định là có người đang làm trò quỷ, chúng ta muốn đoàn kết lại mới năng lực giải quyết vấn đề." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Lệnh Tiểu Tây hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lông mày vẫn như cũ khóa chặt. "Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ?" "Như vậy, ta mang ngươi đi ăn đồ ăn ngon." Sở Tà nói với nàng. Hắn vẫn luôn đem nàng xem như thân muội muội của mình đồng dạng đối đãi, nàng muốn cái gì hắn đều sẽ không chút do dự tắc thành cho hắn, nhưng mà lần này hắn thật không có nghĩ nhiều như vậy. "Ngươi nói ăn cái gì? Lần này cần ra ngoài ăn cái gì, ta cũng không nên mang theo Lâm Tịch Tịch." "Tốt tốt tốt, không mang theo nàng được thôi, thì mang một mình ngươi." Sở Tà đáp ứng nàng nói đến. Sở Tà nhìn thấy Lệnh Tiểu Tây hơi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hơi cảm giác an ủi, vội vàng lôi kéo tay của nàng, vừa cười vừa nói, "Vậy chúng ta đi, ta dẫn ngươi đi ăn món ngon nhất thịt nướng." "Thịt nướng?" Lệnh Tiểu Tây nhãn tình sáng lên, "Được, ta thích ăn nhất thịt nướng." Sở Tà hiểu rõ, nếu là không đáp ứng nàng, có thể nàng năng lực náo cái long trời lở đất, thế là thì một tiếng đáp ứng nàng. "Tốt tốt tốt, thịt nướng thì thịt nướng." Nói thật, ngay tại làm ở dưới thế giới, khu thành thị phế thổ bên trong, năng lực bình thường gầy dựng bữa nhậu cùng nướng nhục phô tử cũng rất ít đi. Hắn cũng không biết vì sao, cảm giác lúc này phế thổ càng tiếp cận chính mình trong dự liệu cảnh tượng. "Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta buổi tối liền đi." "Tốt." Bọn hắn chuẩn bị một phen, Sở Tà nhường liền mang theo Lệnh Tiểu Tây ra cửa. Lần này hắn thật sự liền cùng chỉ dẫn theo Lệnh Tiểu Tây một người. "Ngươi nhìn ta không có mang Lâm Tịch Tịch, ngươi hài lòng đi." "Này con tạm được." Lệnh Tiểu Tây thích nhất kiểu này bị người độc sủng cảm giác. Bọn hắn này thiên khai một cỗ cải tiến qua đi xe bán tải bọc thép đi ra ngoài. Sở Tà cùng Lệnh Tiểu Tây ngồi ở bị tạm bên trên, lái về phía thành khu bên ngoài thịt nướng mày. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời lấm ta lấm tấm, phế thổ yên tĩnh tại bị tạm tiếng động cơ bên trong có vẻ càng thêm âm thầm. "Tiểu Tây, ta kỳ thực một thằng cũng rất để ý sự tín nhiệm ngươi dành cho ta." Sở Tà thấp giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Lệnh Tiểu Tây ngẩng đầu, nhìn Sở Tà con mắt, trong lòng dũng động một tia cảm động. "Sở Tà, chúng ta về sau đừng lại bởi vì một số việc nhỏ cãi nhau, được không?" Sở Tà hơi cười một chút, gật đầu nói, "Đương nhiên, ta thì không hy vọng chúng ta bởi vì loại này sự việc vỡ tan. Chúng ta thế nhưng huynh muội, muốn một mực cùng nhau." Lòng của hai người dần dần tới gần, cỗ xe tại phế thổ con đường thượng sóc này tiến lên. Cuối cùng, bọn hắn đã tới nhà kia thịt nướng mày. Chủ quán là một vị mặt mỉm cười lão giả, nhìn thấy Sở Tà cùng Lệnh Tiểu Tây đi tới, nhiệt tình hô, "Chào mừng, chào mừng. Hai vị muốn gọi món gì?" Sở Tà nhìn lướt qua quầy hàng bên trên nguyên liệu nấu ăn, cười nói, "Đến điểm thịt dê nướng, bò bít tết cùng cánh gà nướng, lại đến mấy chai bia. Chủ quán thuần thục bắt đầu vì bọn họ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, thịt nướng hương khí nhanh chóng tràn ngập ra. Sở Tà cùng Lệnh Tiểu Tây ngồi ở cạnh gian hàng, không khỏi ngửi được mê người hương vị. Sở Tà, ngươi uống rượu sao? Lệnh Tiểu Tây đột nhiên hỏi. Sở Tà cười cười, không thế nào uống, nhưng để ăn mừng chúng ta đoàn kết, hôm nay liền đến một chén đi. Lệnh Tiểu Tây gật đầu, một chai bia bưng tới, hai người đụng một cái chén. Huynh muội tình thâm, một lòng đoàn kết. Sở Tà hào sảng nói. Bọn hắn một bên nhấm nháp mỹ vị thịt nướng, một bên trò chuyện một ít nhẹ nhõm trọng tâm câu chuyện, bầu không khí dần dần sinh động. Phế thổ hoang vu dường như tại thời khắc này bị tiếng cười của bọn hắn lấp đầy. Ca, các ngươi ở chỗ nào dưới mặt đất, gặp phải cái gì? Lệnh Tiểu Tây muốn Sở Tà giảng bọn hắn dưới đất thành gặp phải dở hơi chuyện xưa. Tiểu Tây, chúng ta trải nghiệm sự việc cũng rất khủng bố, ngươi gặp qua đầu rắn người sao? Lệnh Tiểu Tây khẳng định là Diệt có từng thấy, nhưng mà Sở Tà hỏi như vậy, chính là nhường nàng đi theo suy nghĩ của mình đi. Không có, nơi nào còn có dạng này người? Thật sự, nếu không phải làm lúc chúng ta gặp được nguy hiểm, ta đều muốn cùng bọn hắn chụp ảnh chung. Sở Tà nói đến, thật có đầu rắn người. Đúng vậy, tất cả đầu là rắn đầu, thân thể là người thân thể. Này, này nha thái dở hơi đi. Đúng vậy a, quả thực dường như là từ nào đó phim kinh dị trong đi ra quái vật. Chúng ta một đoàn người làm lúc cũng sợ tới mức quá sức. Sở Tà vừa nói, một bên vuốt vuốt tóc của Lệnh Tiểu Tây, phản phất đang trấn an nàng căng thẳng. Kia ứng đối như thế nào? Lệnh Tiểu Tây tràn ngập hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn nhìn lên tới còn tính là hữu hảo, cũng không có đối với chúng ta có hành động gì quá khích. Ngươi nói đầu rắn người, đối với các ngươi hữu hảo. Đúng vậy nha, làm lúc chúng ta còn tại địa bàn của bọn hắn dừng lại 2 ngày. Bọn hắn ăn cái gì? Ha ha, hiện tại ăn thứ này đâu, cũng đừng có nói bọn hắn ăn cái gì đi. Sở Tà nói đến. Nói, không sao, ta không ngại. Bọn hắn liền cùng rắn một dạng, cái gì hết xanh chuột cùng tiểu động vật, chỉ cần có thể nuốt vào bọn hắn cũng ăn. Có như thế dở hơi. Chương 278, mang ngươi ăn thịt nướng. Chương 278, mang ngươi ăn thịt nướng. Đúng vậy a, đơn giản chính là ăn hàng cực hạn. Bất quá, chúng ta làm lúc thì không có cách, rốt cuộc hãm tại bên trong địa hạ thành, được thuận theo môi trường. Sở cười ta nói. Vậy mọi người không bị bọn hắn trở thành mỹ vị thực à? Lệnh Tiểu Tây hiếu kỳ hỏi. Sở Tà một bên đảo thịt nướng, một bên cười nói, ừm, kém chút liền thành bọn hắn bữa tối. Bất quá, cuối cùng chúng ta thông qua một ít thủ đoạn tránh thoát. Thủ đoạn? Có phải hay không rất lợi hại? Lệnh Tiểu Tây mở to hai mắt, mong đợi hỏi. Kỳ thực chính là xảo diệu vận dụng một ít chúng ta tại bên trong địa hạ thành học được kỹ năng sinh tồn, khám phá bọn hắn một ít hành vi hình thức, sau đó tìm được rồi cơ hội chạy thoát. Sở Tà thần bí cười cười. Lệnh Tiểu Tây không khỏi đối với Sở Tà quăng tới sùng bái ánh mắt, ca, ngươi thật lợi hại a. Ta muốn là gặp được những kia đầu rắn người, khẳng định được dọa cho phát sợ. Tiểu Tây, ngươi không muốn khen ta, kỳ thực chúng ta đều dựa vào đoàn đội hợp tác mới có thể sống sót. Mỗi người cũng có ưu thế của mình, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể vượt qua đoạn kia chật vật thời gian. Sở Tà khiêm tốn nói. Ca, ngươi nói quá đúng, đoàn đội hợp tác quan trọng nhất. Lệnh Tiểu Tây gật đầu phụ họa. Đúng nha, ngươi lộ xài sau khi trở về, có hay không có muốn nói chuyện với ngươi? Sở Tà đột nhiên hỏi. Hắn hiểu rõ, lộ xài dường như là biến thành người khác tựa như. Hắn từ dưới đất bị kinh sợ sau đó, cả người cũng trở nên vô cùng chất phác. Hắn cái này ngốc tử, quay về cũng không có tìm ta nói chuyện. Hắn không có muốn nói chuyện với ngươi. Sở Tà hỏi. Đúng nha, hắn quay về, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, với lại căn bản cũng không yêu nói với chúng ta. Hắn gia hỏa này, là bị dọa phát sợ. Các ngươi rốt cục đã trải qua cái gì đáng sợ sự việc? Nhưng hắn như vậy một không tim không phổi người đều dọa đến như vậy. Tiểu Tây, ta thì không rõ ràng lắm. Có thể là tại bên trong địa hạ thành gặp phải một ít khác thường tình huống nhường hắn nhận lấy kích thích rất lớn đi. Sở Tà nhíu mày, nhớ lại đoạn kia dưới đất thành thời gian. Phải không? Vậy ta phải hảo hảo tìm một cơ hội cùng hắn tâm sự, xem xét có thể hay không giúp hắn hóa giải một chút. Lệnh Tiểu Tây biểu đạt quan tâm tình. Sở Tà gật đầu, cũng tốt, lộ xài ra hỏa này, nếu là thật bị hù dọa, có thể cần một chút thời gian điều chỉnh. Đúng rồi, Tiểu Tây, ngươi vừa nãy hỏi đầu rắn người, ta nhớ tới chúng ta dưới đất thành gặp phải một số khác kỳ lạ sinh vật. Sở Tà đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ồ, còn có cái khác kỳ lạ sinh vật. Lệnh Tiểu Tây nghe được say sưa ngon lành. Đúng vậy, có một loại gọi là hỏa nhãn thú quái vật. Chúng nó có đặc biệt con mắt, có thể phát xạ nóng rực chỉ diễn biến, 10 phần nguy hiểm. Chúng ta làm lúc thế nhưng tránh thoát một hồi cùng chúng nó cảnh ngộ. Sở Tà thần bí bí nói. Hỏa nhãn thú, nghe tới thật là dọa người a. Vậy mọi người là thế nào tránh bọn chúng công kích? Lệnh Tiểu Tây tràn ngập tò mò. Sở Tà lộ ra một tia tươi cười đắc ý, ha ha, đó chính là dựa vào cơ trí của ta cùng thông minh, tìm được rồi nhược điểm của bọn nó, thành công tránh thoát bọn chúng truy kích. Hoa, ca, ngươi thật là cái người trong nghề. Lệnh Tiểu Tây nhìn Sở Tà ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể. Sở Tà đắc ý nhíu mày, đương nhiên, ta thế nhưng được vinh dự địa hạ thành người nhiều mưu trí. Vậy mọi người còn gặp phải cái khác chuyện thú vị sao? Lệnh Tiểu Tây tiếp tục truy vấn. Sở Tà lâm vào hồi ức, đương nhiên là có à, tỉ như gặp phải một đám hội biến thân thực nhân ma, còn có một loại hội phun ra nọc độc rắn độc người. Hai người đang nướng thịt bảy bên cạnh phẩm vị mỹ vị, vừa trò chuyện dậy rồi dưới đất thành kỳ ngộ. Lệnh Tiểu Tây tập trung tinh thần nghe Sở Tà chuyện xưa, không khỏi say mê trong đó. Bóng đêm âm thầm, bọn hắn tại cái này phế thổ đổ ngôi giữa hưởng nhìn lẫn nhau chuyện xưa, dần dần tiêu tan dưới đáy khó nói lên lời bóng tối. Ca, ngươi nói, chúng ta còn có thể tại phế thổ bên trong gặp được cái gì chuyện thú vị sao? Lệnh Tiểu Tây cười lấy hỏi. Sở Tà nhấp một miếng địa, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, đương nhiên hội, tiểu tây, chúng ta đường phải đi còn rất dài, phế thổ bên trong tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, hai bên cùng ủng hộ, chúng ta nhất định năng lực chiến thắng tất cả. Vậy ngươi nói cho ta một chút, ngươi gặp phải vật đáng sợ nhất là cái gì? Lệnh tiểu tây hỏi. A, cái đó. Sở Tà trên mặt lộ ra một chút do dự, dường như không nhiều vui lòng nhớ lại đoạn kia trải nghiệm. Chúng ta gặp phải một loại gọi là phệ hồn hạt quái vật, vật kia nhìn thật là khiến người ta rùng mình. Phệ hồn hạt? Nghe thật đáng sợ a, chúng nó là thế nào? Lệnh tiểu tây không kịp chờ đợi hỏi tới. Loại quái vật này là một loại khổng lồ bọ cạp, trên người mọc đầy bén nhọn gai, đáng sợ nhất là cái đuôi của bọn nó có thể phóng xuất ra một loại năng lực trực tiếp xâm nhập nhân linh hồn độc độc. Sở Tà khẽ miệng có hơi co quắp, không còn nghi ngờ gì nữa đối với loại quái vật này ký ức cũng không thoải mái. Cái gì? Xâm nhập linh hồn độc độc? Lệnh tiểu tây giật mình, vậy mọi người sao đối phó bọn chúng? Sở Tà hít sâu một hơi, nhớ lại trường mạo hiểm chiến đấu, chúng ta làm lúc chỉ có thể sử dụng riêng phần mình kỹ năng, cùng nhau phối hợp mới miễn cưỡng ứng phó. Tiểu này phệ hồn hạt rất giàu hạn, hội sử dụng địa hạ thành môi trường tiến hành phục kích, chúng ta thế nhưng bỏ ra cái giá không nhỏ mới tránh thoát bọn chúng tập kích. Lệnh tiểu tây nghe được trong lòng phát lạnh, nghe tới thực sự là thật là đáng sợ, ca, các ngươi sao có thể tại chỗ nguy hiểm như vậy sống sót? Sở Tà trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, bởi vì chúng ta là một chi cường đại đoàn đội, mỗi người đều vì mọi người sinh tồn mà nỗ lực, chúng ta tín nhiệm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, này mới khiến chúng ta tại địa hạ thành bên trong tìm được rồi cơ hội sinh tồn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ca, ngươi thực sự là quá thần kỳ. Lệnh tiểu tây nhìn qua Sở Tà, tràn ngập lòng kính trọng. Ta sở dĩ không dám mang theo ngươi, chính là lo lắng gặp được những kia kỳ kỳ quái quái thứ gì đó, chúng ta còn gặp phải một loại nhện to lớn nhện. Ai nha, đừng nói nữa. Sở Tà lắc đầu, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, những kia to lớn nhện đơn giản chính là cơn ác mộng hóa thân. Chúng nó cái đầu lớn được dọa người, lông xù cơ thể, cái kia tráng kiện xúc tu, giản làm cho người ta nhớ ra phim kinh dị bên trong chẳng cảnh. A, trời ạ, nghe đã cảm thấy đáng sợ. Lệnh tiểu tây ôm chặt chính mình, vậy mọi người là thế nào đối phó những kia cự nhện lớn? Sở Tà cau mày, nhớ lại tình cảnh lúc ấy, chúng ta làm lúc cũng là nghĩ hết biện pháp tránh né, vì một sáng chọc giận chúng nó, hậu quả khó mà lường được. Nhưng có một lần, chúng ta không cẩn thận xông vào xào huyệt của bọn nó, chẳng cảnh kia đơn giản chính là địa ngục đồng dạng. Sau đó thì sao? Các ngươi làm sao bây giờ? Lệnh tiểu tây mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy tò mò. Chúng ta dùng hỏa, chúng nó hay là có sợ hai thứ gì đó, chúng ta dùng hỏa đốt. Sở Tà nói đến. Ai nha, đốt nhện. Nghe tới thật kích thích. Lệnh tiểu tây thiêu động lông mày, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Sở Tà nhếch môi cười, đúng à, chúng ta làm lúc dường như một chi đội đặc nhiệm mở dạng, điểm đuốc, lơ ngọn lửa, vọt vào cự nện lớn xào huyệt. Những con nện kia bị thế lửa sợ tới mức bốn phía tán loạn, quả thực là một hồi như địa ngục thị yến. Hoa, quá đẹp. Các ngươi dường như anh hùng giống nhau. Lệnh tiểu tây hưng phấn mà vỗ tay. Sở Tà đắc ý sờ lên tóc, ha ha, đúng là chàng kinh tâm động phách mạo hiểm. Sau đó chúng ta thừa cơ trốn ra xào huyệt, còn tại bên ngoài xào huyệt điểm rồi một mảnh đám cháy, bảo đảm chúng nó không còn dám tới gần. Các ngươi thật tốt dũng cảm. Ta nghĩ ta khẳng định dọa cho phát sợ, thế nhưng cũng rất muốn cùng các ngươi cùng nhau mạo hiểm à. Lệnh tiểu tây trong mắt lóe ra ước mơ ánh sáng. Sở Tà cười híp mắt nhìn hắn, tiểu tây, ngươi là hảo huynh đệ, chờ ngươi thích ứng thế giới này, chúng ta nhất định sẽ có nhiều đặc sắc hơn mạo hiểm trở lấy chúng ta. Ừm, ta nhất định sẽ cố gắng. Lệnh tiểu tây hào khí vượt mây gật đầu, đối với tương lai mạo xương đầy mong đợi. Hai người tiếp tục tại bên cạnh đống lửa thịt nướng, trò chuyện các loại kỳ huyễn mạo hiểm trải nghiệm. Lộ Sài rốt cục gặp phải cái gì? Lệnh tiểu tây hỏi. Ngươi biết, hắn sợ sệt lít nha lít nhít thứ gì đó, thế nhưng dưới mặt đất rất nhiều lít nha lít nhít thứ gì đó. Có một lần chúng ta tiến vào ổ rắn, nơi này có rất nhiều hàng rắn lít nha lít nhít, rất đáng sợ. Ca, ngươi cũng không nên nói, ta nghe đều có chút nổi da gà. Lệnh tiểu tây nói đến. Ha ha, được rồi, ta biết ngươi sợ rắn. Sở cười tà vỗ vỗ lệnh tiểu tây bà bay, lần kia đích thật là tràn dọa người trải nghiệm, chúng ta bước vào ổ rắn lúc không cẩn thận khiến cho một đám rắn chú ý. A, không phải đâu, vậy nhưng thật là đáng sợ. Lệnh tiểu tây ôm chặt chính mình, ta vừa nghĩ tới nhiều như vậy rắn cùng nhau xông lại, liền cảm thấy sợ nổi da gà. Không sai, làm lúc chúng ta giật nảy mình. Những kia rắn theo cửa hang dũng manh tiến ra, thân hình khác nhau, màu sắc lộng lẫy, để người không kịp nhìn. Sở ta nhớ lại một màn kia, trong mắt để lộ ra mấy phần căng thẳng. Vậy mọi người làm sao bây giờ? Lệnh tiểu tây khẩn trương hỏi. Chúng ta chỉ có thể nhanh chóng tổ chức phòng tuyến, dùng hỏa đem xua đuổi nó nhóm. Rắn tốc độ công kích nhanh, với lại có chút còn cố có kịch động, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Sở Tà nhếch môi cười, ngay lúc đó cảnh tượng quả thực loạn thành một nồi cháo, nhưng may mắn là chúng ta thông qua đoàn đội hợp tác thành công hóa giải nguy cơ. Ca, các ngươi thật là quá trâu rồi. Ta nghe đều có chút sùng bái các ngươi. Lệnh tiểu tây trong mắt lóe ra kính ngưỡng ánh sáng. Ha ha, kỳ thực đây đều là chúng ta tại bên trong địa hạ thành tích lũy kinh nghiệm, mỗi một lần mạo hiểm cũng để cho chúng ta càng cường đại. Sở Tà đắc ý nói. Kia Lộ Sài có phải hay không lần này ổ rắn sự kiện bên trong nhận lấy cái gì kích thích? Lệnh tiểu tây đột nhiên nghĩ đến. Sở Tà suy tư một lát, có thể đi, rốt cuộc rắn là trong lòng của hắn chí mắc. Hơn nữa lúc ấy chúng ta không thể không tại ổ rắn bên trong phân chiến, loại tình cảnh kia xác thực không thể lắm để người dễ chịu. Ca, chúng ta phải hảo hảo quan tâm hắn, có thể hắn chỉ là cần một chút thời gian đến thích ứng. Lệnh tiểu tây đề nghị. Đúng vậy, ta nghĩ ngươi nói đúng. Chúng ta chờ một lúc tìm một cơ hội cùng hắn thảo luận, xem xét năng lực không thể trợ giúp hắn đi ra bóng tối. Sở Ta gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Đang lúc hai người chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ bên cạnh đống lửa mỹ vị lúc, đột nhiên xa xa truyền đến một hồi thanh âm huyền áo. Nhìn thấy những thứ này uống say người ta cũng căm tức. Lệnh Tiểu Tây nói đến. Chương 279, tại sao muốn đuổi bắt bọn hắn? Chương 279, tại sao muốn đuổi bắt bọn hắn? Ha ha, Tiểu Tây, đây chính là phế thổ bên trên trạng thái bình thường a. Uống say người không đáng sợ, đáng sợ là tại đây hỗn loạn trong thế giới, uống say còn có thể tiếp tục còn sống. Sở Ta thoải mái mà cười nói. Phải không? Phế thổ thượng còn có nhiều như vậy náo nhiệt sự việc. Lệnh Tiểu Tây hưng phấn mà hỏi. Đương nhiên rồi, nơi này chính là cái tràn ngập đủ loại mạo hiểm cùng địa phương nguy hiểm. Uống say người, hoang dại sinh vật, còn có các loại không biết ác liệt môi trường, luôn luôn có thể đụng tới một ít chuyện thú vị. Sở Ta đem thịt nướng lật ra cái mặt, khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất lúc, một thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên. Ha ha, hai người các ngươi, có hay không có nhìn thấy một người mặc quần áo rách nát, mặt mũi tràn đầy lười nhác nét mặt ra hỏa? Sở Ta cùng Lệnh Tiểu Tây lập tức cảnh giác lên, ngắm nhìn một phía, một đám vũ trang đến răng người đang hướng bọn hắn đi tới. Gia hỏa này là đạo phạm, chúng ta đúng lúc đuổi bắt hắn, các ngươi có hay không có nhìn thấy? Dẫn đầu vũ trang người cha hỏi ánh mắt sắc bén. Sở Ta trong lòng hơi động, trực giác của hắn nói cho hắn biết khả năng này là một hồi không nhỏ sự việc. A, đạo phạm sao? Chúng ta có thể không thấy được, vừa nãy một mực này thịt nướng nói chuyện tiếng, cái gì đạo phạm đều không có lưu ý đến. Sở Ta cố ý giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội. Thật sự sao? Nhưng ta nghe nói hắn ở đây một vùng ẩn hiện, nhìn tới các ngươi tốt nhất phối hợp chúng ta lục soát tra một chút. Dẫn đầu vũ trang người cười lạnh nói, vũ khí trong tay lộ ra uy hiếp. Ai nha, chúng ta thật sự cái gì cũng không thấy, các ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta chỉ là tới nơi này thì nướng, không muốn gây phiền phải gì. Lệnh Tiểu Tây bối rối giải thích nói. Sở Ta thì bình tĩnh nhìn người dẫn đầu, chúng ta cũng không muốn cuốn vào cái gì phân tranh, chỉ là muốn lặng yên sống qua ngày. Người dẫn đầu lặng lẽ quét mắt một vòng, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Được rồi, nể tình các ngươi hiện tại biểu hiện được như thế đàng hoàng phân thượng, chúng ta thì tin các ngươi một lần. Bất quá, nếu như các ngươi phát hiện đạo phạm tung tích, ngay lập tức thông báo cho chúng ta, bằng không. Hắn để lại một câu nói, dẫn theo mọi người quay người rời đi. Sở Ta cùng Lệnh Tiểu Tây nhẹ nhàng thở ra, chuyện như vậy phế thổ thượng cũng không hiếm thấy, nhưng cũng để bọn hắn càng thêm cảnh giác lên. Bọn hắn lại lần nữa đầu nhập thịt nướng hưởng thụ bên trong, nhưng trong lòng có một chút bất an. Cái này phế thổ, thế mà còn có người duy trì trật tự. Sở Ta có chút hiếu kỳ, chẳng qua những người này nhìn lên tới xác thực như là cục chấp sát người. Hắn trong khoảng thời gian này, đối với phế thổ thượng chuyện đã xảy ra, không có chú ý quá nhiều, tự nhiên không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Ai nha, bọn này cục chấp sát người thực sự là đáng ghét. Phế thổ thượng vốn là rối bời, còn phải bị bọn hắn quản thúc. Sở Ta bất mãn lẩm bẩm. Đúng vậy a, bọn hắn quản được chắc chắn nghiêm. Bất quá, chúng ta thì không có cách, rốt cuộc đây là địa bàn của bọn hắn. Lệnh Tiểu Tây cảm khái nói. Đang lúc hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc lúc, một hồi tiếng bước chân rồn rập truyền đến. Một thợ hồn hển ra hỏa chạy đến trước mặt bọn hắn, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Các ngươi có phải hay không nhìn thấy một xuyên y phục rách dưới ra hỏa, mặt mũi tràn đầy lười biếng dáng vẻ? Hắn lo lắng hỏi. Sở Ta cùng Lệnh Tiểu Tây liếc nhau, lập tức gật đầu một cái. Vừa nãy có một đám vũ trang người đến hỏi qua, nói là muốn đuổi bắt đạo phạm. Ra hỏa kia biến sắc, không còn nghi ngờ gì nữa, rất là lo lắng. Nay cũng không tốt, ta phải tranh thủ thời gian tìm thấy hắn. Hắn là huynh đệ của ta, vừa mới chạy ra cục chấp sát, bị bọn hắn truy đến cùng đường mặt lộ. Huynh đệ, có chuyện gì vậy? Hắn vì sao lại bị cục chấp sát đuổi bắt? Sở Ta ân cần mà hỏi thăm. Gia hỏa kia hơi có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra tình hình thực tế. Hắn là cục chấp sát một thành viên, nhưng mà hắn phát hiện một ít không thích hợp sự việc, muốn bóc lộ ra. Kết quả, hắn bị nhận định là phản đồ, cục chấp sát ngay lập tức triển khai đuổi bắt. Phản đồ? Hắn phát hiện gì rồi? Lệnh Tiểu Tây hiếu kỳ hỏi tới. Huynh đệ của ta tại bên trong cục chấp sát phát hiện một ít mục nát cùng phạm pháp hành vi, hắn muốn phơi sáng đây hết thảy. Thế nhưng cục chấp sát dường như cấu kết trong ngoài, hắn báo cáo ngược lại thành tội danh. Gia hỏa kia tức giận cắn răng nghiến lợi. Sở Ta cùng Lệnh Tiểu Tây nhìn nhau sững sờ, trong lòng cũng dâng lên một cỗ phẫn nộ. Phế thổ thượng vốn là hỗn loạn thế giới, lại còn có kiểu này mục nát. Nhìn tới cái này đào phạm sự việc xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp. Các ngươi hiểu rõ hắn có thể biết đi nơi nào sao? Sở Ta nhanh chóng hỏi. Hắn đã từng đề cập tới một vứt bỏ khu công nghiệp, nói là chỗ đó có một ít hắn cần manh mối. Nhưng bây giờ cục chấp sát hẳn là cũng hội hướng cái hướng kia đuổi theo. Gia hỏa kia lo lắng nói, chúng ta cũng đúng lúc muốn đi cái hướng kia, có thể giúp một tay. Lệnh Tiểu Tây đề nghị. Sở Ta gật đầu một cái, không sai, chúng ta phải mau chóng tìm thấy hắn, xem xét có thể hay không cùng nhau thoát ly cục chấp sát đuổi bắt. Thế là, Sở Ta, Lệnh Tiểu Tây cùng cái đó lo lắng gia hỏa cùng nhau hướng phía vứt bỏ khu công nghiệp đi đến, trong lòng tràn đầy đối với không biết lo âu và chờ mong. Phế thổ bên trên, một không muốn người biết âm mưu đang lặng lẽ ấp ủ, mà đây hết thảy chỉ là cái này hỗn loạn trong thế giới một nhỏ nhặt không đáng kể góc. Ăn thứ gì cũng không yên ổn. Lệnh Tiểu Tây nói đến. Nàng quên đi, chính mình bị Sở Ta bảo vệ người, nếu nàng tượng trên đường phố những người kia, có thể hiện tại cũng là gặp nhìn đây hết thảy. Tiểu Tây, không nên quá bực bội, ngươi muốn thích ứng hoàn cảnh này sẽ chỉ càng ngày càng khẩn trương, về sau ngươi năng lực ra tới số lần càng ngày càng ít. Ca, hảo hảo một tòa thành thị, bị bọn hắn làm cho lung ta lung tung chướng khí mù mịt, liền không có người quản. Hiện tại, ai còn nhớ được còn đâu? Cũng tại đây tận thế phế thổ thượng liệu mạng còn sống. Sở Ta nói đến. Đúng vậy à, phế thổ bên trên môi trường sống chính là như vậy, mỗi người cũng phải nghĩ biện pháp tiếp tục sống. Sở Ta thật sâu thở dài. Thế nhưng, cái này cũng quá không công bằng đi. Ta cảm thấy chúng ta phải làm chút gì. Lệnh Tiểu Tây không cam lòng nói. Sở Ta an ủi địa vỗ vỗ Lệnh Tiểu Tây bả vai. Tiểu Tây, chúng ta hết sức nỗ lực là được. Phế thổ bên trên tình huống quá phức tạp đi, chúng ta một người vô cùng khó thay đổi gì. Chúng ta muốn làm thì là bảo vệ tốt chính mình cùng người bên cạnh. Thế nhưng, Lệnh Tiểu Tây còn muốn nói gì, lại bị Sở Ta ngắt lời. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta tìm được trước cái đó đào phạm, xem xét năng lực không có thể rút một tay. Những chuyện khác, sau này hãy nói. Sở Ta ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng quyết tâm. Lệnh Tiểu Tây gật đầu một cái, nàng hiểu rõ Sở Ta là đúng. Tại cái này thế giới phế thổ trong, có thể sống sót đã là may mắn lớn nhất. Ba người bọn họ cùng nhau hướng phía vứt bỏ khu công nghiệp đi đến, bước lên một đoạn tràn ngập nguy hiểm cũng không biết lữ trình. Phế thổ bên trên mỗi một bước đều có thể là sinh tử tồn vong khảo nghiệm, nhưng bọn hắn lòng mang hy vọng, dũng cảm tiến lên. Tại cái này tràn đầy tử vong cùng tuyệt vọng thế giới bên trong, bọn hắn có thể chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể tồn tại, nhưng quyết tâm của bọn hắn cùng dũng khí đều sẽ thắp sáng phế thổ bên trên một chút hy vọng, khiến mọi người hiểu rõ, đời sống còn có đáng để mong chờ một mặt. Sở Ta là tạm thời quyết định muốn trợ giúp người này, hắn muốn hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà lúc này hắn mang theo Lệnh Tiểu Tây, mặc dù hắn có tuyệt đối tự tin năng lực bảo vệ tốt Lệnh Tiểu Tây, chẳng qua hắn vẫn cảm thấy có chút vướng víu. Sở Ta trong lòng mặc dù đối với phế thổ bên trên hỗn loạn cảm thấy bất mãn, nhưng hắn thì đã hiểu, thế cuộc trước mắt cũng không cho phép hắn xoắn xuýt tại mấy vấn đề này. Mang theo Lệnh Tiểu Tây, bọn hắn tại chiều khu công nghiệp bỏ hoang trên đường tiếp tục tiến lên. "Ca, ta thật sự cảm thấy thế giới này thật là loạn a, tại sao muốn như vậy?" Lệnh Tiểu Tây nhịn không được lại nói một câu xúc động. Sở Ta vuốt ve đầu của nàng, nhẹ nói, "Tiểu Tây, phế thổ bên trên tất cả đều là không thể dự đoán, chúng ta có thể làm chính là tận lực bảo vệ mình cùng chúng ta quan tâm người. Cái này đảo phạm sự việc, chúng ta trước giải quyết, lo lắng nữa cái khác." Bọn hắn trên đường gặp phải một ít phế thổ bên trên kỳ lạ sinh vật, Sở Ta tiện tay lấy ra vũ khí, một kích lui. Lệnh Tiểu Tây theo sát phía sau, mặc dù vừa mới bắt đầu còn có một chút sợ sệt, nhưng dần dần thì học xong ứng đối ra sao những thứ này đối hiếp. Cuối cùng, bọn hắn đi tới vứt bỏ khu công nghiệp, rách nát khắp trốn cảnh tượng đập vào mi mắt. Trong phế tích tràn ngập một loại âm trầm không khí, dường như ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết. Huynh đệ có thể chính là ở đây, chúng ta được hành sự cẩn thận. Cái đó lo lắng ra hỏa nhắc nhở lấy. Sở Ta gật đầu một cái, cầm thật chặt vũ khí trong tay. Bọn hắn dọc theo chật hẹp đường nhỏ xâm nhập khu công nghiệp, thời khắc giữ cảnh giác. Đột nhiên một hồi bén nhọn âm thanh vạch phá yên tĩnh, bọn hắn nhanh chóng ẩn thân sau phế tích. Mấy người mặc cục chấp sát chế phục người xuất hiện trong tầm mắt, không còn nghi ngờ gì nữa cũng tại tìm kiếm cái gì. Chúng ta phải cẩn thận, đừng cho bọn hắn phát hiện chúng ta. Sở Ta nói khẽ với đồng bạn nói. Tại khu công nghiệp thăm dò bên trong, bọn hắn gặp phải một ít cục chấp sát đội tuần tra, không thể không vòng qua một ít tận tàng điểm. Cuối cùng, tại rách nát khắp trốn kiến trúc về sau, bọn hắn nhìn thấy một người mặc quần áo rách nát, mặt mũi tràn đầy lười nhác nét mặt người, đang trốn giấu trong đó. Cái đó đào phạm ngẩng đầu nhìn đến bọn hắn, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Sở Ta ra hiệu hắn giữ yên lặng, sau đó cẩn thận tiếp cận. Ngươi chính là bị cục chấp sát đuổi bắt người a? Sở Ta nhẹ giọng hỏi. Đào Phạm gật đầu một cái, nét mặt như cũ cảnh giác. Hắn hướng Sở Ta đám người giới thiệu chính mình trải qua, cùng với cục chấp sát nội bộ mục nát. Sau khi nghe xong, Sở Ta trong lòng càng thêm nặng nề. Chúng ta lại trợ giúp ngươi thoát ly đuổi bắt, sau đó cùng nhau vạch trần cái này mục nát thể chế. Sở Ta trịnh trọng nói. Đào Phạm cảm kích nhìn Sở Ta, sau đó gật đầu tỏ vẻ đồng ý bọn hắn thương định kế hoạch, quyết định tại màn đêm buông xuống lưu hành một thời động. Cục chấp sát thế lực tại ban ngày càng cường đại hơn, mà ban đêm có thể càng lặng yên không một tiếng động rời khỏi khu vực này. Màn đêm buông xuống, khu công nghiệp bao phủ tại trong hắc ám. Sở Ta một nhóm bốn người thì thầm xuyên qua phế tích, tránh né lấy cục chấp sát đội tuần tra. Trên đường, bọn hắn phát hiện một ít ghi chép cục chấp sát mục nát hành vi tài liệu, quyết định đem những chứng cứ này bảo tồn lại, chuẩn bị ngày sau vạch trần chi dụng. Chương 280, chúng ta bảo hộ các ngươi nha. Chương 280, chúng ta bảo hộ các ngươi nha. Chúng ta trước tìm địa phương an toàn. Sở Ta nói đến. Sở Ta hiểu rõ, hai người bọn họ lúc này hẳn là rất đói bụng, xem bọn hắn dáng vẻ, bọn hắn ẩn nút thật lâu. Chúng ta nghe ngươi. Nhìn thấy chạy trốn người, là hai người Lệnh Tiểu Tây thì bỗng cảm giác thương hại. Các ngươi, thoạt nhìn là cha con đi. Đúng. Đây là nữ nhi của ta, Tiểu Liên. Ngươi tên gì? Tiểu Tây hỏi. Gọi ta, Lão Dương liền tốt. Cái đó râu ria xồm xoàm người đàn ông nói. Được rồi, chúng ta bảo đảm an toàn của ngươi, nhưng mà ngươi muốn nói cho chúng ta biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sở Ta nói đến. Lão Dương nhìn một chút Sở Ta, trong mắt mang theo vài phần lo nghĩ, nhưng cuối cùng gật đầu một cái. Được rồi, ta tin tưởng các ngươi không phải cục chấp sát thủ hạ, mà là bình thường cư dân phế thổ. Ta cùng Tiểu Liên trốn lúc đi ra, một đường tránh né, thực sự là mệt muốn chết rồi. Lệnh Tiểu Tây sinh lòng đồng tình, nàng vỗ vỗ Tiểu Liên bả vai. Đừng lo lắng, chúng ta hội hết sức bảo hộ các ngươi. Lão Dương hướng bọn hắn giản yếu giới thiệu kinh nghiệm của mình. Nguyên lai, hắn là cục chấp sát một tên thành viên, đối với trong tổ chức mục nát cảm thấy báng giận, bởi vậy quyết định bạch trần chân tướng. Nhưng mà, hắn báo cáo bị coi như phản bội, bị đuổi bắt. Những thứ này nhà của cục chấp sát băng thực sự là quá đáng, thế mà còn dám mục nát thành như vậy. Lệnh Tiểu Tây cắn chặt răng nói. Sở Ta nhíu mày, Lão Dương, ngươi có cái gì về cục chấp sát nội bộ mục nát cụ thể bằng chứng? Chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn, để vạch trần diện mục thật của bọn hắn. Lão Dương mang theo trầm tư gật gật đầu, có, ta đã từng ăn cắp một chút tài liệu cùng ghi chép, đây là bọn hắn mục nát chứng cứ, cũng là ta duy nhất thẻ đánh bạc. Ta núp trong khu công nghiệp một nơi nào đó. Sở Tà suy tư một lát, vậy chúng ta tìm được trước những chứng cứ này, sau đó lại suy xét thoát ly cục chấp sát đuổi bắt. Ngươi biết vị trí cụ thể sao? Lão Dương gật đầu một cái, hiểu rõ, đi theo ta tới. Bốn người cẩn thận xuyên thẳng qua tại vứt bỏ khu công nghiệp, vòng qua các loại hư hao kiến trúc cùng hải cốt. Lão Dương lĩnh lấy bọn hắn một đường tiến lên, thời khắc giữ cảnh giác, sợ cục chấp sát đuổi bắt đội ngũ xuất hiện. Cuối cùng, bọn hắn đi vào một có vẻ tương đối ẩn nấp góc. Lão Dương cúi người, tại một đống phế tích hạ rời một khối phá toái tấm mục, lộ ra một bị chôn dưới đất cái dương. Chính là ở đây, này là của ta kết sắt. Lão Dương nói xong, đánh mở dương, bên trong chất đầy tài liệu cùng ghi chép. Sở Tà liếc nhìn những văn kiện này, lông mày dần dần nhíu chặt. Bên trong ghi chép cục chấp sát thành viên danh sách, mục nát hành vi chi tiết cùng với một ít bọn hắn tại trên phế thổ điều khiển sự việc. Dạng này bằng chứng đủ để vạch trần cục chấp sát bóng tối một mặt. Đây thật là đáng sợ, bọn hắn ở sau lưng thao túng tất cả phế thổ. Lệnh Tiểu Tây khiếp sợ nói. Lão Dương cười khổ, đúng vậy, ta lúc đầu gia nhập cục chấp sát lúc, còn tưởng rằng có thể giữ gìn phế thổ chính nghĩa, không ngờ rằng lại biến thành bộ dáng này. Sở Tà đem những văn kiện này cẩn thận thu lại. Lão Dương, chúng ta sẽ giúp ngươi vạch trần cục chấp sát trận tướng, nhưng đầu tiên chúng ta phải rời đi khu vực này, tránh thoát bọn hắn đuổi bắt. Lão Dương gật đầu một cái, vẻ mặt mang theo một tia cảm kích. Cảm ơn các ngươi giúp đỡ, ta thật sự không biết nên báo đáp thế nào các ngươi. Đừng khách khí, chúng ta là vì chính nghĩa. Sở Tà kiên định nói. Bọn hắn một nhóm bốn người lại lần nữa đạp vào khu công nghiệp bỏ hoang đường nhỏ, mục tiêu là rời khỏi cái này nguy hiểm khu vực, đồng thời chuẩn bị vạch trần cục chấp sát mục nát hành vi. Tại cái này thế giới phế thổ trong, một nho nhỏ cử động có thể không cách nào sửa đổi tất cả, nhưng ít ra bọn hắn đang theo đuổi chính nghĩa trên đường, tản ra một chút ánh sáng. Kỳ thực Sở Tà là muốn biết, cái này Phùng Đức Binh rốt cục làm cái gì? Phùng Đức Binh là cục chấp sát lão đại, hắn có chút ít động tác, đều là rất bình thường, cho dù là bị người vạch trần, đối với lúc này thế giới này mà nói, căn bản là không ảnh hưởng toàn cục, cũng sẽ không có người truy đến cùng. Nhưng đã đến hắn muốn phái người truy sát dạng này hai người, nói rõ này hai người biết sự việc, xa so với này phức tạp. Sở Tà trong lòng đối với Phùng Đức Binh hành vi tràn đầy lo nghĩ, cảm thấy ở trong đó khẳng định có càng chuyện phức tạp. Bọn hắn một nhóm bốn người cẩn thận vòng qua khu công nghiệp bỏ hoang bóng tối, tìm kiếm lấy lối ra, đồng thời thì tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể cục chấp sát đuổi bắt. Lão Dương, ngươi được nói cho chúng ta biết, Phùng Đức Binh rốt cục làm cái gì, vì sao cục chấp sát muốn đuổi bắt các ngươi? Sở Tà mở miệng hỏi. Lão Dương dừng bước, nhìn một chút xung quanh, bảo đảm không có tiềm ẩn địch nhân. Hắn do dự một lát, cuối cùng quyết định nói ra chân tướng. Kỳ thực, Phùng Đức Binh bọn hắn cục chấp sát tại trên phế thổ làm một hạng bí mật kế hoạch, mục đích là nắm giữ nhiều tư nguyên hơn cùng quyền lực. Kế hoạch gì? Lệnh Tiểu Tây hiếu kỳ hỏi. Lão Dương trên mặt lộ ra một vòng đắng chát, bọn hắn tại trên phế thổ thiết lập một cái dưới đất giao dịch qua mạng lạc, thông qua phi pháp thủ đoạn thu hoạch các loại tài nguyên, đồng thời lôi kéo phế thổ bên trên thế lực, đạt tới mục đích của bọn hắn. Ta phát hiện cái này âm mưu, đồng thời nghĩ bóc lộ ra. Sở Tà cùng Lệnh Tiểu Tây sau khi nghe, cũng cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai là cái lớn như vậy âm mưu, cục chấp sát thế mà tại trên phế thổ làm kiểu này hoạt động. Sở Tà cắn chặt răng nói. Đúng vậy, với lại bọn hắn sợ ta tiết lộ nội bộ mục nát bằng chứng, cho nên mới đuổi bắt ta. Phùng Đức Binh là cục chấp sát đầu mục, thế lực của hắn rất khổng lồ, một sáng bị hắn để mắt tới, vô cùng khó chạy thoát. Lão Dương trong giọng nói mang theo một ít bất đắc dĩ. Chúng ta không thể để cho cái này âm mưu tiếp tục nữa, nhất định phải bạch trần cục chấp sát khuôn mặt thật. Lệnh Tiểu Tây kiên định nói. Sở Tà gật đầu một cái, đúng vậy, chúng ta phải tìm đến nhiều hơn nữa bằng chứng, sau đó đem đây hết thảy phơi sáng ra đây. Phùng Đức Binh phải vận dụng cục chấp sát sức mạnh theo đuổi bắt chúng ta, nói rõ chúng ta biết đến đồ vật đã đầy đủ nhường hắn cảm thấy uy hiếp. Lão Dương rơi vào trầm tư, ta biết một chỗ, có càng nhiều về kế hoạch này tài liệu cùng tài liệu, đó là cục chấp sát nội bộ phòng hồ sơ bí mật. Nếu như có thể bước vào chỗ nào, chúng ta có thể tìm tới đầy đủ chứng cứ. Sở Tà trong mắt lóe lên kiên định chỉ riêng mang, vậy liền đi một chuyến phòng hồ sơ bí mật, đem âm mưu của bọn hắn một để lộ. Bây giờ không phải là lúc, hiện ở chỗ đó rất khó vào trong. Lão Dương nói đến, hắn lúc này không thể nào chính mình tìm tới cửa, đây không phải là một loại lý trí cách làm. Sở Tà vỗ Lão Dương bả vai, Lão Dương, đừng lo lắng, chúng ta bây giờ có ngươi chứng cứ, với lại chúng ta hội từng bước một đến giải quyết vấn đề. Đầu tiên, chúng ta muốn bảo đảm an toàn của các ngươi. Tiểu Tây xen vào nói, không sai, với lại chúng ta cũng không thể cứ như vậy khoanh tay chịu chết, phải có cái kế hoạch. Sở Tà, ngươi có đề nghị gì? Sở Tà suy tư một lát, sau đó nói, đầu tiên, chúng ta phải rời khỏi cái này khu công nghiệp, tìm nơi tương đối an toàn. Lão Dương, ngươi biết phụ cận có không có một cái nào có thể trốn núp sao? Lão Dương gật đầu một cái, có một cái nhà kho bỏ hoang, cách nơi này không xa, tươi có dấu vết người. Chỗ nào nên tương đối ẩn nấp? Tốt, vậy trước tiên hướng phía nhà kho phương hướng đi. Sở Tà dẫn mọi người hướng phía nhà kho phương hướng đi tới. Trên đường, bọn hắn cẩn thận tránh đi có thể cục chấp sát đội tuần tra, thời khắc gìn giữ cảnh giác. Đến nhà kho về sau, Lão Dương mở ra chìa khóa, để mọi người bước vào. Tại mờ tối trong kho hàng, Sở Tà bắt đầu chế định kế hoạch. Đầu tiên, chúng ta được chỉnh lý tốt những chứng cứ này. Sở Tà chỉ Lão Dương mang theo tài liệu, sau đó, chúng ta muốn liên lạc với cái khác tổ chức phản kháng, mở rộng lực lượng của chúng ta. Đúng, với lại chúng ta cũng phải suy xét làm sao bước vào cục chấp sát phòng hồ sơ bí mật. Tiểu Tây bổ sung nói, chúng ta không thể đợi thêm nữa, được thừa dịp lấy bọn hắn không có phát giác lúc hành động. Lão Dương gật đầu, đúng, bước vào phòng hồ sơ bí mật sự việc được chuẩn bị sớm. ta biết một ít lối đi ngầm, có lẽ có thể vòng qua cục chấp sát theo dõi. Sở Tà tự hỏi, vậy cứ như thế định. Chúng ta trước ở chỗ này chỉnh đốn, chỉnh lý tốt tài liệu, sau đó chuẩn bị bước vào phòng hồ sơ bí mật. Lúc này lệnh Tiểu Tây vô cùng hài lòng, nàng đột nhiên cảm thấy đi theo Sở Tà thi hành nhiệm vụ vô cùng kích thích. Ca, ngươi không phải biết nhau Phùng Đức Binh mà?
Ta biết hắn, nhưng mà chưa quen thuộc.
Sở Tà nói đến.
Ồ, nếu hắn là cục chấp sát đầu mục, vậy khẳng định cùng cái này khổng lồ âm như có quan hệ.
Lệnh Tiểu Tây phỏng đoán. Đạo Lao Dương ở một bên phụ họa, không sai, bình thường những thứ này kế hoạch lớn cũng không rời được cục chấp sát cao tầng. Muốn là chúng ta có thể được đến càng nhiều tình báo nội bộ, nói không chừng năng lực dơ lên bạch trần âm mưu của bọn hắn.
Sở Tà tự hỏi một lát, có lẽ chúng ta tại chui vào phòng hồ sơ bí mật đồng thời, có thể tìm tới liên quan đến Phùng Đức Binh càng nhiều thông tin.
Hiểu hắn động tĩnh, có thể năng lực tốt hơn địa đối phó cục chấp sát.
Kia cứ dựa theo kế hoạch hành động.
Lệnh Tiểu Tây hưng phấn mà nói, Phùng Đức Binh, ngươi liền đợi đến bị bạch trần đi.
Một đoàn người trong nhà kho đưa ra tiếp xuống hành động, chỉnh lý tốt vật tư, chuẩn bị nên đón tức sắp đến khiêu chiến.
Lão Dương thì bắt đầu liên hệ hắn biết tổ chức phản kháng, tìm kiếm trợ giúp.
Sở Tà nhíu mày, Lão Dương, có cái gì có thể dẫn ra cục chấp sát chú ý phương thức? Chúng ta không thể để cho bọn hắn phát giác hành tung của chúng ta.
Lão Dương suy nghĩ một lúc, bọn hắn đối ta đuổi bắt nên còn không có tuyên bố rốt cuộc tầng, nhưng mà một sáng bọn hắn ý thức được ta mang theo chứng cứ trọng yếu, thì hội dốc toàn lực tới tìm ta.
Có thể thông qua chế tạo một ít giả tưởng, thu hút bọn hắn lực chú ý.
Lệnh Tiểu Tây đề nghị nói, chúng ta có thể tại cái này khu công nghiệp nghĩ cách dẫn bạo một ít chất nổ, gây ra hỗn loạn, nhường cục chấp sát phân tán chú ý.
Sở Tà gật đầu, ý kiến hay, đồng thời chúng ta thì muốn hành sự cẩn thận, sát thực bảo vệ chúng ta mục đích thật sự không bị bọn hắn phát giác.